Chương 83, Tả Hiền Vương lưu tính. Bóng đêm dần dần tối lui, Bắc Cương thành, phòng nghị sự, Dương Ước ngồi cao so với chủ vị chi thượng, Phạm Thành Y Liễu cũng một mặt nghiêm túc ngồi ở Dương Ước bên cạnh, còn lại đệ tử nơm nớp lo sợ mà nhìn hai vị chủ sự chi nhân, liền hô hấp cũng không dám dùng sức. Khởi bẩm phó minh chủ, tổn thất đã thanh toán được rồi. Một vị lớn tuổi chủ sự vội vã tới rồi, cung kính mà hướng về Dương Ước được rồi hành lễ. Tiên chủ sự, mau mau đem tổn thất báo lên. Dương Ước vội vàng nói, khởi bẩm minh chủ, trải qua trận đánh hôm qua, chúng ta cộng tổn thất đệ tử 46 tên, trong đó đệ tử tinh anh 7 tên, đệ tử nội môn 16 tên, tổn thất lương thực cộng hơn 3 vạn cân, không hơn vạn hạnh chính là, trong thành khu nhà ở không có thu được làn đến, dân chúng chỉ là thu được kinh hãi, cũng không lo ngại. Tiên chủ sự tỉ mỉ nói ra rồi lần này tổn thất. Đáng ghét. Dương Ước song quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói. Phạm Thanh Y thì thấy Dương Ước như vậy phẫn uất, lập tức đổi chủ đề, tiền chủ sự, người man kia tổn thất thì lại làm sao? Phạm trưởng lão, người man lần này tổn thất có thể bỏ qua không tính. Tiên chủ sự cười khổ nói, ta cùng mấy vị đệ tử quét dọn xong chiến trường, phát hiện chỉ có 6 tên người man thi thể, bọn họ toàn bộ đều là chết vào phó minh chủ dưới đao, sau khi lại không người man tung tích, thậm chí ngay cả một cái mã mao đều không có phát hiện. Hô Duyên Trác, lần này coi như ngươi thắng. Phạm Thanh Y thì trong mắt lóe ra một tia hàn quang, một bên Dương Ước ngẩn người, hắn hơi kinh ngạc, ôn hòa như nước Phạm Thanh Y thì dĩ nhiên nổi giận rồi. Bắc Hoang, cánh đồng hoang vu, Hô Duyên Trác tìm theo tiếng tìm tới rồi đại bộ đội, nhìn thắng lợi trở về Tình Kỵ môn, Hô Duyên Trác hiểu ý nở nụ cười, không sai, nhiều như vậy lương thực, tình ăn, đầy đủ chúng ta vượt qua cái này mùa đông lạnh lẽo rồi. Tả Hiền Vương, vết thương của ngài thế? Người man bách phú trưởng thấy Hô Duyên Trác quanh thân vết máu loang lổ, thân thiết địa hỏi. Ha ha, không ngại, bất quá chỉ là chút bị thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày liền được rồi. Hô Duyên Trác hào phóng địa cười nói. Hô Duyên Trác nhìn quét bốn phía, vẫn chưa phát hiện Hô Duyên Lệ tung tích, hắn mi hơi một túc, lập tức tiến đến rồi bách phu trưởng bên hai, nhẹ giọng hỏi, Hô Duyên Lệ tên tiểu tử kia đây? Khởi bẩm Tả Hiền Vương, thuộc hạ đã theo bài nhân thủ đem hắn cứu ra, chính giấu ở cách đó không xa một chỗ mê địa bên trong. Bách phu trưởng nhẹ giọng nói, không hổ là bản vương tâm phúc, làm rất tốt. Hô Duyên Lệ nhẹ giọng tán thưởng nói, Tả Hiền Vương quá khen rồi, vì ta man tộc phục hưng đại nghiệp, Hô Duyên Lệ loại này công tử bột nhất định phải chết. Bách phu trưởng hung hăng nói. Hô Duyên Trác âm thầm chừng Bách phu trưởng một chút, sau khi đè xuống rồi trong mắt sắc ý, tiến lên vô vô Bách phu trưởng kia bên, được rồi, ký phải trở về còn có phối hợp bản vương thật tốt diễn một hồi khổ trò đùa. Thuộc hạ biết được. Bách phu trưởng nuốt cằm nói. Đột nhiên, chỉ thấy Hô Duyên Trác biến sắc, trợn mắt nhìn, kích động nói, bản vương dưỡng các ngươi để làm gì? Dĩ nhiên để Hô Duyên Lệ đi sau cùng, điều này làm cho ta làm sao hướng về Man Vương bàn giao. Tả Hiền Vương, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ này liền đi vào cứu viện Hô Duyên Lệ. Bách phu trưởng cuống quýt thỉnh tội. Không cần rồi, như hôm nay sắc đã lượng, hơn nữa Bắc Cương trong thành còn có hai tiên thiên cảnh giới cao thủ, các ngươi lại trở về, không thể nghi ngờ là chịu chết, vẫn là bản vương tự mình đi cứu viện Hô Duyên Lệ đi. Hô Duyên Lệ trầm giọng nói, nhưng là không cái gì có thể đúng, dù sao Hô Duyên Lệ cũng là bản vương cháu ruột, cũng có thể do bản vương đi vào cứu viện. Mọi người ra từ Hô Duyên Trác cầm thành trong thanh âm nghe được rồi một tia nhu tình, không khỏi nghĩ đến nguyên lai Bắc Hoang Thiết Huyết Chiến Thần cũng có ôn nhu một mặt. Trác Côn, ngươi trước tiên dẫn các minh đệ vận chuyển lương thực sẽ vương đỉnh, bản vương cứu ra Hô Duyên Lệ sau thì sẽ trở lại. Hô Duyên Trác cưỡng chế trong lòng không khỏe, phân phó nói, thuộc hạ tuân mệnh. Ngữ tất, Bách phu trưởng Trác Côn dẫn còn lại hơn 200 người lôi kéo lương xe hướng về vương đỉnh phương hướng đi vội vã. Hô Duyên Trác thấy mọi người rời đi, hít thở dài, hướng về Trác Côn nói cho hắn địa điểm chạy gấp mà đi. Bắc Hoang bí mật sân động, Hô Duyên Lệ ngồi dựa vào ở vách đá dưới chân, bởi mất máu quá nhiều, giờ khắc này Hô Duyên Lệ cảm thấy có chút choáng váng đầu, hắn lắc lắc đầu, hướng về cứu hắn man kỵ nói tiếng cảm ơn. Nhưng mà cứu hắn vị kia man kỵ, mắt lạnh chừng hắn một thoáng sau khi, liền trực tiếp rời đi rồi sân động. Thấy thế, Hô Duyên Lệ cười một cái tự giễu, xem ra chính mình ở trong tộc danh tiếng thực sự là kém tới cực điểm a. Hô Duyên Lệ lắc lắc đầu, mò trong tay rông tuyết bình sứ, hắn cười cợt, còn nhờ vào ngôn thiếu du cấp dược, bằng không, hắn đã sớm chết ở Dương Ước dưới đao rồi. Xem ra sau này thật đến mời hắn uống rượu, cảm tạ một thoáng hắn a. Hô Duyên Lệ cười cợt, tự nhủ. Đang lúc này, ngoài động truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, hắn ở bên trong. Đúng thế, mang bản vương đi vào. Tuân mệnh, xin mời. Cho chuyện tiếng biến mất, chỉ chốc lát sau hai bóng người xuất hiện ở Hô Duyên Lệ trước, chính là Tả Hiền Vương Hô Duyên Trác cùng vừa nãy rời đi mang kỵ. Tả Hiền Vương, xem ra vương huynh thật đến không tha cho ta cái này bại hoại gia tộc danh tiếng khác loại rồi. Hô Duyên Lệ cười nhạo nói, cũng không phải là vương thượng muốn giết ngươi, mà là chính ta muốn giết ngươi, hoặc là nói, vì bộ tộc ta đại nghiệp, ngươi nhất định phải chết. Hô Duyên Trác lạnh lùng nói. A, không hổ là Tả Hiền Vương, nói dối liền mắt cũng không chớp cái nào, bất quá, ngươi gạt ta cái này sắp chết chi nhân thì có ích lợi gì? Lẽ nào sợ ta đi phụ thân nơi đó cáo Hô Duyên hạo trạng? Hô Duyên Lệ như trước chê cười nói, ngươi nếu tự biết sắp chết, bản vương lại sao lừa ngươi? Lập tức, Hô Duyên Trác đem một loạt sự như thực chất báo cho so với Hô Duyên Lệ, dù sao sắp chết chi nhân, nắm giữ biết rõ tất cả quyền lợi. Sau khi nghe xong, Hô Duyên Trác lời nói, Hô Duyên Lệ than thở, Hô Duyên hạo, ngươi vẫn đúng là không phải một cái thật giỏi huynh trưởng a, nếu như có kiếp sau, đến lượt ta đến làm huynh, ngươi tới làm đệ, để ngươi cẩn thận học một ít nên thế nào làm huynh trưởng. Ngữ tất, Hô Duyên Lệ khoe mắt xẹt qua một giọt thanh lệ, hắn nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói, Tam thúc, động thủ đi. Lệ nhi, không nên trách Tam thúc lòng dạ ác độc. Hô Duyên Trác run rẩy nói, không trách, ta ai cũng không trách. Hô Duyên Lệ tiêu sái nói, ai? Hồ Duyên Trác nhắm hai mắt lại, ra hiệu phía sau man kỵ độc thủ, rên lên một tiếng, trường đao đâm thủng ngực mà qua, chói mắt màu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống, Hồ Duyên Lệ nghiêng người ngã vào rồi trong vũng máu, trong tay nắm chặt không bình sứ lướt xuống, Hồ Duyên Lệ trong đầu lóe qua ý thức sau cùng, Vương Minh, quái ngươi lâu như vậy, thực sự là xin lỗi à, kiếp sau ta nhất định sẽ làm ngươi minh trưởng, chăm sóc thật tốt ngươi. Còn có Nôn Thiếu Du, kiếp sau ta ở mời ngươi uống rượu đi. Vương Minh, Hồ Duyên Trác có lỗi với ngươi, nhưng vì nguyện vọng của ngươi, Hồ Duyên Trác coi như tan xương nát thịt cũng sẽ không tiếc. Thấy Hồ Duyên Lệ giơ đao, Hồ Duyên Trác trong mắt lóe ra rồi vẻ điên cuồng. Khẩn đón lấy, hắn đại tay nắm lấy rồi trước mắt man kỵ cái cổ, dùng sức sờ một cái, ở man kỵ ánh mắt không thể tin bên trong gỡ xuống rồi tính mạng của hắn. Lệ Nhi, Tam Thúc trước tiên thế ngươi phải về một điểm lợi ích, đợi ta tộc trở về tổ địa, Tam Thúc tự sẽ đích thân đến ngươi mộ trước tự sát tạ tội. Hồ Duyên Trác ném rồi man kỵ thi thể, nhàn nhạt nói. Tiếng nói lạc, hắn ôm lấy rồi Hồ Duyên Lệ thi thể, chậm rãi đi ra rồi bí mật sơn động. Chương 84, Man Vương Lệ Bắc Hoang Vương Đình. Bách Phu trưởng Trác Côn dẫn hơn 200 vị man tộc tinh kỵ vận chuyển cướp giật đến hơn 3 vạn cân lương thực bước vào rồi vương đình cửa lớn, ra ngoài nên tiếp man tộc con dân lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như thế lương thực, hưng phấn dị thường, không chờ xe mã dừng lại, liền tiến lên tá lương, man kỵ môn lập tức ngăn lại, huyên náo mọi người một trận không vui. Vương thượng đến rồi. Không biết là ai giống lên một tiếng, ồn ào bọn người man lập tức yên tĩnh lại, bọn người man quay đầu nhìn lại, quả nhiên Man Vương Hồ Duyên Hạo cùng một đám các đại thần chính sai bước đi tới. Tham kiến vương thượng. Tất cả mọi người lập tức quỳ xuống hành lễ. Đại gia miễn lễ. Hồ Duyên Hạo cười nói, mọi người lập tức tạ ơn đứng dậy. Bách Phu trưởng Trác Côn đứng dậy sau khi, lập tức tiến lên hướng về Hồ Duyên Hạo báo cáo tình huống, khởi bẩm vương thượng, lần này dạ tập đột kích ban đêm, chúng ta từ nam nhân thủ đoạt được lương thực hơn 3 vạn cân, xin mời vương thượng tra thu. Hồ Duyên Hạo tiến lên vỗ vỗ Trác Côn vai, cười nói, làm rất tốt. Bản vương sẽ thật tốt ngợi khen các ngươi những này dũng sĩ. Đa tạ vương thượng. Mọi người lập tức hành lễ tạ ơn. Hồ Duyên Hạo gật gật đầu, dặn dò mọi người đem lương thực đưa vào vương đình nhà kho, mọi người lập tức lĩnh mệnh hành động. Lúc này, Hồ Duyên Hạo mới phản ứng được, Tả Hiền Vương Hồ Duyên Trác cùng mình đệ đệ Hồ Duyên Lệ dĩ nhiên chưa có trở về. Hồ Duyên Hạo biến sắc mặt, lập tức hỏi dò Trác Côn, hai người bọn họ hướng đi. Trác Côn là người, ấp úng nói, khởi bẩm Man Vương, chúng ta ở cấp lương trên đường, gặp phải rồi tiên tiên cao thủ ngăn cản. Hồ Duyên Lệ mang theo 6 tên dũng sĩ vì là đại bộ đội đi sau cùng, chặn lại rồi tiên tiên cao thủ, chúng ta mới có thể vận chuyển lương thực chạy ra Bắc Cương thành, mà Tả Hiền Vương ở cùng chúng ta sẽ cùng sau khi, được mất Hồ Duyên Lệ còn ở trong thành, liền dặn dò chúng ta cấp tốc đem lương thực vận chuyển trở về vương đình, chính mình thì lại độc thân đi vòng mèo trở về Bắc Cương thành, đi vào cứu viện đi sau cùng Hồ Duyên Lệ mọi người. Được rồi, ngươi trước đem lương thực vận chuyển về vương đình kho lúa đi, sau khi nếu là có việc tương tuân, bản vương thì sẽ sai người tìm ngươi. Hồ Duyên Hạo cố tự chấn định nói. Thấy Hồ Duyên Hạo không có phát hỏa, Trác Côn thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói, thuộc hạ linh mệnh. Lập tức mang theo phía sau man tộc tinh kỵ môn vận chuyển lương thực hướng về Bắc Hoang vương đình kho lúa bước đi. Hồ Duyên Hạo chắp tay đứng bình tĩnh ở vương đình lối vào, đưa mắt phóng tầm mắt tới phương xa. Hiệu quản gió bắc mang theo ý lạnh tấu xương, thổi mặt mà đến. Vậy mà lúc này Hồ Duyên Hạo không một chút nào quan tâm này thấu xương gió lạnh, nội tâm hắn nôn nóng bất an. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, Hồ Duyên Hạo trong lòng nôn nóng cảm dũ càng mãnh liệt. Nhiều năm trước phụ thân chết trận chỉ là, chính mình cũng là như vậy nôn nóng bất an, lẽ nào? Hồ Duyên Hạo lắc lắc đầu, dứt bỏ những này làm người bất an tạp niệm, cố gắng tự chấn định hạ xuống. Phía sau đại thần thấy Hồ Duyên Hạo như vậy nôn nóng, xuất thân quy nhủ, vương thượng, bên ngoài gió lạnh thấu xương, không bằng chúng ta trở lại vương đình bên trong đại trướng chờ đợi Tả Hiền Vương đi. Hơn nữa lao thần tin tưởng Tả Hiền Vương cát nhân tự có thiên tương, nhất định sẽ an toàn trở về. Các nhân tự có thiên tương. Đúng đấy, chiến thần nhất định sẽ che chở tiểu lệ. Hồ Duyên Hạo trong lòng yên lặng thì thầm. Thấy Hồ Duyên Hạo không có phản ứng chính mình, lão niên đại thần hít thở dài, lui về rồi tại chỗ. Thấu xương gió lạnh, càng thêm lạnh lẽo, các đại thần khỏa cuốn rồi trên người áo ra, như trước chống đối không được sâu tận xương thủy hàn ý, mọi người đều bị đông cứng đến run lẩy bẩy, mà Hồ Duyên Hạo như trước đứng thẳng ở trong gió rét, lặng lặng mà phóng tầm mắt tới phía trước. Lão thừa tướng, các ngươi trở về đi thôi. Hồ Duyên Hạo nhàn nhạt nói. Nhưng là, vương thượng, bản vương trong cơ thể có hỏa diễm kỳ thú, toàn nghe tinh huyết, điểm ấy gió lạnh còn không cách nào thương tổn được bản vương, các ngươi nhưng không như thế, mau trở về đi thôi, các ngươi nếu như bị bệnh rồi, ta Bác Hoang Vương đỉnh hơn nửa tưởng thành nhưng là ngã xuống rồi, này không phải là bản vương đồng ý nhìn thấy. Hồ Duyên Lệ phóng tầm mắt tới phương xa cánh đồng hoang vu, trầm giọng nói, đa tạ vương thượng thông cảm, thế nhưng cũng xin mời vương thượng chú ý thân thể, ngại nhưng là ta vương đỉnh trụ của ta. Lao thừa tướng tận tình khuyên nhủ địa khuyên giải nói, bản vương biết được rồi, các ngươi trở về đi thôi. Hồ Duyên Hạo như trước mắt nhìn phương xa. Ai? Chúng thần xin cáo lui. Lao thừa tướng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn thực sự là không chịu được này sâu tận xương tủy hàn ý, chỉ được xin cáo lui rời đi. Thấy Lao thừa tướng xin cáo lui rời đi, còn lại đại thần cũng theo xin cáo lui, đội ba lui trở lại. Vương thượng cùng Tả Hiền Vương thực sự là tình thâm tứ hải a. Một vị đại thần vừa đi vừa thở dài nói. Đúng đấy. Một vị khác đại thần hâm mộ đáp. A, Lao thừa tướng, ngươi lều lớn ở bên kia, ngươi đi phản rồi. Thấy Lao thừa tướng hướng về phương hướng ngược đi đến, một người lên tiếng nhắc nhở. Ta đi mời quốc sư đến đây khuyên nhủ vương thượng, các vị đi về trước đi. Lão thừa tướng đáp, hắn biết Hồ Duyên Hạo tín nhiệm nhất lão quốc sư. Những người còn lại đống nhiên tình ngộ, lập tức gật gật đầu, đối với lão thừa tướng chu đáo ý nghĩa biểu thị kính nể. Chỉ chốc lát sau, một thân áo bào đen lão quốc sư chống một trượng chậm rãi đi tới rồi Hồ Duyên Hạo phía sau, dùng hắn cái kia giọng khàn khàn khuyên giải nói, Vương thượng, ngươi như thế làm chờ cũng không phải biện pháp, chúng ta vẫn là trở lại vương đình lều lớn lặng lặng chờ Tả Hiền Vương bọn họ tin vui đi. Nghe được rồi lao quốc sư âm thanh, Hồ Duyên Hạo lập tức xoay người lại, ân cần nói, quốc sư, ngoài trướng rét lạnh như thế, ngài ra tới làm chi, nhanh mau trở về đi thôi. Lao quốc sư lắc lắc đầu, nếu vương thượng đều ở thụ hàn, nào có thần hạ hưởng ấm lời giải thích, nếu vương thượng cũng không muốn trở lại, lao phu kia liền lần này làm bạn vương thượng tả hữu đi. Nhìn lao quốc sư trong mắt thần sắc kiên định, Hồ Duyên Hạo cười khổ nói, đi thôi, chúng ta cùng nhau trở lại vương đình lều lớn, chờ đợi Tả Hiền Vương cùng tiểu lệ tin tức. Lao quốc sư được điểm, cùng Hồ Duyên Hạo cùng trở lại rồi vương đình lều lớn. Phong càng lúc càng lớn, bạo tuyết cũng theo gió mà tới. Tả Hiền Vương Hồ Duyên chắc ôm Hồ Duyên Lệ thi thể, đón gió tuyết lao nhanh mà quay về. Lúc này vương đình mọi người đều trở lại rồi chính mình lều lớn bên trong, điểm lên lò lửa, loại trừ hàn ý Hồ Duyên chắc đi tới rồi vương đình trước đại trướng, hắn thu dọn hảo tâm tình, trầm giọng nói, tội thần Hồ Duyên chắc cầu kiến Man Vương. Đang cùng lao quốc sư đàm luận quốc sự Hồ Duyên Hạo nghe được rồi Hồ Duyên chắc cầu kiến tiếng, lập tức kinh tỏa mà lên, lớn tiếng nói, vương thúc mời đến. Bá lều lớn rèm cửa bị xốc lên, phong tuyết nhân cơ hội thổi nhập, bên trong đại trướng đèn đuốc lập tức bị thổi tắt. Hồ Duyên Trác ôm Hồ Duyên Lệ thi thể, chậm rãi bước vào vương đình lều lớn, vì gối rồi Hồ Duyên Hạo trước, tội thần Hồ Duyên Trác không thể hoàn thành vương thượng nhiệm vụ, xin mời vương thượng ban cho cái chết. Hồ Duyên Hạo nhìn Hồ Duyên Trác trong lồng ngực em ruột thi thể, không khỏi sững sờ, hắn chậm rãi đi tới rồi Hồ Duyên Trác trước, từ trong lồng ngực của hắn ôm lấy rồi Hồ Duyên Lệ thi thể, thật chặt ôm vào trong ngực, nước mắt không tự chủ được địa hoạt rơi xuống. Tiểu Lệ, ta là đại ca, ngươi mở mắt nhìn à, ta là đại ca, không phải Bắc Hoang vương đình Màn Vương, là đại ca của ngươi à. Hồ Duyên Hạo đem Hồ Duyên Lệ thi thể phóng tới rồi vương tọa chi thượng, run rẩy nói đến. Thế nhưng trả lời hắn chỉ có lều lớn ở ngoài tiếng gió gầm rú, thanh niên trước mắt cũng sẽ không bao giờ cùng hắn làm trái lại, sẽ không chỉnh sâu được hắn. Hồ Duyên Hạo nước mắt chảy dài, run rẩy hai tay chậm rãi đưa đến rồi Hồ Duyên Lệ lạnh lẽo trên mặt, nhẹ nhàng xoa xoa, hắn nhiều hy vọng thanh niên trước mắt có thể mở hai mắt ra, dọa dọa chính mình, hắn nhiều hy vọng đây chỉ là hắn liên hợp Tả Hiền Vương cùng chính mình mở một trò đùa. Nhưng mà đây chỉ là hắn mong muốn đơn vương, thệ giả đã rồi, cũng không còn cách nào trở về. Chương 85, thuế biến cực đạo. Tuân Liệt ba người bị Chu Mục Vũ triệu tập đến rồi bên trong cung điện, hắn cầm trong tay mê tín đưa cho rồi Tuân Liệt ba người lập tức tiến đến đồng thời, đọc nhanh như gió xem lướt qua lên. Chỉ chốc lát sau, Tuân Liệt thả tay xuống bên trong giấy viết thư, một mặt ngưng trọng nói, không nghĩ tới, vắng lặng này hơn 10 năm Bắc Hoang Man tộc, dĩ nhiên không kìm được rồi, xem ra đại chiến sắp xảy ra rồi. Nghe vậy, Nôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong đều chỉnh trọng gật gật đầu, biểu thị tán thành Tuân Liệt cái nhìn. Chu Mục Vũ cười cợt, nhẹ giọng nói, Tiểu Liệt, ngươi nói tới không phải không có lý, thế nhưng là có chút phiến diện. Tuân Liệt mặt người, lập tức cung kính nói, kính xin sư tôn giải thích nghi hoặc. Nôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong cũng thu hồi rồi cái khác tâm tư, nghiêm túc nhìn Chu Mộ Vũ. Đầu tiên, trải qua lần trước Đao Kiếm Minh hành trình, chúng ta đại thể hiểu rõ rồi Bắc Hoang Man tộc lịch sử. Bọn họ ở hơn 10 năm trước mới thống nhất rồi Bắc Hoang, mở ra Man tộc tụ tập địa, Bắc Hoang vương đỉnh. Bây giờ tuy trải qua rồi hơn 10 năm ổn định phát triển, thế nhưng cũng không cách nào đạt đến ngày xưa đỉnh cao thời kỳ sức chiến đấu. Còn nữa, lần này dạ tộc đột kích ban đêm, ra rồi đoạt đi thiếu chút lương thực ở ngoài, căn bản không có đối với Bắc Cương thành tạo thành nhiều tổn thất lớn. Còn có chủ yếu nhất một điểm, hiện tại đã tiến vào mùa đông, Bắc Hoang có thể so với chúng ta tưởng tượng muốn lạnh giá nhiều lắm, Man tộc hiện tại đã tự lo không xong rồi, sao có thể xua quân xuôi nam. Chu Mục Vũ nhàn nhạt nói ra trở lên ba điểm. Sư tôn nói đúng lắm, là đệ tử nghĩ đến quá phiến diện rồi. Tuân Liệt lập tức nhận sai. Chu Mục Vũ lắc lắc đầu, lập tức nghiêm mặt nói, Tiểu Liệt, ngươi không phải là muốn có chuyện rèn luyện một tháng sao? Sư phụ nơi này có cá nhiệm vụ muốn giao cùng ngươi. Sư tôn mới nói. Tuân Liệt nghiêm mặt nói, ngươi thay sư đạo Bắc Cương thành đi một lần, điều tra một chút tình huống. Sư phụ luôn cảm thấy việc này cũng không có đơn giản như vậy. Chu Mục Vũ nuốt chính mình bóng loáng cảm, nhàn nhạt nói đến. Đệ tử lĩnh mệnh. Tốt lắm, ngươi hiện tại liền đi chuẩn bị đi, dùng qua cơm trưa sau khi, lập tức xuất phát. Phải. Tiếng nói lạc, Tuân Liệt lập tức xoay người, ra cực đạo đại điện. Chu Mục Vũ xoay đầu lại, hỏi Nôn Thiếu Du, Thiếu Du, sư phụ kém ngươi làm sự, ngươi làm được thế nào rồi? Nôn Thiếu Du tiến lên một bước, từ phía sau lấy ra rồi một quyển sách nhỏ đưa về phía Chu Mục Vũ, khởi bẩm sư tôn, đệ tử đã đem hết thảy muốn cách sơn đệ tử đều đăng ký trong danh sách rồi, mời ngài kiểm tra. Chu Mục Vũ lắc lắc đầu, ngươi làm việc, sư phụ rất yên tâm, như vậy đi, sư phụ cũng lén lút lại, việc này liền toàn quyền giao do ngươi đến phụ trách rồi. Xin mời sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định tận tâm hoàn thành việc này. Nôn Thiếu Du nghiêm mặt nói. Chu Mục Vũ hài lòng gật gật đầu, tiếp theo hắn nhìn về phía Tống Vân Phong, Vân Phong, gần nhất đan phòng đệ tử tiến độ làm sao? Khởi bẩm sư tôn, ở đệ tử dốc lòng giáo dục hạ, các đệ tử tiến độ hết sức kinh người, đã có thể luyện ra bình thường trung cấp đan dược rồi. Tống Vân Phong dương dương đắc ý nói, xem ngươi dáng dấp này, là ở hướng về sư phụ khoe thành tích sao? Chu Mục Vũ cười trêu nói, ồ, đệ tử cũng không có ý tưởng này, bất quá sư tôn, ngài nếu là miễn cưỡng muốn tưởng thưởng đệ tử cũng là cố hết sức nhận lấy đi, không biết sư tôn ngài muốn tưởng thưởng đệ tử cái gì à? Tống Vân Phong tiện địa nói rằng, nếu ngươi đều nói như vậy rồi, sư phụ không cho ngươi tưởng thưởng hay là thật có chút băn khoăn, Vân Phong, đến sư phụ trước mặt đến, sư phụ có thứ tốt cho ngươi. Chu Mục Vũ đốt cằm, cười ha hả nói đến, thực sự, Tống Vân Phong nhìn Chu Mục Vũ chân thành khuôn mặt tươi cười, như tin như không địa thử dò xét nói, sư phụ có đã lừa gạt ngươi? Chu Mục Vũ hỏi ngược lại đến. Ừm. Tựa hồ không có chứ. Tống Vân Phong nói nhỏ. cái kia không phải kết liễu, ngươi có còn nên tưởng tượng à, không muốn sư phụ nhưng là thu hồi đi tới.
Muốn.
Làm sao không được? Tống Vân Phong lập tức đi tới Chu Mộc Vũ trước mặt, một mặt chờ mong mà nhìn Chu Mộc Vũ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Chu Mộc Vũ một cái bạo lật đập vào Tống Vân Phong trên gáy, cười nói, sư phụ cái này tưởng tượng ngươi có hài lòng hay không a? Tống Vân Phong bưng chán, một mặt u đoán mà nhìn Chu Mộc Vũ, ta thật cờ, thật, biết rõ ràng sư tôn là như vậy bất lương, ta còn muốn tin tưởng hắn. Thế thế, một bên xem cuộc vui Ngôn Thiếu Du không khỏi cười ra tiếng. Ngay khi Chu Mộc Vũ sư đồ chuyện cười thời khắc, Bắc Hoang Man Vương Hồ Duyên Hạo thu hồi rồi nước mắt, nhìn về phía trước mặt quỳ thẳng Tả Hiền Vương Hồ Duyên Trác, hắn hít sâu một hơi, Tả Hiền Vương xin đứng lên. Hồ Duyên Trác không có đứng dậy, trầm giọng nói, thần không thể hoàn thành vương thượng giao phó, có phụ vương ân, xin mời vương thượng tứ tội. Hồ Duyên Hạo đi tới rồi Hồ Duyên Trác trước mặt, tự mình động thủ, kinh hắn nâng dậy, Tả Hiền Vương nói quá lời rồi, người mỗi người có mệnh, tiểu lệ bị mất mạng, chỉ có thể nói rõ hắn vận mệnh đã như vậy, huống hồ vương thúc ngươi đã tận lực đem hắn mang về rồi, cũng coi như hoàn thành rồi bản vương giao phó rồi, lại có gì tội đây? Thần đa tạ vương thượng. Hồ Duyên Trác cảm kích vạn phần nói, kính xin vương thúc đem lần này dạ tập đột kích ban đêm nam người tình huống cụ thể báo cho so với bản vương. Hồ Duyên Hạo đông cứng ngữ khí, khiến người ta không dám từ chối. Hồ Duyên Trác chỉ được đem lần hành động này tình huống cụ thể tất cả báo cho. Ngữ tất, Hồ Duyên Hạo nhìn chăm chú Hồ Duyên Trác, phát hiện người trước mắt vẫn chưa có nói dối dấu hiệu, hắn tạm thời tin tưởng rồi Hồ Duyên Trác lời giải thích, nói như vậy, vương thúc chết trở lại Bắc Cương thành thời gian, tiểu lệ đã vong so với nam người dưới đao. Đúng, lúc đó thần chạy về Bắc Cương thành thời gian, Hồ Duyên Lệ đã bỏ mình, thần chỉ được nấp trong chỗ tối, chờ nam người cao thủ rời đi, mới ra tay cướp đi rồi Hồ Duyên Lệ di thể. Thần hổ thẹn a. Nếu là thần có thể nhanh hơn chút nữa, Hồ Duyên Lệ cũng không biết. Hồ Duyên Trác trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Hồ Duyên Hạo lặng lặng mà nhìn, đến đây, hắn rốt cục hoàn toàn tin tưởng rồi Hồ Duyên Trác, vương thúc không nên tự trách, dù là ai cũng không nghĩ ra, một cái nho nhỏ Bắc Cương thành, dĩ nhiên sẽ có hai vị tiên tiên cường giả trấn thủ, càng không nghĩ đến chính là, bộ tộc ta hơn 10 năm ma túy chiến thuật, nếu chỉ là một chuyện cười. Nhìn Hồ Duyên Hạo cười khổ, lão quốc sư lắc lắc đầu, tiến lên phía trước nói, vương thượng, cũng không phải là bộ tộc ta ma túy chiến thuật vô dụng, mà là lần này bộ tộc ta khí vận không tốt, vừa vặn gặp phải rồi Dương Ước đến đây Bắc Cương thành thị sát. Hối không nghe quốc sư nói như vậy a. Hồ Duyên Hạo thở dài nói, vương thượng nói quá lời rồi. Lão phu cuối cùng cũng là đồng ý lần này dạ tập đột kích ban đêm, tiểu lệ chết trận, lão phu cũng có trách nhiệm. Lão quốc sư tự có thâm ý địa nói đến, nhưng mà Hồ Duyên Hạo nhưng cho rằng lão quốc sư chỉ là ở khuyên bảo chính mình, hắn cười khổ lắc lắc đầu, hung hăng nói, tiểu lệ là vong so với năm người trong tay, bản vương nhất định sẽ báo thù cho hắn. Hồ Duyên Hạo dừng một chút, xoay người nhìn vong đệ Hồ Duyên Lệ gì dùng, phẫn nộ nói, Tả Hiền Vương, chờ tiểu lệ lễ tang xong xuôi, ngươi liền đi tới Bắc Hoang nơi sâu xa tìm kiếm còn lại kỳ thú tinh huyết đi, bản vương phải nhanh một chút thực thi bộ tộc ta đại nghiệp, tàn sát hết thảy năm người. Thần lĩnh mệnh. Hồ Duyên Trác lập tức hành lễ lĩnh hạ lệnh vua. Được rồi, thông báo tộc nhân mang phong tuyết thối lui sau khi liền tới tham gia tiểu lệ truy điệu nghi thức, chỉ là hắn hẳn là chịu đến lễ đãi. Nói tới chỗ này, Hồ Duyên Hạo lần thứ hai lộ ra rồi cười khổ, không nghĩ tới hôm qua còn đang vì tiểu lệ cử hành khen ngợi đại hội, hôm nay nhưng nên vì hắn cử hành truy điệu đại hội. Ha ha, chiến thần, ngài có thể thật biết nói đùa à? Lão quốc sư hít thở dài, chống mộ gậy trước đi truyền đạt tin tức. Thấy thế, Hồ Duyên Trác cũng xin cáo lui, cùng lão quốc sư cùng rời đi rồi. Bên trong đại trướng chỉ còn lại một người một thi. Hồ Duyên Hạo xoay người lần nữa, nhìn kỹ vong đệ di thể, lần này hắn không có rơi lệ, hắn âm thầm thề, tiểu lệ, đại ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi, giữa bức lao thất phu kia, nhảy nhót không được bao lâu rồi, ngươi an tâm ở chiến thần bên người chờ xem. Chương 86, cùng nhân Bắc Hoang Vương Đình, phong tuyết tới cũng nhanh, thối lui cũng nhanh, lao quốc sư cùng Hồ Duyên Trác bước ra lều lớn thời gian, phong tuyết dĩ nhiên yếu bớt, lao quốc sư chống gậy, chậm rãi đi ở phía trước, Tả Hiền Vương Hồ Duyên Trác lặng lặng mà đi theo lao quốc sư phía sau. Tả Hiền Vương, xem ra nỗi khổ tâm của ngươi không có uổng phí a. Lao quốc sư sâu xa nói. Quốc sư nói cái gì nữa? Hồ Duyên Trác không nghe rõ a. Hồ Duyên Trác một mặt nghi ngờ hỏi. Tả Hiền Vương, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cách làm lão phu tuy rằng không đồng ý, thế nhưng cũng tựa hồ chỉ có này một loại phương pháp, có thể khiến vương thượng mau chóng lột xác. Lão quốc sư thấp giọng nói. Tả Hiền Vương không có lên tiếng, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn kỹ lão quốc sư, bầu không khí lập tức sốt sáng lên đến rồi. Đột nhiên, Tả Hiền Vương khí thế đột nhiên chuyển biến, hai mắt của hắn để lộ ra một tia kiệt sức, chỉ nghe hắn thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, không hổ quốc sư à, Bắc Hoang bất cứ chuyện gì đều không gạt được hai mắt của ngươi a. Tả Hiền Vương, dễ dàng như thế liền thẳng thắn rồi, ngươi không sợ lão phu đi vào ca mật? Lão quốc sư cười trêu nói, nếu là quốc sư ngươi hữu tâm ca mật, khả năng vương thượng căn bản sẽ không đồng ý lần này dạ tập đột kích ban đêm, đi. Tả Hiền Vương lạnh nhạt nói, nếu Tả Hiền Vương như vậy tin được lão phu kia cũng đến lấy ra một điểm thành ý đến rồi. Nói lão quốc sư liền từ trong lồng ngực lấy ra rồi một tấm bản vẽ, đưa về phía rồi Hồ Duyên Trác. Hồ Duyên Trác đón nhận bản vẽ, nghi hoặc mà nhìn thần bí lão quốc sư, đây là tấm bản đồ này bên trong ghi chép rồi hết thảy kỳ thú vị trí nơi, Tả Hiền Vương có này đồ, nhất định có thể mã đáo công thành. Lão quốc sư nhàn nhạt nói. Lão quốc sư, quả nhiên có một tay a. Hồ Duyên Trác âm thầm đè xuống trong lòng ngạc nhiên, thấp giọng nói đến. Lão phu sao có cỡ này năng lực? Bức tranh này kỳ thực là tiên vương giao cho lão phu. Lão quốc sư trong mắt lóe ra một tia hồi ức, loáng một cái đều qua hơn 10 năm rồi, bức tranh này rốt cục có thể hiện thế rồi. Thì ra là như vậy, xem ra quốc sư, ngươi cũng là đang đợi ngày hôm nay đến a. Hồ Duyên Trắc đống nhiên tỉnh ngộ nói, còn nhờ vào Tả Hiền Vương lưu tính à, không phải vậy, này đồ còn không biết lúc nào mới sẽ hiện thế à, Hoang Long đại kế cũng không biết khi nào mới sẽ thực hiện, Tiên Vương nguyện vọng cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đạt thành. Lão quốc sư trong mắt lóe ra rồi một tia trước nay chưa từng có điên cuồng. Quốc sư cùng bản vương quả nhiên là đồng đạo mọi người. Hồ Duyên Trắc trong mắt lóe đồng dạng điên cuồng. Ồ, đã nhiều năm như vậy rồi, lão phu còn tưởng rằng Tả Hiền Vương quên rồi Tiên Vương rồi. Lão quốc sư thu hồi rồi trong mắt vẻ điên cuồng, lại khôi phục rồi xưa nay hờ hững. Sao dám? Ta này điều là mệnh, nhưng là Vương huynh lấy hắn vô cùng tôn quý tính mạng giao đổi lại, từ ngày ấy lên, ta Hồ Duyên Trắc sống sót chỉ vì thực hiện Vương huynh nguyện vọng, tàn sát hết năm người, thu hồi chốn cũ. Vì thế coi như rơi vào ma đạo, ta lại có làm sao? Hồ Duyên Trắc hai mắt hiện ra yêu dị huyết quang, dường như phát điên giống như dã thú. Tả Hiền Vương, ngươi. Được rồi, quốc sư, hiện tại phong tuyết đã dừng, chúng ta hay là đi truyền đạt vương thượng ý chỉ đi, dù sao hắn nhưng là vì bộ tộc ta đại nghiệp mà chết, cũng lẽ ra nên chịu đến tộc nhân tôn kính. Hồ Duyên Trắc cưỡng chế rồi trong lòng buồn bực tỉnh, đánh gây rồi lão quốc sư lời nói, lập tức hướng về vương trong đỉnh đương thạch cổ bước đi. Lão quốc sư nhìn Hồ Duyên Trắc rời đi bóng lưng, hít thở dài, hắn biết Hồ Duyên Trắc đã bị trong cơ thể hung thú khống chế, nhưng vì Tiên Vương ý nguyện, hắn cũng chỉ có thể mặc cho Hồ Duyên Trắc giết chết Hồ Duyên Lệ. Chỉ có Hồ Duyên Lệ chết đi, Hồ Duyên Hạo trong lòng cuối cùng nhu tình mới sẽ mất đi, mới có thể tiếp thu chín đại kỳ thú tinh huyết, phát huy ra Hoang Long chiến thể uy lực lớn nhất, thực hiện man tộc trở về Bắc Địa nguyện vọng. Lễ tang kéo dài cử hành rồi 3 ngày, sau khi ở hết thể tộc nhân tiễn đưa bên dưới, Hồ Duyên Lệ bị Hồ Duyên Hạo ngoại lệ táng vào vương lăng bên trong. Nhìn chậm rãi vùi lấp quan tài, Hồ Duyên Hạo thấp giọng nói, "Tiểu Lệ, trước người đại ca không thể chăm sóc tốt người, chỉ có thể trong tộc cao nhất cực lễ tang thế ngươi chôn cất, hy vọng ngươi ở thế giới kia có thể trải qua hạnh phúc vui sướng." Lần thứ 2 ngẩng đầu lên, Hồ Duyên Hạo trong mắt nhu tình không lại, bây giờ cuối cùng lo lắng cũng không có rồi, ở Tả Hiền Vương Hồ Duyên Trắc cùng lão quốc sư cường lực duỗi tay bên dưới, cái này vua của tuổi trẻ giả, rốt cục hoàn thành rồi lộ sắc cuối cùng. Lễ tang sau khi kết thúc, Hồ Duyên Trắc liền dẫn chắc côn mọi người lên đường đi tới Bắc Hoang nơi sâu xa, lão quốc sư cũng cáo bệnh ở nhà, không tham gia nữa vương đình nghị sự. Trong lúc nhất thời, vương đình hai trụ cột lớn đều trả về rồi quyền trong tay, để điều này làm cho Hồ Duyên Hạo thống trị càng thêm vững chắc rồi. Lợi, để điều này làm cho Hồ Duyên Hạo thống trị càng thêm vững chắc rồi. Mà lúc này, Tuân Liệt cũng đến rồi đích đến của chuyến này, Bắc Cương Thành. Vừa đến Bắc Cương Thành, Tuân Liệt liền trực tiếp đi tới rồi Đao Kiếm Minh trụ sở, báo lên tên gọi sau khi, liền do thủ vệ đệ tử mang tới rồi phòng nghị sự cửa. Khởi bẩm phó minh chủ, Cực Đạo Tông Tuân Liệt trưởng lão cầu kiến. Thủ vệ đệ tử cung kính mà truyền đạt đến. Mau mau có tỉnh. Trong phòng nghị sự truyền ra rồi Dương Ước thanh âm nhiệt tình. Tuân trưởng lão, ngài mời vào bên trong. Tại hạ xin được cáo lui trước. Thủ vệ đệ tử lễ phép truyền đạt rồi Dương Ước mời, sau khi xoay người rời đi. Tuân Liệt gật gật đầu, nhìn theo người này sau khi rời đi, bước vào rồi phòng nghị sự. Thấy một bóng người bước vào phòng khách, Dương Ước lập tức đứng dậy lên tiếp, khi hắn nhìn thấy người trước mắt dung mạo thời gian, không khỏi lăng sững sờ, Văn Tâm kiếm khách Giang Văn Long. Tại hạ Cực Đạo Tuân Liệt, gặp qua Dương phó minh chủ. Tuân Liệt ôn quyền thăm hỏi. Dương Ước cưỡng chế kinh dị trong lòng, khách khí hướng về Tuân Liệt đáp lên nói, "Tuân trưởng lao đến nhà bái phỏng, tệ phái thực sự là rồng đến nhà tôn a." Sau khi hai người lại là một phen khách sáo giao lưu, Tuân Liệt đạo minh rồi chính mình ý đồ đến, Dương Ước cũng đem người man dạ tập, đột kích ban đêm, tình huống báo cho so với rồi Tuân Liệt. Sau khi nghe xong Dương Ước tự thuật, Tuân Liệt thở dài nói, "Ai, xem ra này hơn 10 năm yên ổn sinh hoạt, đã đem Bắc Địa bách tính tính cảnh giác làm hao mòn đến không còn một mống rồi, Bắc Hoang người man thật là giàu hoạt. Ai nói không phải đây, điều này cũng nên ta Đao Kiếm Minh được kiếp nạn này hoặc a." Dương Ước nghe ra rồi Tuân Liệt trong lời nói có chuyện, chỉ có thể cười khổ thừa nhận. Hai người lại là một phen hàn huyên, sau khi Dương Ước nhìn trước mắt này quen thuộc bảng, thực sự có chút không nhịn được rồi, hắn tham dò hỏi, "Tuân trưởng lão có thể có nghe qua Văn Tâm kiếm khách Giang Văn Long người này?" "Chính là gia phụ." Tuân Liệt không nhanh không chậm địa đạo xẻ ra chuyện thực. Xem ra, Chu tông chủ nói lấy lại công đạo người chính là Tuân trưởng lão rồi. Dương Ước cười khổ nói, "Quý phái ghi nợ Văn Tâm các một cái công đạo, tại hạ thân là nhân tử, chẳng lẽ không hẳn là đòi lại sao?" Tuân Liệt lẽ thẳng khí hùng nói, "Đúng đấy, là nên còn à. Từ khi sư minh mang theo môn người tham gia diệt văn liên minh thời gian, lão phu liền biết ngày đó sớm muộn sẽ đến." Dương Ước hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, "A, Dương phó minh chủ muốn quả là chu đáo a?" Tuân Liệt trầm trọng nói, "Thì có ích lợi gì đây, còn không là không cách nào ngăn cản trận này thảm kịch, cũng ngăn cản không được bạn tốt ngã xuống." Dương Ước nhìn Tuân Liệt trong mắt để lộ ra từng tia hồi ức. Tuân Liệt bị Dương Ước ánh mắt nhìn ra một trận buồn bực, hắn cắn răng nghiến lợi nói, "Văn Tâm kiếm khách mọi người chết rồi, Văn Tâm các cũng diệt, ngươi bây giờ nói những này có ích lợi gì?" "Lão phu, ai, lão phu đồng ý một người chống được phần này chịu tội, nếu là Tuân trưởng lão muốn công đạo, lão phu sẽ tổ chức đại hội võ lâm, vạch trần năm đó tin tức, sau đó sẽ đem lão phu cái mạng này giao cho ngươi." Dương Ước nghiêm nghị nhìn Tuân Liệt. Chương 87, vãng sự Dương phó minh chủ, thu hồi ngươi cái kia ngụy thiện mặt nạ đi, có một số việc vẫn phải là do người trong cuộc chính mình gánh chịu, hơn nữa Tuân mỗ cũng không phải thích giết chóc chi nhân, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Dương Ước ngồi yên, trong đầu hiện lên vẫn luôn là Tuân Liệt trước khi đi, cái kia trào phúng khuôn mặt, cùng với lạnh lẽo rồi lại không mất bình tĩnh lời nói, hay là hài tử kia nói thật không sai. Ta thật sự một cái ngụy thiện người, thế nhưng ta nhưng thật sự hối hận quá, hối hận một ý nghĩ sai lầm, không có ngăn cản sư mình, không có ra tay giúp đỡ, khiến bạn tốt cửa nát nhà tan. Dương Ước ngơ ngác mà chơi trần nhà, trước mắt lại hiện ra rồi ngày xưa Giang Văn Long cùng mình uống trà, đánh cờ tình cảnh. Bạn tốt, ta mời ngươi một chiếc. Dương Ước tựa hồ trầm mê ở trong ký ức, chỉ thấy hắn hai mắt mông lung, bưng lên rồi trên bàn tử sa bát trà, đem trong chén nước trà uống một hơi cạn sạch. "Bạn tốt, không có ngươi ở, này trà thật đến thật là khổ a." Dương Ước thả hạ thủ bên trong bát trà, nhẹ giọng nói đến. "Chỉ là thế gian không có người nào có thể cùng hắn giao tâm, cùng hắn đánh cờ, cùng hắn thưởng thức trà." Tuân Liệt rời đi Đao Kiếm Minh trụ sở sau khi, liền trực tiếp đi tới rồi Bắc Cương thành ít cờ khu, cũng chính là chịu đến Bắc Hoang Man tộc giả tập, đột kích ban đêm, kho lúa vị trí nơi, Tuân Liệt cẩn thận tra xét rồi tình huống xung quanh, tiếp theo hắn lại đi tới rồi Bắc Cương thành Bắc Môn lối ra, lúc này, thợ thủ công Môn Chính còn ở cửa thành ra công đánh đuổi chế này nhìn tân cửa thành. Tuân Liệt nhìn một chút làm lụng thợ thủ công, sau khi đi thẳng tới rồi cửa thành, nhìn ngoài cửa thành một chỗ tàn tạ, Tuân Liệt cũng đã suy đoán ra thời đó đối chiến chi nhân hùng hậu thực lực, cùng với đến lúc đó chiến huống kịch liệt. Tuân Liệt đến gây nên rồi thủ thành đệ tử chú ý, một người trong đó đi tới Tuân Liệt trước mặt, lễ phép nói đến: "Vị thiếu hiệp kia, nơi đây hiện tại không thông, kính xin rời đi." Tuân Liệt gật gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn nghĩ tới rồi chút gì, lại xoay chuyển trở về, gọi lại rồi vị kia thủ thành đệ tử, hướng về hắn hỏi dò rồi tình huống lúc đó. Cái kia vị đệ tử cũng là một cái hay nói chi nhân, hơn nữa hắn cũng không để phòng chút nào, mặt mày hớn hở mà đem lúc đó nhìn thấy báo cho rồi Tuân Liệt. Tuân Liệt sau khi nghe xong, cười cợt, hướng về này vị đệ tử nói cảm ơn rời đi rồi. Lúc này, sắp trời đã tối, Tuân Liệt cũng không muốn trở về đến Đao Kiếm Minh trụ sở, liền tới đến rồi Đông Thành nội thành, tìm tới rồi một gian khách sạn, chấp nhận rồi một đêm. Ngược lại, tình báo đã tìm hiểu xong xuôi, hắn cũng chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền rời khỏi Bắc Cương thành, đến Bắc Địa những nơi khác đi xem xem. Sáng sớm ngày thứ hai, Tuân Liệt thu dọn thật tốt sau, liền chuẩn bị rời đi rồi. Lúc này, hắn nhớ tới rồi chính mình vật cưới còn ở lại Đao Kiếm Minh trụ sở chuồng ngựa bên trong, hắn chỉ lại phải đi tới Đao Kiếm Minh trụ sở, thuận tiện cũng hướng về chủ nhân của nơi này nói lời chào. Tuy rằng hắn không phải rất yêu thích bọn họ, thế nhưng hắn dù sao thật tốt mang theo Cực Đạo chi chủ Khai Sơn đại đệ tử tên gọi, cũng không thể làm mất mặt chính mình sư tôn mặt mũi. Tuân Liệt lần thứ hai đi tới rồi Đao Kiếm Minh trụ sở, nên tiếp hắn vẫn là hôm qua cái kia vị đệ tử, một thân cũng mười phần nhiệt tình đem Tuân Liệt tiến cử rồi cửa lớn, mang tới rồi phòng nghị sự, mà Dương Ước giờ khắc này cũng chính một người ngồi ở trong phòng nghị sự, uống nước chè xanh, tư chuyện cũ. Dương phó minh chủ thực sự là thật có nhã hứng a, sáng sớm liền thượng trà dưỡng sinh a. Tuân Liệt âm thanh đánh gãy rồi Dương Ước tâm tư, hắn chậm rãi thả hạ thủ bên trong chén trà, nhìn trước mắt mặt mũi quen thuộc, nhẹ giọng hỏi đến: "Tuân trưởng lão đại sớm đến đây, sẽ không chỉ vì trêu đùa lão phu chứ?" Tuân Mỗ là hướng Dương phó minh chủ chào từ biệt. Tuân Liệt nhàn nhạt nói. Dương Ước lặng lặng mà nhìn Tuân Liệt tấm kia giống quá bạn cũ bảng, sau một hồi lâu, hắn khinh thân hỏi: "Tuân trưởng lão, có thể nguyện ý nghe lão phu một giảng chuyện cũ?" Tuân Liệt cân nhắc chốc lát, tùy tiện nói: "Dương phó minh chủ mời nói." Dương Ước ra hiệu Tuân Liệt ngồi xuống, Tuân Liệt lắc lắc đầu, vẫn cứ đoan lập tại chỗ, Dương Ước cũng không cưỡng cầu nữa, đem hắn cùng Giang Văn Long chuyện cũ êm tai nói. Hơn 30 năm trước, chính trực nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, Giang Văn Long sơ nhập giang hồ, lấy một thân nho gia tuyệt học, cấp tốc ở trên giang hồ thành danh, sau đó ngược lại tu kiếm. Một thân thiên phú dị bẩm, bỏ ra thời gian 3 năm liền tự nghĩ ra ra rồi thượng thừa tuyệt học, Văn Tâm kiếm quyết. Kiếm quyết đại thành sau khi, Giang Văn Long quyết tâm trường kiếm, liền liền hướng về nổi tiếng lâu đời Âu Dương kiếm tâm rơi xuống chiến thư, nhưng mà không khéo chính là, Âu Dương kiếm tâm lúc đó đang lúc bế quan, đến lúc đó chính trực trung niên Dương Ước, máu nóng, thấy thanh niên trước mắt như vậy tùy tiện, hưu tâm tỏa hắn nguyệt khí, liền đáp lại trận chiến này. Hai người đánh cho khó hòa giải, ngàn chiêu sau khi, Giang Văn Long bởi vì chân khí không đủ, thất bại vào Dương Ước dưới đao. Trận chiến này sau khi, hai người đánh ra rồi đối với lẫn nhau hảo cảm, liền như vậy kết làm bạn tốt. Sau đó một đoạn thời kỳ, hai người thường thường cùng du sơn thường thủy, nói chuyện trời đất, đánh cờ thường trà, thật tốt không vui. Sau khi Âu Dương kiếm tâm xuất quan, Giang Văn Long lần thứ hai khởi xướng khiêu chiến, lấy nhất lưu cảnh giới tu vi cứng rắn chống đỡ cảnh giới tiên tiên Âu Dương kiếm tâm, tuy rằng thua trận, nhưng ở trên giang hồ truyền ra rồi Văn Tâm kiếm khách mỹ danh. Sau khi trong vòng mấy năm, Giang Văn Long kết giao rồi một nhóm bạn tốt, cộng đồng thành lập rồi Văn Tâm Các, đồng thời cấp tốc mở rộng, trở thành rồi mới lên cấp hảo môn thế lực. 16 năm trước, Giang Văn Long trong lúc vô tình được rồi võ lâm chí bảo Thương Long huyết ngọc, vật ấy có người nói chính là thần thú Thương Long trong đầu tinh huyết biến thành, có thể trong nháy mắt tăng lên võ giả thực lực. Tuy rằng Giang Văn Long cực lực cẩn giấu, lại bị Hưu Tâm chi nhân đem tin tức này tiết lộ cho Ngũ Đại thế lực, Ngũ Đại thế lực sao có thể khoan nhượng Văn Tâm Các một nhà độc đại, lập tức liền tổ chức liên quân, lấy Giang Văn Long học trộm thượng cổ ma công vì là do, đi vào thảo phạt, cuối cùng Giang Văn Long mọi người chết trận, Văn Tâm Các diệt, Ngũ Đại thế lực chia đều Thương Long huyết ngọc, hài lòng rời đi. Mà trước đó, Đao Kiếm Minh tuy thu được Văn Tâm Các thu được chí bảo tin tức, nhưng ở Dương Ước hết sức dưới áp chế, Đao Kiếm Minh vẫn chưa tỏ thái độ, trên thực tế Dương Ước càng có trợ Giang Văn Long vượt qua kiếp nạn này ý nghĩ. Làm sao Âu Dương Kiếm Tâm chính trực bình cảnh không cách nào đột phá, vì là cầu tu vi tiến bộ, Âu Dương Kiếm Tâm lén lút đáp lại rồi diệt Văn Liên Minh, cho đến cuối cùng xuất chinh thời khắc, Dương Ước mới biết sư minh của chính mình dĩ nhiên gia nhập rồi diệt Văn Liên Minh, hắn cực lực ngăn cản, lại bị Âu Dương Kiếm Tâm một trận đạo lý che đậy rồi tâm linh, lưu thủ ở nhà, chờ đợi sự tình chính mình phát triển. Văn Tâm các diệt tin tức truyền vào Dương Ước trong thai thời gian, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi thuyết phục hắn không phải sư minh đạo lý, mà là chính mình ngụy thiện trái tim. Sau khi nghe xong rồi Dương Ước lời nói, Tuân Liệt cũng không thừa bao nhiêu động tác, xoay người trực tiếp hướng đi ngoài cửa. Ngay khi bước ra cửa thời khắc, Tuân Liệt dừng bước, trầm giọng nói: "Lần sau đạp Lâm Đao Kiếm Minh này, chính là tại hạ lấy lại công đạo thời gian, xin ngươi nhắn dùm Âu Dương Kiếm Tâm, ta hai sư đệ sẽ đại ta tự mình tìm hắn đòi hỏi công đạo." Ngữ tất, Tuân Liệt cũng không quay đầu lại hướng đi chuồng ngựa, nắm chính mình vật cưỡi trực tiếp rời đi rồi Đao Kiếm Minh trụ sở. "Văn Long, ngươi có một đứa con trai tốt ta." nếu như ngươi có thể nhìn thấy, nhất định hết sức cao hứng đi. Dư Ước nhìn theo Tuân Liệt rời đi, tự đủ. Lúc này, hắn phảng phất lại nhìn thấy rồi Giang Văn Long cái kia nho nhã khuôn mặt tươi cười, Dư Ước khỏe mắt lướt qua một giọt sám hối nước mắt. Chương 88, niên trí thời gian như nước thệ, trong nháy mắt vung lên, liền lại đến rồi một năm chi trưa, theo các đệ tử lục tục quy ra, náo nhiệt cực đạo phong cũng dần dần lạnh lẽo lên, Chu Mộc Vũ chắp tay đứng ở sơn môn trước, lặng lặng mà nhìn cực đạo sơn môn, trong lòng cảm xúc rất nhiều, chỉ chớp mắt cũng đã 6 năm rồi, ba tên tiểu gia hỏa cũng đều có thể một mình chống đỡ một phương, ta người sư tôn này nên phải vẫn tính xứng trước đi. Đột nhiên, một đạo bóng trắng như điện quang bình thường hướng về Chu Mộc Vũ kéo tới, rơi vào rồi vai hắn lên, Chu Mộc Vũ nghiêng đầu đến, cười híp mắt nhìn trên vai béo trắng tiểu Bạch Viên, đưa tay ra sủng ái địa sờ sờ tiểu Bạch Viên đầu, tiểu Bạch Viên hướng về phía chủ nhân nhếch miệng nở nụ cười, nhắm hai mắt lại hưởng thụ chủ nhân xoa xoa. Chỉ chốc lát sau, tiểu Bạch Viên có thể có chút đói bụng, từ phía sau lưng bối trong túi lấy ra rồi hai cái sơn quả, giá giá, đem trọng đại một cái đưa về phía rồi Chu Mộc Vũ, Chu Mộc Vũ cười lắc lắc đầu, sủng lịch cười mắng, ngươi cá thèm quỷ, đều mập thành rồi tiểu Bạch chưa rồi, còn ăn. Tiểu Bạch Viên nghe hiểu rồi Chu Mộc Vũ cười mắng, từ vai hắn lên khiêu điều đến rồi trong lồng ngực, hướng về phía Chu Mộc Vũ làm cá mặt quỷ, tự mình tự bắt đầu ăn. Chu Mộc Vũ sủng lịch cười cợt, liền không tiếp tục để ý trong lồng ngực tiểu Bạch Viên, kế tục đang nhìn mình một tay xây dựng lên đến cực đạo. Chỉ chốc lát sau, tiểu Bạch Viên tiêu diệt rồi hai viên sơn quả, sờ sờ tròn vo bụng nhỏ, đánh một cái to lớn áp, ngã vào Chu Mộc Vũ trong lồng ngực, an tâm địa bắt đầu ngủ. Chu Mộc Vũ cúi đầu nhìn ngủ say tiểu Bạch Viên, cười nói, bản tọa vẫn đúng là nói không sai, ngươi con vật nhỏ này ăn no rồi liền ngủ, cũng thật là một con bạch chư a. Này đều là sư tôn người còn a. Bên hai truyền đến rồi Ngôn Thiếu Du âm thanh. Có lẽ vậy. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói. Tiếp theo hắn lại hỏi, Thiếu Du, sự tình làm được thế nào rồi? Hàng Tết đã làm tốt, sư tôn tả câu đối xuân cũng tiếp được rồi, chỉ là đệ tử chưa từng nghe nói Tết đến có tiếp câu đối xuân tập tục a. Ngôn Thiếu Du bước cằm, nhẹ giọng nói đến. Không cần phải nói, Ngôn Thiếu Du này mò cảm động tác khẳng định là từ hắn cái kia bất lương sư tôn nơi nào học được. Tiểu tử ngươi phí lời thật nhiều, liền không thể đem tiếp câu đối xuân coi như ta cực đạo độc nhất tập tục sao? Chu Mộc Vũ mỉm một cái Ngôn Thiếu Du. Chuyện này vẫn là sư tôn nghĩ đến chu đáo a. Ngôn Thiếu Du cười vỗ sư tôn một cái định nói. Được rồi, nói như vậy, chỉ chờ ngươi đại sư minh trở về, chúng ta sư đồ liền có thể ăn bữa cơm đoàn viên rồi. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói. Đúng đấy, chỉ là đại sư minh luôn luôn cẩn thận đúng giờ, vì sao lần này nhưng chậm chạp không về đây? Có thể hay không là coi trọng nhà ai cô nương, ở lại nhạc phụ trong nhà tiết đến rồi. Ngôn Thiếu Du tiện địa nói rằng. Nhị sư đệ, ở sau lưng nói người nói xấu, không phải là thói quen tốt ta. Ngôn Thiếu Du vừa dứt lời, phía sau liền chuyển đến rồi Tuân Liệt thanh âm lạnh lùng. Ngôn Thiếu Du bị sư minh mình đãi rồi bước vàng, không khỏi sức sở, sau đó hắn nhìn thấy rồi chính mình sư tôn cười trên sự đau khổ của người khác đủ cười, liền biết đây là chính mình bất lương sư tôn bố trí cái trọng, chờ đợi mình nhảy vào đi. Hắn u oán liếc mắt nhìn cười híp mắt Chu Mộc Vũ, xoay người lại nhìn dần dần áp sát đại sư minh Tuân Liệt, lúng túng cười nói, hiểu lầm đại sư minh, đều là hiểu lầm. Tuân Liệt lườm hắn một cái, trực tiếp đi tới Chu Mộc Vũ trước mặt, cung kính mà không lưng hành lễ nói, sư tôn, đệ tử trở về rồi. Nhìn phong trần mệt mỏi đại đệ tử, Chu Mộc Vũ ôn nhu nói, trở về là tốt rồi, lần này rèn luyện còn thuận lợi đi. Cũng còn tốt. Tuân Liệt nhẹ giọng nói. Đi thôi, đi về trước rửa mặt một chút đi, còn lại sự, sau khi nói sau đi. Chu Mộc Vũ đằng ra một cái tay, vô vô Tuân Liệt bay. Vâng, đệ tử xin được cáo lui trước. Tuân Liệt cưỡng chế trong lòng cảm động, nhẹ giọng đáp, lập tức ở Chu Mộc Vũ nhìn kỹ, hướng về phòng của mình vội vã bước đi. Thấy Tuân Liệt quên rồi vừa mới việc, Ngôn Thiếu Du thở phào nhẹ nhõm, sau khi, hắn đoán giận mà nhìn chính mình sư tôn, ngươi quá xấu rồi, biết rõ sư minh đã đến rồi, còn muốn thiết kế khanh ta. Có sao? Sư phụ làm sao khanh ngươi rồi? Chu Mộc Vũ cười hỏi. Ta. Ngôn Thiếu Du thực sự là bắt không được chứng cứ đến, chỉ được coi như thôi, ú ván địa rời đi rồi. Chu Mộc Vũ cười cận, ôm tiểu Bạch Viên, cũng trở về đến rồi bên trong cung điện. Chén trà nhỏ thời gian sau khi, Tuân Liệt rửa mặt xong xuôi, đổi một thân sạch sẽ quần áo sau khi, liền trực tiếp chạy tới rồi cực đạo đại điện. Lúc này, Chu Mộc Vũ, Ngôn Thiếu Du còn có ba người đã ở trong đại điện chờ hắn đến. Sư tôn. Tuân Liệt bước vào đại điện cung kính mà kêu lên. Chu Mộc Vũ đem Tuân Liệt cẩn thận địa đánh giá rồi một phen, hài lòng nói, tiểu Liệt, mấy ngày nay sự tiến bộ của ngươi không nhỏ à? Ồ, đại sư minh, mau đưa ngươi mấy ngày nay trải qua nói cho chúng ta đi. Tống Vân Phong nghe vậy, hai mắt lóe tinh quang, yêu bội hỏi. Tuân Liệt đối với mình tiểu sư đệ cảm thấy không còn gì để nói, chỉ được chậm rãi nói ra bản thân những ngày qua trải qua. Tự hắn rời đi Bắc Cương thành sau khi, liền chim bổ câu đem Bắc Cương tin tức trở lại rồi cực đạo, sau khi liền bắt đầu rồi chính mình rèn luyện, cùng nhau đi tới, hắn chém giết không ít hung thú ác cầm, tiêu diệt rồi mấy làm hại trong thôn sơn trại phỉ hoa. Cũng nhờ có rồi những ngày nhiều lần chiến đấu, mới có thể làm cho Tuân Liệt đem tự thân võ học thông hiểu đạo lý, bù đắp rồi Chu Mộc Vũ chưa hoàn thành, Dương Chi Quyển, là thực lực bản thân tiến thêm một bước. Tuân Liệt nói được 10 phần đơn giản, rất nhiều chuyện đều là sơ lược, thế nhưng Ngôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong đều biết rõ chính mình đại sư minh tính cách, tự nhiên biết lần này rèn luyện cũng không phải là như sư minh trong miệng đơn giản như vậy, trong lòng âm thầm bội phục. Sắp trời dần tối, đảo mắt đã đến rồi bữa tối thời gian, Chu Mộc Vũ dặn dò ba người triệu tập cùng nhau chưa từng cách sơn các đệ tử, cùng đến rồi cực đạo đại điện, chuẩn bị hưởng dụng năm nay cuối cùng một trận bữa tối. Đi tới thực đường phòng khách, các đệ tử từ lâu chuẩn bị hoàn thiện, Chu Mộc Vũ tuyên bố vào chỗ, các đệ tử yên tĩnh có thứ tự địa tìm tới vị trí của chính mình ngồi xuống, sau đó Chu Mộc Vũ cũng mang theo đệ tử thân truyền môn đi tới rồi chúc so với vị trí của chính mình ngồi xuống. Thấy mọi người đều đã vào chỗ, Chu Mộc Vũ liền tuyên bố mang món ăn, từng đạo ngon có thể thức ăn lục tục bưng lên bàn ăn, các đệ tử bị này có thể cơm nước làm nổi lên rồi trong bụng thèm trùng, hận không thể lập tức nhào lên bàn ăn, hưởng dụng lên những này mê người mỹ thực. Chờ thức ăn lên cùng nhau, thực đường đệ tử vào chỗ, Chu Mộc Vũ đứng dậy, vương chén rượu lên, trầm giọng nói, cực đạo có thể có hôm nay huy hoàng, không thể rời bỏ các vị đang ngồi ở đây tân cần trả giá, kim bổn tọa liền kính các vị một chén. Ngữ tất, Chu Mộc Vũ đem trong chén quỳnh tương uống một hơi cạn sạch, các đệ tử cảm động và phần, dồn dập đứng dậy, hướng về Chu Mộc Vũ nói cảm ơn, uống vào rồi cảm tạ tiểu. Sau khi, mọi người quá nhanh tan ăn, thực đường phòng khách hóa làm một mảnh sung sướng hải dương. Chu Mộc Vũ nhìn này cùng cân đối sung sướng hình ảnh, lộ ra rồi nụ cười vui mừng, cực đạo chiếc thuyền lớn này chúng có thể vì là đại gia che phong chắn vũ rồi. Bữa tối sau khi, Chu Mộc Vũ lại mang theo các đệ tử đi tới rồi cực đạo phòng, bắt đầu rồi cuối cùng hạng mục, châm ngòi lửa khói, sán lạn lửa khói trên không trung phóng ra, tươi đẹp ánh lửa, bao phủ các đệ tử khuôn mặt tươi cười có vẻ đặc biệt mỹ lệ. Các đệ tử vui vẻ tiếng cười, lửa khói tiếng nổ đùng đoàng đan xen vào nhau, làm cho nguyên bản yên tĩnh cực đạo lần thứ hai sôi trào lên. Chương 89, Đông hành nhân gian tháng 3, cỏ mọc cánh bay, đưa mắt nhìn tới, cực đạo phong một mảnh sinh cơ giạt rào chi cảnh. Thính phong đình bên trong, Chu Mộc Vũ đứng chắp tay, ôn hòa người gió xuân hiu hiu mà đến, lay động hắn chỉnh tề tóc đen. Chu Mộc Vũ mặt mỉm cười, lặng lặng mà thưởng thức này sinh cơ bừng bừng cảnh xuân, ở trong lòng hắn, cực đạo đệ tử tựa như cùng này mưa xuân sau khi rút ra mầm non, tuy rằng non nớt nhưng cũng là tràn ngập tức giận, tràn ngập vô hạn khả năng. Phía sau ba bóng người chậm rãi mà tới, chính là hắn ba vị đệ tử thân truyền, Tuân Liệt, Nôn Thiếu Du, Tống Vân Phong. Các ngươi tới rồi. Chu Mộc Vũ vẫn chưa xoay người, như trước chắp tay với vọng. Đệ tử tham kiến sư tôn. Ba người đồng thời hành lễ nói. Không sao, đến sư phụ bên người đến, chúng ta cùng thưởng thức này tốt đẹp cảnh xuân. Chu Mộc Vũ nụ cười như trước. Ba người ngồi thẳng lên, đi tới rồi sư tôn bên người, lặng lặng mà đưa mắt với vọng. Mưa xuân sau khi cảnh xuân, quả nhiên thoải mái. Ba người không khỏi bỏ xuống rồi trong lòng tạm niệm, đem chính mình hòa vào rồi trong vùng núi này. Cảm giác được bên người ba người khí chất lên biến hóa, Chu Mộc Vũ xoay đầu lại, mỉm cười gật đầu. Chỉ chớp mắt, hai canh giờ liền lặng yên mà qua. Ba người cũng từ tỉnh nộ bên trong phục hồi tinh thần lại, sau khi tỉnh lại ba người, cảm thấy một trận tinh thần sảng khoái, liền cựu không tăng trưởng tu vi tựa hồ cũng có một điểm tăng cao. Ba trong mắt người tinh quang lóe lên, đội vàng xoay người nhìn về phía Chu Mộc Vũ, đã thấy Chu Mộc Vũ chính mỉm cười nhìn bọn họ, ba người lập tức biết được rồi cá bên trong nguyên do, bận bịu cảm kích nói, đà tạ sư tôn. Ba người đồng thời rơi vào tỉnh nộ đúng là Chu Mộc Vũ tác phẩm, Chu Mộc Vũ ở đây thứ vượt năm nhận thưởng bên trong, rút chúng rồi thần vật, Côn Luân Tiên Quang. Căn cứ hệ thống đưa ra giới thiệu, Côn Luân Tiên Quang có thanh tâm, tỉnh não, tăng cao ngộ tính thần hiệu. Điều này làm cho Chu Mộc Vũ sáng mắt lên, đi ngang qua hắn tự thân ứng chứng thần hiệu sau khi, hắn quyết định đem Côn Luân Thiên Quang dùng cho ba vị đệ tử trên người. Cũng là xuất hiện rồi hôm nay một màn. Không cần đa lễ, sư phụ như thế làm cũng là có tư tâm. Chu Mộc Vũ cười khoát tay áo một cái, giải thích. Tư tâm. Ba người đồng cảm nghi hoặc. Sư phụ chuẩn bị rời đi Bắc Điện, đến những nơi khác đi tới, tìm hiểu một chút những nơi khác diện mạo, đoạn này thời gian, cực đạo lại muốn xin nhờ các ngươi rồi. Chu Mộc Vũ giải thích. Ha. Sư tôn, ngươi cũng quá lười rồi đi, chỉ biết làm hất tay trưởng quỹ, chung quanh du sơn tường thủy. Tống Vân Phong cong lên miệng nhỏ, không vui nói. Ngươi nha. Chu Mộc Vũ cho Tống Vân Phong một cái bạo lật, sư phụ khi nào đã nói là đi du sơn ngoạn thủy. Vậy ngài bày đặt cực đạo mặc kệ, đi những khác địa vực làm gì? Tống Vân Phong nuốt chán, loạn loạn nói. Sư phụ tu vi bây giờ đã đến rồi một bình cảnh, cần một ít áp lực, mà Bắc Địa thực sự tìm không ra có thể cấp sư phụ áp lực đối thủ, bởi vậy sư phụ mới sẽ chọn đến những nơi khác tìm kiếm cơ duyên. Chu Mộc Vũ nhẹ như mây gió địa nói đến. Tuân Liệt ba người bị Chu Mộc Vũ kinh sợ rồi, bất quá bọn hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, bọn họ biết Chu Mộc Vũ sẽ không bắn tên không đích, nếu sư tôn dám bắn tiếng, liền chứng minh hắn thật sự đã vô địch so với Bắc Địa rồi. Tuân Liệt sùng tính mà nhìn Chu Mộc Vũ, sư tôn, ngài yên tâm rèn luyện ba, còn cực đạo, đệ tử cùng nhị sư đệ sẽ chăm sóc thật tốt. Còn lại hai người, đồng thời gật gật đầu, Chu Mộc Vũ nhìn trước mắt ba vị đệ tử, vui mừng nở nụ cười, đến đồ như vậy, còn cầu mong gì? Chu Mộc Vũ một câu nói, để sư đồ bốn người rơi vào trầm mặc bên trong, chỉ có nhiều tiếng oanh đệ, kể ra này ngày xuân mỹ cảnh. Chỉ chốc lát sau, Nôn Thiếu Du lên tiếng, đánh vỡ rồi này trầm mặc tình hình, sư tôn, ngài chuẩn bị khi nào? Sáng sớm ngày mai, sư phụ liền xuất phát. Chu Mộc Vũ đáp, vậy ngài quyết định thật tốt đi nơi nào không có? Tống Vân Phong hỏi tiếp, ừm, có thể trở lại Đông Châu đi. Chu Mộc Vũ sờ sờ cằm, suy tư một lúc, mới đáp, Đông Châu. Ba người đồng thời thuật lại một lần. Đúng, Đông Châu, sư phụ có linh cảm, lần này đi về phía đông, nhất định sẽ có rất nhiều kinh hỉ. Chu Mộc Vũ trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Đệ tử kia liền cung chúc sư tôn thuận buồm xuôi gió. Tuân Liệt cung kính nói, hữu tâm rồi. Chu Mộc Vũ vô vô Tuân Liệt bay. Sư tôn, nhớ về thì phải cho đệ tử mang về một ít đặc sản nha, tốt nhất lại cho đệ tử mang về mấy quyển lợi hại đao phổ. Tống Vân Phong cười hì hì nhìn Chu Mộc Vũ. Được, liền tiểu tử ngươi đa tâm. Chu Mộc Vũ cười mắng. Sư đồ bốn người đều lộ ra rồi khuôn mặt tươi cười, không hề có một chút nào biệt ly thương cảm. Chuyện cười sau khi, Chu Mộc Vũ thu hồi rồi nụ cười, nghiêm mặt nói, được rồi, phía dưới sư phụ còn muốn an bài một chuyện, các ngươi chăm chú nghe rõ. Nghe vậy, ba người cũng lập tức đình chỉ rồi vui cười, nghiêm túc nghe Chu Mộc Vũ đón lấy sắp xếp. liên quan với cực đạo phong hạ thành nhỏ kiến tạo, trải qua sư phụ mấy tháng này suy nghĩ, cảm thấy việc này có thể hành chuyển động. Tiểu Liệt, Thiếu Du, hai người ngươi nhiều quá lưu tâm, thành nhỏ quyền quản lý nhất định phải nắm chặt ở tay, còn những phương diện khác, sư phụ tin tưởng hai người ngươi năng lực, buông tay đi làm đi. Chu Mộc Vũ nghiêm mặt nói. Đệ tử rõ ràng. Hai người nhìn nhau, trân trọng địa đáp. Sư tôn, ngươi cấp đại sư huynh nhị sư huynh đều sắp xếp nhiệm vụ rồi, đệ tử kia phải làm gì đây? Tống Vân Phong tiêu vội hỏi. Ngươi gấp cái gì? Ngươi, sư phụ có sắp xếp khác, hiện tại các đệ tử tu vi tinh tiến nhanh chóng, cần nhưng muốn cung không đủ cầu, sư phụ muốn ngươi lại bồi dưỡng một nhóm tinh thông luyện đan đệ tử, hơn nữa, sau đó thành nhỏ xây dựng xong xuôi, ngươi liền đến thành lập một cái đan hội, quản lý trong thành đan dược còn có dược liệu lưu động. Chu Mộc Vũ phân phó nói. Đệ tử lĩnh mệnh. Tống Vân Phong hai mắt tinh lòng lành nói. Sắp xếp xong chuyện sau đó, Chu Mộc Vũ lấy ra rồi một con hồ lô rượu, cười nói, được rồi, buông lỏng một chút, đều là sư đồng thời uống rượu ngắm cảnh. Chu Mộc Vũ hồ lô rượu vừa xuất hiện, ba người liền lập tức ngồi vào rồi thính phong đỉnh bên trong ghế đá chi thượng, chờ hưởng dụng sư tôn cất giấu rượu tiên nước thánh. Mặc dù biết này mật tiểu hữu ích vô hại, thấy ba người như vậy mê rượu, Chu Mộc Vũ vẫn là không nhịn được cười mắng rồi ba người một câu, nhưng mà ba người nhưng bước chậm không để ý sư tôn cười mắng, thật vui vẻ địa hưởng dụng trong chén mật hữu, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Sư đồ bốn người uống rượu ngắm cảnh, luận võ đấu văn, thật tốt không vui. Nhưng mà, sung sướng thời gian đều là trôi qua rất nhanh, đảo mắt, sắc trời liền đã tối hạ, phân nhánh giao lộ, sư đồ bốn người mỗi người đi một ngả. Ngay khi Chu Mộc Vũ vừa bước lên trở lại gian phòng của mình con đường thời gian, phía sau truyền đến rồi Tống Vân Phong hơi thanh âm nhẹ nào, "Sư tôn, ra ngoài ở bên ngoài, ngài phải cố gắng bảo trọng a." Chu Mộc Vũ dừng lại rồi, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, "Sư phụ biết được rồi, các ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi." "Vâng." Ba người thuận theo đáp, lập tức trực tiếp trở lại rồi phòng của mình. Chu Mộc Vũ thở dài một tiếng, cũng trở về đến rồi phòng của mình. Một đêm chưa chợp mắt, ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Chu Mộc Vũ mang tới rồi hành lễ, bước lên rồi đi về phía đông con đường, hắn chậm rãi đi tới rồi sân môn. Ngẩng đầu nhìn ngó sơn môn chi thượng chính mình tự tay đề hạ cực đạo hai chữ, trong lòng cảm khái vô hạn, hắn cười cợt, xoay người trực tiếp đi về phía chân núi. Lúc này, một đạo bóng trắng thiểm đến, rơi vào rồi vai hắn lên. Chu Mộc Vũ dừng một chút, nhẹ giọng hỏi, ngươi cũng muốn cùng bản tọa đồng thời đi về phía đông? Tiểu Bạch Viên nhếch miệng nở nụ cười, gật gật đầu. Lần này liền bỏ mặc ngươi đi. Chu Mộc Vũ lạnh nhạt nói rồi một câu, mang theo Tiểu Bạch Viên biến mất ở trong bóng đêm. Phía sau, ba vị đệ tử nhìn theo Chu Mộc Vũ rời đi, sau đó ba người trong mắt lóe ra vẻ kiên nghị, cùng đi tới rồi cực đạo đại điện. Chương 90, Bạch Viên kiếm tiên Đông Châu, không biết tên núi biển trấn nhỏ, trong trấn trong quán trà nhỏ, một đám người nghe chính vây quanh kể chuyện tiên sinh, nghe hắn giảng giải võ lâm giật sự. Kể chuyện tiên sinh mặt mày hớn hở, nước miếng văng tung tóe, nói chính là trước đây không lâu mới ở Đông Châu võ lâm thanh danh vang dội Bạch Viên kiếm tiên. Lão tiên sinh, vì sao phải gọi hắn Bạch Viên kiếm tiên, không phải Bạch Long kiếm tiên, hoặc là Bạch Hạp kiếm tiên đây? Bạch Viên không có chút nào uy phong, hơn nữa không hề tiên khí có thể nói, làm sao xứng với kiếm tiên hai chữ? Không có là ngươi nói bừa lừa gạt đại gia chứ? Một cái cầm trong tay kẹo hồ lô thiếu nữ nghi ngờ hỏi. Kể chuyện tiên sinh sững sờ, sau đó vuốt vuốt chính mình râu dài, cười nói, ngươi này tiểu hoa nhi, thật đúng là nói nhiều, lão phu sao lừa người, này Bạch Viên kiếm tiên được gọi tên kỳ thực là bởi vì hắn bên người mang theo rồi một con Bạch Viên sủng vật rồi. Vậy ngươi gặp qua Bạch Viên kiếm tiên chân nhân sao? Thiếu nữ liếm liếm trong tay kẹo hồ lô, nghiêng đầu kế tục hỏi. Ngày. Kể chuyện tiên sinh một trận lúng túng, may là hắn cũng là trải qua sóng to gió lớn người, rất nhanh liền ở chung rồi một bộ lời giải thích, nói ra thật xấu hổ, Bạch Viên kiếm tiên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lão phu duyên thiện, chưa bao giờ mắt thấy quá hắn hình dáng, chỉ là nghe bằng hữu trên giang hồ đã nói, một thân dung nhan đẹp trai, thì toàn thân áo trắng, kiếm pháp vừa ra, dường như tiên giang thế, hoa lệ đến cực điểm. Thiết, lão bá ngươi thật là đậu, ngươi lại chưa từng thấy người này hình dáng, sao biết người này sẽ không là mua danh chuột tiếng hạng người hư cấu đi ra nhân vật? Thiếu nữ cắn xuống một viên kẹo hồ lô, trực bạch ra kể chuyện tiên sinh một chút. Ngươi này tiểu ba nhi thật đúng là vô lý. Kể chuyện tiên sinh thẹn quá thành giận, hạ nổi lên lệnh chủ khách, thường, lão phu hôm nay không tâm tình kể chuyện rồi, các vị mời đi. Thấy kể chuyện tiên sinh muốn rời đi, một ông lão lập tức tiến lên ngăn cản. À, trang lão đầu, ta nói ngươi già đầu rồi, như thế nào cùng con nhóc con còn gọi lên thật đến rồi, như vậy, ta ở ngoài ngạch tài trợ ngươi 5 lạng tiền bạc, ngươi đem Bạch Viên kiếm tiên cố sự nói xong, rồi đi không muộn. Đúng đấy, cố sự mới giảng đến một nửa đây, ngươi cũng không thể như thế đi rồi, như vậy, ta tài trợ ngươi 10 lạng tiền bạc, ngươi đem cố sự nói, bằng không ta ngày đó đều sẽ không thoải mái. Bên cạnh một vị thổ người giàu có bận bịu lấy ra một tỏi nén bạc đưa về phía kể chuyện tiên sinh. Ha, đại thúc, các ngươi thưởng thức cũng quá kém rồi đi, ông lão này nói được kém như vậy, các ngươi còn hoa giá cao nghe hắn giảng, thật đúng thế. Thiếu nữ làm ra một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ. Ngươi này con nhóc con, không thích liền rời đi, không nên quấy rầy đại gia ta nghe cố sự, như vậy đi, cho ngươi 1-2 tiền bạc, đi mua kẹo hồ lô. Nói thổ người giàu có lại lấy ra một khối nhỏ bạc vụn, đưa cho rồi thiếu nữ. Thiếu nữ một cái đón nhận, lui sang một bên, không tiếp tục ngăn trở, kể chuyện tiên sinh thủ hạ nén bạc, một mặt đắc ý nhìn một chút thiếu nữ, kế tục nói về rồi Bạch Viên kiếm tiên anh hùng sự tích. Ngay khi đại gia chăm chú nghe kể chuyện tiên sinh kể chuyện thời khắc, quán trà đi vào rồi một lớn một nhỏ hai bóng người. Định thân nhìn lại, là một anh tuấn thanh niên mặc áo trắng mang theo một vị tiểu thiếu nữ mặc áo tím, thiếu nữ mặc áo tím trong lòng còn ôm một con mập mạp kỳ quái sinh vật. Quán trà ông chủ lập tức tiến lên bắt chuyện, hai vị mời ngồi, không biết hai vị cần một chút gì. Ông chủ, cho chúng ta pha ấm trà ngon, ở đến hai đĩa bánh ngọt. Thanh niên mặc áo trắng nhàn nhạt nói, thật tốt, hai vị xin chờ chốc lát. Quán trà ông chủ đội vã đáp, lập tức đội vã chạy tới hậu đường, vì là hai vị khách nhân pha trà. Tiểu Du, đem cái kia túng hóa để xuống đi, đừng lui rồi. Thanh niên mặc áo trắng ôn nhu hướng về thiếu nữ mặc áo tím nói đến. Công tử, Tiểu Bạch thật biết điều, hơn nữa Tiểu Du không một chút nào lui. Thiếu nữ hướng về phía thanh niên mặc áo trắng lộ ra rồi một cái long lanh nụ cười. Ngươi nha, chính là quá sủng nó rồi, còn có đều cùng ngươi nói rồi bao nhiêu lần rồi, không nên cứ gọi ta công tử, phải gọi tiên sinh. Thanh niên mặc áo trắng sủng lịch nhìn thiếu nữ. Nhưng là, công tử cũng bất lão a, gọi tiên sinh sẽ có vẻ rất vẻ người lớn. Thiếu nữ cong lên miệng nhỏ, loạn loạn nói đến. Ai? Ngươi nha. Thanh niên mặc áo trắng không nói gì nhìn thiếu nữ mặc áo tím, cuối cùng nói ra một câu thật bắt người không có cách nào, tùy tiện ngươi tại sao gọi đi. Công tử, ngài trà còn có ngài bánh ngọt, xin mời chậm dùng. Quan trà ông chủ đoan dâng trà thủy cùng bánh ngọt, cung kính mà nói đến. Nhiều tạ lão bản. Thanh niên mặc áo trắng lễ phép hướng về quán trà lão bản nói nói cảm ơn, lập tức lấy ra tiền bạc thanh toán trướng. Quan trà ông chủ đón nhận tiền bạc, hướng về thanh niên mặc áo trắng gật gật đầu, lui xuống. Tiểu Du, đuổi lâu như vậy con đường, khẳng định đói bụng không, chấp nhận chống đỡ một chút đi. Thanh niên mặc áo trắng cắp lên một khối bánh ngọt đưa về phía rồi thiếu nữ. Tạ tạ công tử. Thiếu nữ đạo rồi cá tạ, đang muốn đón nhận bánh ngọt, đột nhiên trong lòng màu trắng thú nhỏ manh thoáng mà lên, ở thiếu nữ trong ánh mắt kinh ngạc đoạt qua đi bánh ngọt, trực tiếp đưa vào chính mình trong miệng. Tiểu Bạch, ngươi quá xấu rồi. Nhìn ở trên bàn thua tay múa chân màu trắng tiểu viên, thiếu nữ tức giận điệu mắng. Ngươi cá túng hóa, chạy đi thì ngươi buồn ngủ, ăn đồ ăn thì ngươi nhưng tinh thần sáng láng, thật nên đánh. Thanh niên mặc áo trắng nhàn nhạt nói. Lập tức tay trái không nhanh không chậm địa đưa về phía rồi ở trên mặt bàn thua tay múa chân màu trắng tiểu viên. Màu trắng tiểu viên cảm thấy một trận nguy hiểm, lập tức chuẩn bị đào tẩu, nhưng trốn không thể chạy ra thanh niên mặc áo trắng bàn tay, bị thanh niên mặc áo trắng một phát bắt được, đặt tại rồi đầu gối chi thượng. Màu trắng tiểu viên biết rõ cũng bị thanh niên tra tấn rồi, lập tức xoay đầu lại, hai mắt rưng rưng, vô cùng đáng thương nhìn thanh niên. Nhưng mà thanh niên không nhìn thẳng rồi màu trắng tiểu viên đáng thương vẻ mặt, một cái tát đánh vào tiểu viên đỏ phừng phừng cái mông lên, đau đến nó nhai răng trợn mắt. Tiếp đó thanh niên lại một cái tát, tiểu viên lần này đau đến nước mắt chảy ròng, bất quá cũng còn tốt chính là nó vẫn chưa kêu thành tiếng. Chu Vi nghe thư người cũng không có phát hiện thanh niên mặc áo trắng ngược đãi sùng vật hành vi. Thiếu nữ mặc áo tím thấy tiểu viên đáng thương dáng vẻ, không khỏi có chút đau lòng, vội vàng hướng thanh niên mặc áo trắng cầu xin. Thanh niên mặc áo trắng lúc này mới thả ra rồi bạch mao tiểu viên. Bạch mao tiểu viên lập tức nhảy đến rồi thiếu nữ mặc áo tím trên người, sờ sờ đau đớn ít khỉ vô cùng đáng thương mà nhìn đối diện thanh niên mặc áo trắng. Lần này nó không còn dám lô mắng rồi, yên tĩnh ngồi xổm ở thiếu nữ đầu gối lên, nhìn hai người uống trà, an điểm tâm. Tiểu Du, ngươi ăn xong chưa? Thanh niên mặc áo trắng nhẹ giọng hỏi. Hừm, công tử. Tiểu Du ăn được rồi. Thiếu nữ mặc áo tím ôn nhu gật gật đầu. Vậy chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Thanh niên mặc áo trắng kế tục hỏi. Toàn bằng công tử sắp xếp. Thiếu nữ thuận theo địa nói rằng. Hai vị, làm gì vội vã đi đây? Một đạo âm trầm âm thanh đánh gây rồi hai người trò chuyện. Khẩn đón lấy, ba bóng người xuất hiện ở quán trà bên trong, trực tiếp đi tới rồi hai người trước bàn, cầm đầu tạo y thanh niên không chút khách khí địa ngồi xuống, mở ra một cái chén trà, đổ đầy nước trà, uống một hơi cạn sạch. Bạch Viên kiếm tiên thực sự là thật có nhã hứng a. Tạo y thanh niên quái gở nói. Các hạ người phương nào? Thanh niên mặc áo trắng trầm giọng hỏi. Công tử chúng ta ra như là. Nghe vậy, tạo y thanh niên phía sau tùy tùng đội vã tiến lên, chuẩn bị giới thiệu tạo y thanh niên lai lịch, lại bị tạo y thanh niên một cái ngăn lại. Tạo y thanh niên thưởng thức chén trà trong tay, nhẹ giọng nói, tại hạ là người phương nào đều không quan trọng, trọng yếu chính là các hạ có thể hay không xứng với kiếm tiên danh hiệu này. Ngữ tất, tạo y thanh niên chén trà trong tay vỡ vụn, hóa thành mấy chục mảnh vỡ, đánh út về phía thanh niên mặc áo trắng. Mắt thấy mảnh vỡ sắp bắn trúng thanh niên mặc áo trắng, thiếu nữ hoảng hốt thét lên, công tử. Chương 91, tiểu mê muội vỡ vụn chén trà mảnh vỡ. Trước mặt kéo tới, thanh niên mặc áo trắng không chút hoang mang, chân nguyên khẽ nâng, trước mặt kéo tới chén trà mảnh vỡ, bị làm ở giữa không trung, không được đi tới nửa bước. Kiếm tiên danh hiệu này bất quá là võ lâm bằng hữu nâng đỡ, nếu như các hạ muốn, liền cầm đi. Ngữ tất, chén trà mảnh vỡ hóa thành lưu tinh, phản đánh út về phía trước mắt tạo thanh niên. Tạo y thanh niên biến sắc mặt, trong tay thiết phiến bội vã triển khai, đỡ kéo tới mảnh vỡ, lại bị mạnh mẽ lực đạo đánh bay ra ngoài, đánh vào rồi phía sau bàn ăn trí thượng. Công tử ra. Hai cái tùy tùng đội vàng xông lên, nâng dậy rồi tạo y thanh niên. Vang động kịch liệt, đã kinh động trong quán trà mọi người, bọn họ lập tức xoay người, vây quanh. Người xem náo nhiệt xưa nay sẽ không hiểm sự lớn, nay quần buồn bực ngán ngẩm các thôn dân sao bày đặt này trước mắt náo nhiệt không nhịn. Khắc khắc khắc. Tạo y thanh niên liền khặc mấy tiếng, nhìn tay trái hổ khẩu vết máu, tạo y thanh niên lạnh lùng nói, không hổ là Bạch Viên kiếm tiên, tại hạ bội phục, bất quá việc này sẽ không liền như thế xong, ngươi tối thật tốt cẩn trọng một chút, chúng ta đi. Bạch Viên kiếm tiên. Mọi người vây xem nghe được bốn chữ này sau khi, không khỏi sửng sốt rồi, vừa còn đang nghe Bạch Viên kiếm tiên cố sự, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn thấy bản thân rồi. Nguyên lai hắn chính là Bạch Viên kiếm tiên, dài đến thật đúng là anh tuấn a, khí chất cũng rất tốt, thật sự lại như thiên nhân. Cái kia gây sự thiếu nữ nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên mặc áo trắng, nhẹ giọng thầm nói. Nói nghiêm túc sau khi, tạo y thanh niên còn không quên tàn bạo mà chừng thanh niên mặc áo trắng một chút, mới mang theo hai cái tùy tùng, vội vã rời đi. Thấy ba người rời đi, ôm ấp Bạch Viên thiếu nữ mặc áo tím tiểu du gấp vội vàng đứng dậy hỏi, công tử, ngài không có sao chứ? Thanh niên mặc áo trắng lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không ngại, đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi rồi, không phải vậy trước khi trời tối nhưng là đến không được Đông Hải thành rồi. Toàn bằng công tử sắp xếp. Tiểu Du nhẹ giọng nói. Thanh niên mặc áo trắng gật gật đầu, lại lấy ra rồi một tỏi nén bạc để lên bàn, quên làm hỏng chắc đắng, trà cụ bồi thường. Sau khi mang theo thiếu nữ mặc áo tím Tiểu Du phiên nhiên rời đi, lúc này vị kia gây sự kẹo hồ lô thiếu nữ cũng cấp tốc đi theo. Chờ ba người rời đi sau khi, trong quán trà mọi người rốt cục phục hồi tinh thần lại phát hiện Bạch Viên Kiếm Tiên từ lâu rời đi. Trong quán trà nhất thời tràn đầy ai thanh tiếng thở dài. Này Bạch Viên Kiếm Tiên đến tột cùng là thần thánh phương nào, bên người thiếu nữ mặc áo tím lại cùng hắn là quan hệ gì đây? Kỳ thực, này Bạch Viên Kiếm Tiên chính là từ Bắc Địa tới rồi Chu Mộc Vũ, mà bên người thiếu nữ mặc áo tím Tiểu Du, nhưng là thu nhận giúp đỡ Chu Mộc Vũ thợ săn giả tôn nữ. Lúc đó, Chu Mộc Vũ ở xuyên qua núi rừng thời khắc, dĩ nhiên gặp phải rồi thượng cổ hung thú ác thú, đi ngang qua một phen ác đấu sau khi, Chu Mộc Vũ tuy rằng đẩy lùi rồi con này thượng cổ hung thú, nhưng cũng bị ác thú trọng thương. Sức cùng lực kiệt lại người bị thương nặng Chu Mộc Vũ, ngã vào rồi một bên, bị truy tìm Bạch Viên mà đến hộ săn bắn phát hiện, đồng thời đem hắn mang về rồi chính mình, thu nhận giúp đỡ rồi hắn. Ở thợ săn giả tổ tôn hai người tỉ mỉ chăm sóc hạ, Chu Mộc Vũ thương thế rất nhanh liền được rồi khôi phục, sau đó, ở một lần săn thú trong quá trình, thợ săn giả trọng thương mà về, ở trước khi chết đem tôn nữ Tiểu Du giao cho rồi Chu Mộc Vũ, Chu Mộc Vũ vì là báo ân tình, liền đáp lại rồi thợ săn giả thỉnh cầu. Thiếu nữ Tiểu Du 10 phần ngoan ngoãn hiểu chuyện, thiên phú cũng 10 phần xuất chúng, liền ngay cả luôn luôn hạ khắc hệ thống, đều đưa ra rồi 8 phần tổng hợp đánh giá. Chu Mộc Vũ cũng hữu tâm nhận lấy thiếu nữ, liền truyền thụ một chút cơ sở phương pháp tu luyện cho nàng. Thiếu nữ cũng không có hỏi nhiều, mỗi ngày đều ở thật lòng tu luyện. 2 tháng quá khứ, thiếu nữ thực lực đã đạt đến tam lưu trung kỳ. Sau đó, Chu Mộc Vũ bởi muốn buôn ba võ lâm, mang theo thiếu nữ thực sự không tiện, liền đem thiếu nữ ở lại rồi nhà của nàng bên trong, làm cho nàng thật tốt tu luyện, thuận tiện cũng có thể tôi luyện một thoáng tâm tính của thiếu nữ. Lại là tháng 3 quá khứ, Chu Mộc Vũ dọc theo đường đi đánh mạnh giúp yếu, diệt tận tội phạm cùng đồ, xông ra rồi Bạch Viên Kiếm Tiên mỹ danh. Sau khi hắn lại lần nữa trở lại rồi núi rừng phong nhỏ, mang ra rồi thiếu nữ, chuẩn bị thực hành bước kế tiếp kế hoạch. Đi ra. Chu Mộc Vũ dừng bước, hướng về phía sau quát lạnh một tiếng. Đồng thời Tiểu Du cũng dừng bước, nhìn kỹ phía sau tình huống. Hi hi hi. Một trận lúng túng tiếng cười truyền ra, lập tức một bóng người từ hai người phía sau thân cây mặt sau tránh ra. Các hạ chính là người phương nào, vì sao theo dõi công tử nhà ta? Tiểu Du lạnh giọng hỏi. Kha kha kha. Ta là nhà ngươi Bạch Viên Kiếm Tiên người hâm mộ, một đường theo tới, chỉ là vì chiêm ngưỡng một thoáng kiếm tiên đại nhân phong thái, ta một điểm ác ý đều không có. Kẹo hồ lô thiếu nữ cười hì hì nói đến. Được rồi, ngươi bây giờ nhìn đến công tử nhà ta rồi, xin mời rời đi đi. Tiểu Du chẳng biết vì sao, với trước mắt tên thiếu nữ này cảm thấy 10 phần không thoải mái. Kha kha, thực sự là hoàng đế không đội thái giám gấp, nhà ngươi kiếm tiên đại nhân đều không nói gì, ngươi cá mang sủng vật tiểu tỷ nữ lại vẫn dám bao biện làm thay rồi. Kẹo hồ lô thiếu nữ hai hàng lông mày vẩy một cái, không thích chừng mắt Tiểu Du. Ngươi. Tiểu Du nói không lại kẹo hồ lô thiếu nữ, tức giận đến khuôn mặt tươi cười đỏ chót. Kiếm Tiểu Du tức giận đến nói không ra lời, kẹo hồ lô thiếu nữ cười đắc ý rồi cười, đang chuẩn bị tăng mạnh hỏa lực tiến công thời gian. Bên tai truyền đến Chu Mộc Vũ mờ ảo âm thanh, vị cô nương này, tượng đất vẫn có 3 phần hỏa tức giận, có mấy lời xin đừng nên nói quá mức. Kiếm Tiên đại nhân, tiểu nữ tự biết sai rồi. Kẹo hồ lô thiếu nữ thu hồi rồi nguyên bản lời muốn nói, tội nghiệp mà nhìn Chu Mộc Vũ. Được rồi, mặt cũng thấy, ta hai người còn muốn dành thời gian chạy đi, xin cáo từ trước rồi. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói Tiểu Du, chúng ta đi. Tiểu Du tàn nhẫn mà chừng một chút kẹo hồ lô thiếu nữ, tăng nhanh bước chân đuổi tới rồi Chu Mộc Vũ. Kha kha kha, cao lãnh đẹp trai kiếm tiên, là bổn tiểu thư món ăn, ngươi muốn đi Đông Hải thành, cái kia bổn tiểu thư liền hành một bước rồi. Kẹo hồ lô thiếu nữ cười híp mắt nhìn Chu Mộc Vũ bóng lưng, trong lòng lại đánh tới rồi mưu ma trước quỷ. Tiểu Du, ngươi xưa nay bình tĩnh, vì sao vừa nãy sẽ đối với cái kia thiếu nữ phát hỏa? Chu Mộc Vũ khinh thân hỏi. Công tử, Tiểu Du cũng không biết, Tiểu Du vừa nhìn thấy cô gái kia, liền cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, đã nghĩ phát hỏa. Công tử, Tiểu Du có phải là rất vô dụng hay không a? Tiểu Du cúi đầu, lôi kéo chính mình vào áo, thấp giọng đáp. Tiểu Du, ta không có ý trách ngươi, chỉ là ngươi ngày hôm nay quá mức khác thường, ta mới sẽ hỏi một câu, nếu không còn chuyện gì, chúng ta gia tăng thời gian chạy đi đi. Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói. Ừm. Thấy Chu Mộc Vũ không phải trách tự trách mình, Tiểu Du thở phào nhẹ nhõm, nặng nề gật gật đầu, đuổi tới rồi Chu Mộc Vũ bước chân, mà Chu Mộc Vũ bả vai Tiểu Bạch Viên cũng sung phong nàng nết miệng nở nụ cười, phảng phất là đang vì nàng cố lên đánh kính. Một bên khác, kẹo hồ lô thiếu nữ trở lại rồi quán trà, một ông lão đâm đầu đi tới. Tiểu thư, ngài mục đích dĩ nhiên là đến, mời theo lão phu về nhà đi. Đi thôi, đi thôi, chúng ta đi về nhà đi. Kẹo hồ lô thiếu nữ cười hì hì nói đến. Làm sao, ngày hôm nay là mặt trời mọc ở hướng tây rồi, tiểu thư dĩ nhiên đồng ý chủ động về nhà rồi. Ông lão cười trêu nói. Phạm gia gia, nếu như ngươi lại trêu đùa ta, có tin hay không, ta ngày hôm nay không đi rồi. Kẹo hồ lô thiếu nữ nguyết một cái ông lão, uy hiên nói. A a, tiểu thư lão phu làm sao dám không tin đây. Chúng ta trở về đi thôi. Ông lão cười nói. Ừ, trở lại có thể. Bất quá Phạm gia gia, ngươi nhất định phải mua cho ta 10 xuyến kẹo hồ lô bồi tội. Kẹo hồ lô thiếu nữ tiểu hình nói. Chỉ cần tiểu thư chịu trở lại, mua bao nhiêu xuyến cũng có thể. Ông lão cười bớt chính mình chỉnh tề trồng dâu. Đây chính là ngươi nói nha, nếu như ngươi nuốt lời rồi, khà khà khà. Kẹo hồ lô thiếu nữ lộ ra rồi rào hoạt nụ cười, làm một cái kéo động tác. Ông lão thấy thế, vội vàng bảo vệ chính mình trồng dâu, liên tục nói đến, lão phu quyết không nuốt lời. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Thiếu nữ xoay người, lấm lấm liệt liệt địa đi ra rồi quan trà. Hô, thật là một tiểu tổ tông a. Ông lão thở ra một hơi dài, vội vàng bận bịu rồi đi tới. Chương 92, để đạt màn đêm dần lâm, Chu Mộc Vũ mang theo Tiểu Du rốt cục đi tới rồi chỗ cần đến, Đông Hải thành. Chu Mộc Vũ đoan đứng ở Đông Hải thành thành lầu trước, tinh tế đánh giá trước mắt tòa này hùng thành. Không hổ là Đông Châu thập tam hùng thành một trong a. Chu Mộc Vũ nhẹ giọng than thở. Ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên thật tinh mắt ta. Một đạo hào phóng tiếng cười đánh gãy rồi Chu Mộc Vũ than nhẹ. Chu Mộc Vũ định thần nhìn lại, người nói chuyện chính là cách đó không xa thủ thành binh sĩ. Hán tử kia thấy Chu Mộc Vũ xoay đầu lại, hắn hữu thiện cười cợt, dò hỏi, tiểu huynh đệ xem ra rất lạ mặt ta, là lần đầu tiên tới Đông Hải thành chứ? Chu Mộc Vũ ngẩn người, vị này như quen thuộc tráng hán để hắn nghĩ tới một người, Lý Sơn, cái kia đồng dạng như quen thuộc hán tử. Chu Mộc Vũ thu hồi rồi tâm tư, nhẹ giọng nói, đúng, ta hai người xác thực là lần đầu tiên tới Đông Hải thành. Tiểu huynh đệ kia, ngươi có thể muốn ở lâu thêm một quãng thời gian à? Không phải ta khoác lác, chúng ta Đông Hải thành nhưng là Đông Châu thập tam hùng trong thành cổ lão nhất một tòa rồi. Truyền thuyết, Đông Hải thành nhưng là thời kỳ thượng cổ tần hoàng cố hương. Như quen thuộc tráng hán bùn bùn đại nói một trận, Chu Mộc Vũ chi giác không còn gì để nói, người này cũng quá hay nói rồi đi, hơn nữa chính mình căn bản chen vào không lọt thoại. Một bên Tiểu Du cũng cảm thấy hết sức khó xử. Ai? Đội trưởng bệnh cũng lại phàn bảo. Bên cạnh tiểu binh đồng tình nhìn Chu Mộc Vũ hai người chỉ chốc lát sau, Chu Mộc Vũ thực sự có chút đau đầu, hắn chỉ được đánh gãy rồi chẳng hán, đa tạ đại ca nhắc nhở, ngươi xem bây giờ sắc trời đã tối, ta hai người còn muốn vào thành tìm kiếm khách sạn, bằng không chỉ được đầu đường sói trợ rồi. Đại hán nghe vậy, ngẩn người, lập tức lúng túng ma vô vô gáy của chính mình, cười nói, thực sự là xin lỗi, tại hạ vừa thấy được tiểu huynh đệ liền cảm thấy được mười phần hợp ý, không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ hoãn tiểu huynh đệ thời gian quý giá, kính xin tiểu huynh đệ bao dung. Không ngại. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói, sau đó hướng về Tiểu Du nháy mắt, Tiểu Du lập tức sáng tỏ rồi Chu Mộc Vũ ý tứ, đuổi tới rồi Chu Mộc Vũ. Đại hán Hoàng Phủ Thắng thấy Chu Mộc Vũ hai người bước vào rồi cửa thành, lớn tiếng nói, tiểu huynh đệ, ngươi muốn đầu khách sạn, liền đi thành Nam Thái Lai khách sạn, báo lên ta Hoàng Phủ Thắng tên gọi, trưởng quỹ sẽ cho ngươi giảm giá. Dứt tiếng, Hoàng Phủ Thắng tựa hồ cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, nhanh chóng suy nghĩ một phen sau khi, vừa lớn tiếng kêu lên, tiểu huynh đệ xin yên tâm, ca ca ta không phải khách sạn xin mời thác. Đi xa Chu Mộc Vũ nghe được rồi Hoàng Phủ Thắng lời nói, lại là không còn gì để nói. Đại hán này làm sao như thế đầu a, bên cạnh Tiểu Du nhìn thấy rồi Chu Mộc Vũ vẻ không tuấn, che miệng nhẹ giọng nở nụ cười. Tiểu Du trong lòng ngực tiểu bạch biên, nhìn thấy chính mình chủ nhân cái kia ăn quả đắng vẻ mặt, cũng nhếch môi nở nụ cười. Cửa thành, thủ thành tiểu tốt một mặt lúng túng nhìn chính mình đội trưởng, nhẹ giọng thầm nói, đội trưởng ngày hôm nay khẳng định không có uống thuốc liền ra ngoài rồi, không phải vậy làm sao sẽ nhiệt tình như vậy. Thủ thành tiểu tốt nói thầm thanh truyền tới rồi Hoàng Phủ Thắng trong tai, chỉ thấy hắn vung tay lên, vô vào rồi tiểu tốt trên lưng, tiểu tốt một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Tiểu tử ngươi, cho ta chăm chú điểm, ta đi cái khác mấy môn nhìn một cái. Hoàng Phủ Thắng lớn tiếng phân phó nói. Tiểu tốt không dám phản kháng, ổn định thân hình sau khi, nghiêm túc nói, xin mời đội trưởng yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không tha nhập một con rồi. Hoàng Phủ Thắng gật gật đầu, chắp tay tiến vào cửa thành, nhìn Chu Mộc Vũ biến mất phương hướng, hắn ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, nhẹ giọng thầm nói, Bạch Viên kiếm tiên, lần này Đông Hải thành muốn náo nhiệt rồi, kha kha, lại có trò hay nhìn. Chu Mộc Vũ mang theo Tiểu Du đi tới rồi Hoàng Phủ Thắng để cử Thái Lai khách sạn. Thái Lai khách sạn chỉ là một nhà cỡ trung khách sạn trưởng quỹ là một vị tuổi quá một giáp lão nhân, thân thể mười phần cường tráng, không hề có một chút nào đổi bại hình ảnh. Nghe được hai người là Hoàng Phủ Thắng đề cử mà đến, lão trưởng quỹ càng là nhiệt tình bắt chuyện hai người. Chu Mộc Vũ đánh giá rồi một phen bên trong khách sạn bộ, khách sạn trong đại sảnh thực khách cũng không phải rất nhiều, hơn nữa đại thể đều là đã có tuổi người lớn tuổi, bọn họ hẳn là đều là có tình hoài người đi. Chu Mộc Vũ muốn hai gian phòng hảo hạng, để tốt hành lý sau khi, hắn mang theo Tiểu Du đến khách sạn đại sảnh. Lúc này thực khách gác môn đã lục tục rời đi rồi, đại sảnh trở nên quẩn cung é. Chu Mộc Vũ thu hồi ánh mắt, điểm một chút thanh đạm cơm nước, lão trưởng quý cười ha hả viết xong rồi thực đơn, tự mình xuống bếp vì là hai người nấu ăn. Mang món ăn còn muốn chờ một quãng thời gian, Chu Mộc Vũ rót một chén nhạt trà, đưa về phía Tiểu Du, Tiểu Du tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, một hồi lâu mới phản ứng được, lập tức đầy mặt tái náy đón nhận chén trà, cái miệng nhỏ địa uống. "Làm sao? Có tâm sự?" Chu Mộc Vũ nhẹ giọng hỏi. Tiểu Du lắc lắc đầu nhỏ, thấp giọng đáp, "Không có, chẳng qua là cảm thấy cái kia kỳ quái đại thúc người vẫn là rất tốt đẹp." Kỳ quái đại thúc? Chu Mộc Vũ dừng một chút, lập tức lại nghiêm mặt nói, ngươi có thể không nên xem thường người kia, tu vi của hắn chí ít cũng đạt đến rồi cảnh giới tiên thiên, chỉ là không biết hắn vì sao cam tâm làm một cái thủ thành sĩ tốt. Cảnh giới tiên thiên? Lợi hại như vậy? Tiểu Du che rồi miệng nhỏ, lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Hơn nữa, hắn khả năng đã đoán ra rồi thân phận của chúng ta. Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói. Cái kia? Không đợi Tiểu Du đem trong lòng lo lắng nói ra, Chu Mộc Vũ liền khẳng định điệu nói, yên tâm, hắn đối với chúng ta cũng không có ác ý. Ồ. Tiểu Du nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống rồi, tiếp theo nàng lại hỏi, công tử, ngươi không xa vạn dặm đến Đông Hải thành đến cùng phải làm gì a? Ngày mai, ngươi liền biết được rồi. Chu Mộc Vũ mỉm cười, bán một cái nút. Ồ. Thấy Chu Mộc Vũ không muốn nói ra, Tiểu Du cũng không hỏi thêm nữa, cổ quay hầm rút, đùa với trong lồng ngực tiểu bạch viên. Món ăn lục tục lên cùng nhau, lão trưởng quý còn rất nhiệt tình tặng một cái đĩa đặc sắc thịt muối, Chu Mộc Vũ cảm tạ một phen sau khi, không nhanh không chậm địa hưởng dụng lên, không thể không nói, Thái Lai khách sạn cơm nước thật đến mức rất có thể, liền khẩu vị rất nhỏ Tiểu Du đều liền ăn ba bát, Chu Mộc Vũ càng là ăn rồi năm bát. Bữa tối dùng qua sau khi, Chu Mộc Vũ lại cùng lão trưởng quỹ Hàn Huyên tán gẫu, thuận tiện cũng hỏi dò một chút trong thành tình huống, làm địa chủ lão trưởng quỹ, từng cái vì hắn giải đáp rồi nghi vấn. Sau khi hai người lại cho tới rồi lão trưởng quỹ bản thân, lão trưởng quỹ thở dài một tiếng nói ra chính mình cố sự. Lão trưởng quỹ vốn là có một cái hạnh phúc ba thanh nhà, thế nhưng mười mấy năm trước, trẻ tuổi nóng tính nhi tử, không muốn ở chỗ này cá tiểu bên trong khách sạn không có tiếng tăm gì quá một đời, con lấy nhị lao dẫn thân vào quân đội, đối kháng Đông Hải dị tộc xâm lấn. Sau khi một trận đại chiến, nhi tử chết trận trên biển, triều đình tuy rằng cấp không ít trợ cấp, nhưng mà mất con nỗi đau làm sao có thể dùng bù đắp, thê tử cũng ở ngày ngày tưởng niệm bên trong lưu lại mà bệnh. Một năm sau, khi cũng xuôi tay đi về phía tây, còn lão trưởng quỹ một người cô đơn địa sinh tồn ở cái này tiểu bên trong khách sạn. Sau đó có một ngày, lão trưởng quỹ cứu rồi té xịu ở cửa khách sạn Hoàng Phủ Thắng, chữa thương cho hắn, đồng thời thu nhận giúp đỡ rồi hắn. Sau đó Hoàng Phủ Thắng gia nhập thủ thành đại đội, yên lặng mà bảo vệ khách sạn này. Tán gẫu xong sau khi, sắc trời đã hoàn toàn ngầm hạ, lão trưởng quỹ cười cảm tạ hai người lắng nghe sau khi, liền đóng lại rồi khách sạn cửa lớn, trở lại rồi nội đường thu thập lên. Chu Mộc Vũ hai người cũng trở về đến rồi từng người gian phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi, dù sao ngày mai không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có một trận đại chiến. Chương 93, bài phóng hô. Nhất lưu đến tiên tiên này đạo lệch trời thật là khó đột phá a. Chu Mộc Vũ thở ra một hơi dài, cười khổ nói. Hắn lúc này, chân nguyên trong cơ thể đã bão hòa, võ đạo ý cảnh cũng dung rồi võ học bên trong, liền ngay cả tiên tiên pháp tướng hư ảnh hắn cũng ngưng luyện ra đến rồi, chỉ là trước sau chênh lệch như vậy một điểm không nói ra được đồ vật, không cách nào vượt qua cái nước này, thành tựu cảnh giới tiên tiên. Chu Mộc Vũ dứt bỏ tạp niệm, nạp nguyên nhập thể, sau khi đứng dậy rời khỏi phòng, đến khách sạn đại sảnh. Tiểu huynh đệ, sớm a. Chu Mộc Vũ vừa bước vào khách sạn đại sảnh, liền nghe được rồi một thanh âm quen thuộc, chính là hôm qua ở cửa thành gặp phải như quen thuộc, Hoàng Phủ Thắng. Lúc này, hắn chính bưng một bát thơm ngát cháo, một mặt hạnh phúc địa hưởng dụ. Chào buổi sáng. Chu Mộc Vũ khách sáo địa đáp một tiếng, liền hướng về bếp sau đi đến, hắn muốn một bát cháo, hai cái bánh bao, yên tĩnh hưởng dụ lên. Thấy Chu Mộc Vũ như vậy xa lánh chính mình, Hoàng Phủ Thắng cũng không tức giận, khẽ mỉm cười, tiếp tục uống cháo, ăn bánh màn đầu. Chỉ chốc lát sau, thiếu nữ mặc áo tím Tiểu Du cũng ôm Tiểu Bạch Viên đi xuống lầu, trực tiếp đi tới Chu Mộc Vũ trước mặt, Chu Mộc Vũ làm cho nàng ngồi xuống, sau khi lại muốn rồi hai bát cháo, mấy cái bánh bao. Tiểu Bạch Viên nhưng là đói bụng một đêm rồi, thấy bánh màn thầu bưng lên, lập tức nhảy lên rồi bàn, ôm lấy một cái bánh bao, liền nằm xuống, hai ba ngụm liền tiêu diệt rồi một cái to bằng cái bát bánh màn đầu. Ăn xong một cái, tựa hồ còn không được việc, nó lại ôm lấy một cái, cấp tốc bắt đầu ăn, bởi ăn được quá mau, lại bị bánh màn thầu nghẹn ở ngươi cá túng hóa. Chu Mộc Vũ cười mắng một tiếng, thế nó vô vô phía sau lưng, lại sẽ cháo đưa cho hắn. Tiểu Bạch Viên đón nhận cháo đại uống một hớp yêu, mới đưa nghẹn ở hết hầu bánh màn thầu nuốt vào. Tiểu Bạch Viên thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Chu Mộc Vũ nét miệng nở nụ cười, biểu thị cảm kích. Ngươi nha. Chu Mộc Vũ không còn gì để nói, tiện tay cho Tiểu Bạch Viên một cái bạo lật. Tiểu Bạch Viên che chắn vô cùng đáng thương mà nhìn Chu Mộc Vũ. Tiểu Bạch Viên cái kia linh tính vẻ mặt chọc cho Tiểu Du che miệng cười khẽ. Bàn kề cận Hoàng Phủ Thắng đem tình cảnh này thu hết đáy mắt, không khỏi thở dài nói, Tiểu huynh đệ, ngươi này hầu tử thực sự là thông nhân tính a. Nghe có người khen chính mình, Tiểu Bạch Viên chống người lên, một mặt đắc ý nhìn về phía Chu Mộc Vũ, như là ở trên công. Chu Mộc Vũ lại cho nó một cái bạo lật, hờ hững đáp, Hoàng Phủ huynh, quá khen rồi. Hả? Xem ra lão trưởng quỹ đã xem tại hạ tên báo cho so với tiểu huynh đệ rồi, như vậy cũng được, đỡ phải ở làm tự giới thiệu mình rồi. Hoàng Phủ Thắng vẫn chưa giật mình Chu Mộc Vũ biết được tên của chính mình, hào phóng địa cười nói, cũng là, ngược lại Hoàng Phủ huynh cũng biết tại hạ lai lịch, tại hạ cũng bất đi bước đi này đi. Chu Mộc Vũ mặt không hề cảm xúc mà nhìn Hoàng Phủ Thắng. Ha ha ha, Bạch Viên kiếm tiên Chu Mộc Vũ, không kém. Hoàng Phủ Thắng không hề che giấu chút nào chính mình thưởng thức. Hoàng Phủ huynh nói dẫn rồi, tại hạ cũng không dám tự xưng cái gì kiếm tiên, chỉ là võ lâm đồng đạo nâng đỡ mà thôi. Chu Mộc Vũ hờ hững nói đến. Ha ha, các hạ quả nhiên không tầm thường, tại hạ còn muốn đi Đông Hải thành bốn môn dò xét một thoáng, liền rời đi trước rồi, rảnh rỗi ca ca ta ở mời ngươi uống rượu, khi đó chúng ta ở thật tốt trò chuyện một phen. Hoàng Phủ Thắng cười hướng về Chu Mộc Vũ phát sinh rồi mời, không chờ Chu Mộc Vũ đáp lại, liền nhanh chân rời đi rồi. Người này chơi thật vui. Tiểu Du cười nói. Người này, không kém. Chu Mộc Vũ nghiêm mặt nói. Công tử, ta ăn xong rồi, đón lấy chúng ta muốn đi nơi nào a? Tiểu Du lau miệng, khinh thân hỏi. Ngươi trước tiên đi đem hành lý nắm lấy, ta đi tìm lao trưởng quỹ đem trướng kết liễu. Chu Mộc Vũ phân phó nói. Tiểu Du thuận theo địa gật gật đầu. Sau đó, tiểu bào lên lầu, Chu Mộc Vũ một tay tóm lấy trên bàn Tiểu Bạch Viên, ném tới rồi chính mình trên bay, trực tiếp đi tới bếp sau, tìm tới lao trưởng quỹ, kết toán tiền thuê nhà, tiền cơm. Một trận từ chối sau khi, Chu Mộc Vũ mạnh mẽ kín đáo đưa cho rồi lao trưởng quỹ một tỏi kim tỏi, đội vã rời đi. Nhìn Chu Mộc Vũ đi xa bóng lưng, lao trưởng quỹ lộ ra rồi cảm kích biểu hiện. Chu Mộc Vũ đi tới đại sảnh, Tiểu Du đã trên lưng bọc hành lý ở cửa khách sạn chờ hắn. Chu Mộc Vũ đi thẳng tới Tiểu Du trước mặt, nhẹ giọng nói, đi thôi, chúng ta đi Tây Giao Thương Hải Kiếm Tông. Ừm. Tiểu Du nhẹ giọng đáp, đuổi tới rồi Chu Mộc Vũ bước tiến. Lúc này, Đông Hải thành Tây Giao Thương Hải Kiếm Tông hậu hoa viên bên trong, một vị ăn mặc chặt chẽ thiếu nữ chính đang hỏi dò hạ nhân, các ngươi hôm qua ở Đông Hải trong thành có hay không nhìn thấy một cái mang theo bạch viên thanh niên mặc áo trắng? Nha, bên cạnh hắn còn có một cái mặc áo tím gái xấu. Nếu như Chu Mộc Vũ ở đây, nhất định nhận được tên thiếu nữ này chính là hôm qua theo dõi hắn tiểu mê muội. Bẩm tiểu thư, hôm qua tiểu nhân cũng chưa từng thấy ngài nói tới mang theo bạch viên thanh niên mặc áo trắng. Gia đình suy tư chốc lát, chăm chú đáp, ngươi không có gạt ta. Thiếu nữ trên mặt tràn ngập rồi không tin. Tiểu thư, ngài cảm thấy lấy tiểu nhân thông minh có thể lừa gạt đến rồi anh minh thần võ, văn võ song toàn, có một không hai ngài sao? Gia Đinh Định nói, ha ha ha. Nói cũng là, lấy sự thông minh của ngươi làm sao lừa rồi bổn đại tiểu thư? Rác rưởi, đi xuống đi. Kẹo hồ lô thiếu nữ ngạo kiểu nói. Tiểu nhân xin cáo lui. Gia Đinh thở phào nhẹ nhõm, lập tức được rồi hành lễ, như bay địa chạy ra rồi hậu hoa viên. Bạch Viên kiếm tiên chu một vũ, ngươi trốn không thoát bổn đại tiểu thư lòng bàn tay. Ha ha ha. Kẹo hồ lô thiếu nữ ngửa mặt lên trời cười to, không hề có một chút nào danh môn khuê tú nên có rụt rè. Trải qua một canh giờ chạy đi, Thương Hải kiếm phái cửa lớn xuất hiện ở Chu Mộc Vũ hai người trước mắt. Chu Mộc Vũ mang theo Tiểu Du trực tiếp đi tới Thương Hải kiếm phái cửa lớn trước, không ngoài dự đoán, quả nhiên bị thủ vệ đệ tử cản lại. Thương Hải kiếm phái, người ngoài mạc nhập. Thủ vệ đệ tử lạnh lùng nói. Tại hạ Chu Mộc Vũ, rất đến bái phòng quý phái Hà trưởng môn, kính xin tiểu ca đi tới thông báo. Chu Mộc Vũ nghiêm mặt nói. Chu Mộc Vũ, chưa từng nghe tới a. Thủ vệ đệ tử suy tư chốc lát tự đủ. Thấy thủ vệ đệ tử chậm chạp bất động, Tiểu Du có chút không vui rồi, tức giận địa nói đến, "Hừ, công tử nhà ta còn có một cái danh hiệu, Bạch Viên kiếm tiên, không biết ngươi có từng nghe chưa?" Ngồi xổm ở Chu Mộc Vũ trên vai Tiểu Bạch Viên nhìn thấy Tiểu Du tức rồi, cũng lập tức chiến đứng lên đến, hướng về phía thủ vệ đệ tử kêu to rồi một tiếng, giúp Tiểu Du hạ giận. "Bạch Viên kiếm tiên." Thủ vệ đệ tử sửng sốt một chút, lập tức nói đến kiếm tiên đại nhân xin chờ một chút, tiểu tử này liền đi vào thông báo. Ngữ tất, thủ vệ đệ tử như bay địa xung phong vào cửa bên trong, chỉ còn lại Chu Mộc Vũ hai người một viên, đứng yên so với cửa lớn trước. Thương Hải kiếm phái bên trong, thủ vệ đệ tử tìm tới rồi chính mình trưởng môn, báo cho rồi Chu Mộc Vũ tới cửa bái phòng một chuyện. Trưởng môn là người, lập tức dặn dò này đệ tử, đem Chu Mộc Vũ mọi người mang tới phòng tiếp khách, đệ tử lĩnh mệnh rời đi. Thương Hải kiếm phái Hà trưởng môn nhíu nhíu mày, Bạch Viên kiếm tiên, hắn đến ta phái có mục đích gì? Quên đi, là địch là hữu còn không biết đây, là hữu có trả, là địch có kiếm, ta to lớn Thương Hải kiếm phái còn có thể sợ một mình ngươi sơ nhập võ lâm người mới sao? Hà trưởng môn lông mày giãn ra, hai mắt để lộ ra cực kỳ tự tin, đứng dậy hướng về phòng tiếp khách đi đến. Chương 94, Thiên kiếm lệnh thủ vệ đệ tử thở hồng hộc địa chạy tới rồi kiếm phái cửa lớn, cung kính mà hướng về Chu Mộc Vũ nói đến, "Kiếm tiên các hạ, nhà ta trưởng môn mời ngài hai người đến phòng tiếp khách một tự, xin mời đi theo ta." Chu Mộc Vũ gật gật đầu, mang theo Tiểu Du, đi theo rồi thủ vệ đệ tử phía sau. Thủ vệ đệ tử ở trước mang theo lộ, mỗi đi qua một chỗ, liền vì là Chu Mộc Vũ hai người đơn giản giới thiệu một phen, Chu Mộc Vũ cùng Tiểu Du lặng lặng theo, nghe. Nơi này chính là phòng tiếp khách rồi, trưởng môn liền ở trong đó chờ đợi, hai vị xin mời. Ngữ tất, này vị đệ tử hướng về Chu Mộc Vũ ôm quyền hành lễ, sau khi trực tiếp trở lại rồi cương vị của chính mình. Chu Mộc Vũ mang theo Tiểu Du bước vào rồi phòng tiếp khách, đập vào mi mắt chính là một vị nho nhã người trung niên, hắn chính ngồi ngay ngắn ở phòng tiếp khách chủ vị trí thượng. Chu Mộc Vũ đến rồi phòng tiếp khách trung ương, Tiểu Du theo sát ở phía sau. Chu Mộc Vũ gặp qua Hà trưởng môn. Chu Mộc Vũ ôm quyền hành lễ nói. Hà trưởng môn đứng dậy đi tới Chu Mộc Vũ trước mặt, cười nói, một người một chiêu kiếm tận diệt 300 tội phạm Bạch Viên kiếm tiên, tại hạ nhưng là bạn tri kỷ đã lâu à, hôm nay nhìn thấy chân nhân, thực sự là một chuyện may lớn à. Hà trưởng môn nói dẫn rồi, Chu Mộ bất quá chỉ là vì là Đông Châu Võ Lâm an bình tận một phần miên lực mà thôi, cùng Hà trưởng môn so với, Chu Mộ chuyện làm, nhưng là có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể rồi. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói, được rồi, chúng ta cũng không muốn lẫn nhau cất nhắc đối phương rồi, nói ra ngươi ý đồ đến đi. Hà trưởng môn thu hồi rồi đủ cười, trầm giọng nói, nếu Hà trưởng môn như vậy thẳng thắn, cái kia Chu Mộ cũng cứ việc nói thẳng ý đồ đến rồi, Chu Mộ lần này trước đến bái phòng chỉ vì cầu được thiên kiếm lệnh. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói ra bản thân ý đồ đến. Thiên kiếm lệnh. Hà trưởng môn sầm mặt lại, lạnh lùng nói, các hạ cũng biết thiên kiếm lệnh đối với ta phải ý nghĩa. Đương nhiên. Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói. Nếu biết được, vậy các hạ tự nhiên biết tại hạ đáp án rồi. Hà thanh âm của trưởng môn càng ngày càng lạnh lẽo. Hà trưởng môn, ngươi, sẽ giao ra. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói, bên trong phòng tiếp khách bầu không khí dần dần ngột ngạt lên. Thương Hải kiếm phái, hậu hoa viên, Gia Đinh cuốn quýt chạy vào, hét lớn, tiểu thư, ngươi hoảng cái gì, chẳng lẽ có quỷ ở đuổi theo ngươi a? Thực sự là ném buồn tiểu thư mặt. Kẹo hồ lô thiếu nữ một cái bước xa thiểm đến nhà đình trước mặt, đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn hắn. Không phải, có quỷ, là có Bạch Viên. Gia Đinh thở hồng hộc nói. Cái gì Bạch Viên, một con Bạch Viên cũng đem ngươi sợ rồi. Thiếu nữ càng thêm khinh bỉ trước mắt Gia Đinh. Là Bạch. Gia Đinh sốt ruột địa giải thích. Bạch Viên. Không đợi Gia Đinh nói xong, thiếu nữ lập tức phản ứng lại, vội vàng một phát bắt được rồi Gia Đinh kia bên, không ngừng mà lung lay, lớn tiếng hỏi, ngươi có phải là nhìn thấy rồi người kia, có phải là. Nhanh nói cho bổn tiểu thư hắn ở đâu. Nói mau. Gia Đinh bị tiểu thư nhà mình giêu đầu váng mắt hoa, hắn cố nén không khỏe, vươn ngón tay phòng tiếp khách phương hướng, thấp giọng nói, hắn đi phòng tiếp khách, thấy trưởng môn rồi. Biết được rồi Chu Mộc Vũ hành tung, thiếu nữ một cái bỏ qua rồi đáng thương Gia Đinh, hướng về phòng nghị sự chạy gấp mà đi. Đáng thương tiểu Gia Đinh ôm đầu, từ buồn hoa bên trong chậm rãi bò lên, buông tiếng thở dài khí, kế tục bận biểu chính mình việc vặt vãnh đi tới. Bên trong phòng tiếp khách, hai người mắt lạnh nhìn nhau, không khí sốt sáng bao phủ toàn bộ bên trong phòng tiếp khách, Chu Mộc Vũ phía sau tiểu Du, lặng lặng mà nhìn chằm chằm đối diện hai người. Tay nhỏ chăm chú nắm bắt chính mình góc áo, có thể thấy được nàng vẫn là hết sức căng thẳng. Lao cha, ngươi tìm đến kiếm tiên đại nhân làm sao không cho ta biết đây? Kẹo hồ lô thiếu nữ nên ngang địa đi vào rồi phòng tiếp khách, đã thấy hai người trước mắt mắt lạnh đối lập, lập tức biết rồi Chu Mộc Vũ chuyến này cũng không đơn giản, lập tức thu hồi rồi đủ cười, chăm chú nhìn chăm chú trợ hai người. Ngươi làm sao đến rồi? Thấy mình ái nữ xông vào, Hà Trường Môn một trận sốt ruột. Hà Trường Môn yên tâm, Chu Mộ tuy rằng rất nghĩ đến Quý Phái Thiên Kiếm lệnh, nhưng còn không đến mức làm ra bắt cóc con tin thấp hèn thủ đoạn. Hơn nữa, Chu Mộ nếu là muốn bắt cóc lệnh Thiên Kim, hôm qua liền có thể ra tay rồi. Ngươi nói là đi, Hà tiểu thư. Chu Mộc Vũ chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Thử. Làm sao ngươi biết bổn tiểu thư thân phận? Thiếu nữ tức giận hỏi. Sơn người tự có diệu pháp. Chu Mộc Vũ khẽ cười nói. Kỳ thực hắn nơi nào có diệu pháp gì, còn không là hệ thống cho hắn nhắc nhở. Đứng trước mắt tên thiếu nữ này thực lực thấp kém, hệ thống nhưng là đưa ra rồi 7 phần tổng hợp đánh giá, mà khí vận này một hạng càng là đạt đến rồi 9 phần. Thiết, không nói liền không nói, trang thần bí gì a? Thiếu nữ bĩu môi không vui nói. Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, không lại phản ứng thiếu nữ, kế tục nhìn Hà Trường Môn, mở điều kiện đi, các hạ trong tay thiên kiếm lệnh, Chu Mộ không thể không cần. Thấy Chu Mộc Vũ hung hăng như vậy, Hà Trường Môn nộ từ tâm đến, lạnh lùng nói, xem ra các hạ là quá mức thuận lợi, có chút tự cho là rồi. Hừ, cái kia bổn trưởng môn liền cho ngươi người trẻ tuổi này học một lớp đi. Hà Trường Môn, tại hạ là mang theo thành ý đến, cũng không muốn đập võ, ngươi ở suy nghĩ một chút đi. Chu Mộc Vũ nghiêm mặt nói. Hừ, Bạch Viên Kiếm Tiên, thành ý của ngươi không khỏi cũng quá mức có chút cường thế rồi đi, bộ trưởng môn có thể không chịu nổi à? Hà Trường Môn giận dữ, hạ lệnh trục khách này thiên kiếm lệnh chính là ta phái lập phái tổ sư lưu lại đồ vật, không thể giao cho các hạ, mời trở về đi. Bạch Viên Kiếm Tiên, không nghĩ tới ngươi đúng là mua danh chuột tiếng hạng người. Hừ, bổn tiểu thư cũng không còn là ngươi mê muội rồi, nhanh lên một chút mang theo ngươi tỷ nữ cút khỏi nhà ta, đỡ phải bổn tiểu thư phiền lòng. Kẹo hồ lô thiếu nữ một mặt ghét bỏ địa nói đến. Tại hạ đã nói, cái gọi là kiếm tiên tên, chỉ không phải võ lâm đồng đạo nữa, ta bản thân cũng không để ý, hơn nữa tiên kiếm lệnh ở quý phái trong tay cũng không thể phát huy nó nguyên bản tác dụng, không bằng giao cùng Chu Mỗ. Chu Mỗ đồng ý đáp ứng quý phái một cái hứa hẹn. Chu Mộc Vũ nhẹ như mây gió địa nói đến. Ngươi hứa hẹn có thể đáng giá mấy đồng tiền a, chúng ta không là gì. Đi mau, không nên ép tiểu thư ta tên người đuổi các ngươi đi ra ngoài. Kẹo hồ lô thiếu nữ khinh thường nói. Ngươi người này làm sao chán ghét như vậy a? Tiểu Du thực sự không thể chịu đựng thiếu nữ sỉ nhục Chu Mộc Vũ, không khỏi cả giận nói. Hắc, Thương Hải kiếm phái là bổn tiểu thư nhà a, các ngươi không mời mà tới, còn muốn mạnh hơn cướp ta nhà truyền gia chi bảo, bổn tiểu thư dựa vào cái gì muốn cho các ngươi sắc mặt tốt xem a? Kẹo hồ lô thiếu nữ hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói. Ngươi, Tiểu Du, không được vô lễ. Chu Mộc Vũ đánh gãy rồi Tiểu Du lời nói, tiếp theo hắn lại hỏi Hà Trường Môn, cân nhắc làm sao rồi? Hừ, muốn bổn trưởng môn trong tay thiên kiếm lệnh, liền hỏi qua bảo kiếm trong tay của ta đi. Chen, một tiếng vang dọn, Hà Trường Môn phía sau bội kiếm theo tiếng ra khỏi vỏ, phi vào trong tay. Kiếm vào trong tay, Hà Trường Môn vãn rồi một cái kiếm hoa, mũi kiếm nhắm thẳng vào Chu Mộc Vũ. A, xem ra này chiến miễn không được rồi. Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói. Làm sao, ngươi sợ rồi sao? Sợ rồi liền cải danh gọi Bạch Uy kiếm người, cút khỏi ta Thương Hải kiếm phái. Kẹo hồ lô thiếu nữ đắc ý nói. Chu Mộc Vũ vẫn chưa phản ứng nàng, nhẹ giọng đề nghị, nơi này quá hẹp rồi, không triển khai được, hơn nữa đánh nát rồi quý phái cái bản buồn hoa cũng không được, không bằng chúng ta đi ra bên ngoài vũ trên đấu trường đánh một trận. Hà Trường Môn suy tư chốc lát, quyền lợi một thoáng được mất, đồng ý rồi đề nghị của Chu Mộc Vũ. Sau đó bốn người đi tới vũ đấu trường. Chương 95, đến tay bốn người trực tiếp đi tới rồi Thương Hải kiếm phái vũ đấu trường. Hà Trường Môn nói khiển lui vũ trên đấu trường đối luyện các đệ tử, lạnh lùng nhìn vẻ mặt hờ hững Chu Mộc Vũ. Các đệ tử thấy trưởng môn một mặt sức lạnh, không dám chần chờ, lập tức tán đến rồi vũ đấu trường một phía, lặng lặng mà chờ mong trưởng môn chiến đấu. Thương Hải kiếm phái đời thứ 17 trưởng môn Hà Uyên, xin chỉ giáo. Thương Hải kiếm phái trưởng môn Hà Uyên lạnh giọng tự giới thiệu mình. Chu Mộc Vũ, xin chỉ giáo. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt đáp lời. Hừ. Hà Uyên lanh lên, trong lòng bàn tay bảo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm tên Thương Hải Long Ngâm, các hạ cũng xin mời lượng kiếm đi. Thương Hải Long Ngâm, kiếm dài 3 thước 4 tấc, kiếm quan 2 chỉ, thân kiếm trong suốt, mơ hồ lộ ra thương lam vẻ, tiên khí lở lở, vừa nhìn liền không phải bất phàm. Hảo kiếm. Chu Mộc Vũ nhẹ giọng thở dài nói. Tổ sư gia truyền xuống chân phái đồ vật, tự nhiên là hảo kiếm, xin mời Bạch Viên kiếm tiên cũng lượng ra bản thân bảo kiếm, để bổn trưởng môn giám thưởng một phen đi. Hà Uyên lạnh lùng nói. Tại hạ kiếm từ lâu ra khỏi vỏ, các hạ lẽ nào không nhìn thấy sao? Chu Mộc Vũ cười nói. Kiếm của hắn ở nơi nào? Lẽ nào thời gian thật sự có vô ngân chi kiếm? Người này là tên lừa đảo đi. Vũ đấu trường bảng quan chiến các đệ tử liễu ra liễu díu mà thấp giọng giao lưu lên. Các ngươi câm miệng. Kẹo hồ lô thiếu nữ quát to một tiếng, đè xuống rồi các đệ tử giao lưu hử. Hắn chỉ là ở giả thần giả quỷ thôi, chớ bị hắn dọa dẫm rồi, xem lão trai nhất định sẽ đánh bại hắn. Hừ, công tử mới sẽ không dọa người đây, đợi lát nữa các ngươi liền biết rồi. Tiểu Du xem thường liếc mắt một cái kẹo hồ lô thiếu nữ, thấp giọng nói. Vũ đấu trường bên trong, Hà Uyên nhíu mày lại, hơi giận nói, các hạ không muốn lãng phí thời gian rồi, mau ra kiếm đi, bộ trưởng môn cũng không muốn ở đệ tử trước mặt được một cái thắng mà không vẻ vang gì hình tượng. Chu Mộc Vũ cười lắc lắc đầu, vươn tay trái ra hai chỉ cũng làm kiếm chỉ, bạch. Một đạo kiếm khí bay ra, chém xuống rồi một đoạn cành cây, lập tức tay trái hóa trưởng, để nguyên nhất hấp, khống hạc thủ lần thứ hai hiện thế, cành cây như dài ra con mắt cùng cánh giống như vậy, trực tiếp rơi vào Chu Mộc Vũ trong tay. Chu Mộc Vũ vung vẩy hai lần, cảm thấy khá thuận lợi, cười nói, kiếm, đến rồi, Hà trưởng môn, ra chiêu đi. Cùng đồ. Thất bại có thể không cần mở cớ. Hà Huyên cảm giác mình bị xem thường rồi, nhất thời giận tím mặt mày, trong lòng bàn tay Thương Hải Long Ngâm tựa hồ cũng cảm thấy rồi chủ nhân lửa giận, thân kiếm không ngừng run rẩy, phát sinh từng trận rồng gầm bình thường kiếm reo. Uống. Thương Hải Điệp Lãng. Hạ Huyên hét lớn một tiếng, nâng lên đầy đủ chân nguyên, trong tay Thương Hải Long Ngâm hóa thành đạo đạo kiếm ảnh, cực tốc đánh út về phía Chu Mộc Vũ. Cực chiêu kéo tới, Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, chút nào không nhìn thấy một điểm căng thẳng, chỉ thấy hắn tay trái lập tức cành cây, khẽ nâng trong cơ thể, nhận chi quyển, chân nguyên rót vào trong lòng bàn tay cành cây, cành cây nhất thời hào quang rạng rỡ, như chuyện thế danh kiếm giống như vậy, phát sinh từng trận kiếm reo. Thương Hải Điệp Lãng mang theo bài sơn đảo hải khí thế gấp giết tới Chu Mộc Vũ trước mặt, Chu Mộc Vũ vung lên trong lòng bàn tay cành cây, một vệt sáng lóe qua, quần quần Thương Hải Điệp Lãng càng bị từ trên xuống dưới chia ra làm hai, tiêu tan ở trong không gian. Trang ở ngoài, quan chiến các đệ tử kinh ngạc đến ngây người rồi, trong lòng lúc này chỉ có một ý nghĩ, hắn đến tuột cùng làm thế nào đến? Vì sao đơn giản như vậy liền phá vỡ rồi trưởng môn sát chiêu? Trong sân, Hạ Huyên giơ kiếm đỡ rồi Chu Mộc Vũ tàn dư kiếm khí, một mặt ngưng trọng nhìn vẻ mặt dễ dàng Chu Mộc Vũ, lúc này, hắn không dám tiếp tục xem thường trước mắt cái này nhìn như lười biếng thanh niên. Hắn cũng biết rồi, người thanh niên này, từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng nói qua lời nói dối, thực lực của hắn thật đến mức rất cường. Chỉ là, ngay ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy trước mặt, thành danh đã lâu chính mình nếu là thua ở rồi một cái tay cầm cảnh cây tuổi trẻ hậu sinh trong tay, chuyện này thực sự là quá ném bộ mặt rồi. Hơn nữa trận chiến này nếu là thất bại, lão tổ tông truyền xuống thiên kiếm lệnh sẽ phải đổi chủ rồi, chính mình này trưởng môn cũng là quá thất bại rồi, vì lẽ đó trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Hạ Huyên căng cắn, tăng nhanh rồi thế tiến công, trong cơ thể Thương Hải chân nguyên rót vào chuyện thế danh kiếm, Thương Hải Long Ngâm bên trong, Thương Hải Long Ngâm nhất thời hóa thành ra hải giao long, đâm mạnh hướng về Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ thấy Hạ Huyên toàn lực ứng phó, không khỏi khẽ mỉm cười, trong lòng bàn tay cảnh cây vãn rồi một cái kiếm hoa, hóa thành một đạo kiếm luân, đỡ rồi chạy nhanh đến giao long, tiếp theo Chu Mộc Vũ một cái xoay người, trong lòng bàn tay cảnh cây một vùng kiếm khí giao long đường cũ trở về, trực tiếp đánh út về phía Hạ Huyên. Hạ Huyên đã sớm chuẩn bị, chân nguyên mãnh đề, trong lòng bàn tay Thương Hải Long Ngâm cũng phát sinh từng trận vui vẻ kiếm reo, chỉ thấy Hạ Huyên hai tay nắm chặt chuôi kiếm, một cái mạnh mẽ địa thủ phách, bàng bạc chân khí nhất thời dâng trào ra, xoắn nát rồi giết ngược lại mà đến kiếm khí giao long sau khi, hóa thành càng thêm mãnh liệt sóng ngầm, gấp tập mà tới. Là bản môn tuyệt học Thương Hải Ám Lưu a. Trang ở ngoài một vị quan chiến đệ tử kích động kêu lên. Ha ha, trưởng môn thắng định rồi, bất quá cái kia Bạch Viên kiếm tiên cũng thật lợi hại, dựa vào một cái cành cây dĩ nhiên có thể cùng trưởng môn tranh đấu hơn trăm chiêu, còn bức trưởng môn sử dụng rồi bản môn tuyệt học, hắn cũng là tuy bại còn vinh a. Một vị khác Thương Hải môn đệ tử cười nói, chính là, quả nhiên là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ a. Bên cạnh một người nói tiếp, các ngươi thật rông dài, liền không thể an tâm xem tỷ thí sao? Kẹo hồ lô thiếu nữ cả giận nói, mọi người lập tức im miệng, yên tĩnh nhìn vũ đấu trường bên trong đặc sắc giao đấu. Kẹo hồ lô thiếu nữ lo lắng mà nhìn vũ đấu trường bên trong, nàng nhìn thấy Chu Mộc Vũ nụ cười như trước, biết rõ Chu Mộc Vũ còn không hề sử dụng toàn lực, mà cha của chính mình liền then chốt tuyệt kỹ đều đã dùng ra, làm cho nàng mười phần lo lắng. Trong sân, Chu Mộc Vũ chân nguyên tăng vọt, liền người mang kiếm hóa thành một đạo chói mắt lưu quang, đây là cực tốc cùng cực lực giao phong, cực tốc chi kiếm như thương trong biển vượt sóng mà đi kiếm ngư, phá tan rồi cường tập mà đến mãnh liệt sóng ngầm, trực tiếp giết hướng về phía Hạ Huyên. Cực tốc lưu quang lóe lên, một cái cành cây đè ở vai hắn lên, bên hai chuyển đến rồi Chu Mộc Vũ mờ ảo âm thanh, Hạ trưởng môn, đa tạ rồi. Trang ở ngoài, các đệ tử lần thứ hai sửng sốt rồi, trưởng môn dĩ nhiên thua, Đông Hải thành đệ nhất kiếm giả, dĩ nhiên thua ở rồi một cái cầm trong tay cảnh cây thanh niên trong tay, chính mình là đang nằm mơ đi, là mộng cũng sắp đánh thức đến đây đi. Nhưng mà, này cũng không phải là mộng, các đệ tử bên thai chuyển đến rồi trưởng môn cái kia cay đắng âm thanh, ta, thất bại, tâm phục khẩu phục. Thấy Hạ Huyên chịu thua, Chu Mộc Vũ thu hồi rồi cảnh cây, tản đi rồi trên nhánh cây chân nguyên, cảnh cây nhất thời hóa thành bụi trần tản đi, Chu Mộc Vũ vỗ tay một cái, nhẹ giọng hỏi, cái kia xin mời Hạ trưởng môn ngươi có tiếp nhận hay không Chu Mộ thành ý đây? Ai? Ta tiếp thu. Giờ khắc này, Hạ Huyên tựa hồ giản mua thêm 10 tuổi, hắn từ trong lồng ngực lấy ra rồi một khối khéo léo lệnh bài, đưa cho rồi Chu Mộc Vũ bên này là các hạ muốn tìm thiên kiếm lệnh, cầm đi. Chu Mộc Vũ cũng không có kiểu cách, lạnh nhạt đưa tay ra, đón nhận rồi thiên kiếm lệnh, thiếp thân thu cẩn thận. Làm sao? Được rồi muốn, còn không cao hứng. Thấy Chu Mộc Vũ như vậy hờ hững, Hạ Huyên có chút kỳ quái. Vật chết mà thôi, có cái gì chị phải cao hứng, chỉ hy vọng nó có thể đáng giá thượng Chu Mộ khoảng thời gian này buôn ba đi. Chu Mộc Vũ lạnh nhạt nói. Ngươi thật là đủ ngông cuồng, thiên kiếm lệnh nhưng là tượng trưng Đông Châu kiếm giới đỉnh cao nhất cái kia cái thế lực, điểm ấy ngươi hẳn phải biết đi. Ta thừa nhận kiếm của ngươi là rất mạnh, nhưng là cùng những người kia so với, còn kém rồi một khoảng cách. Hạ Huyên nghiêm mặt nói. A, như vậy càng tốt hơn, Chu Mộ kiếm cũng chính cần mấy khối thử kiếm thạch. Chu Mộc Vũ trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Hừ, tùy ngươi, bất quá xin nhớ, ngươi còn nợ bản môn một cái hứa hẹn. Hạ Huyên lánh lên. Đương nhiên, cái này cho ngươi. Chu Mộc Vũ đáp, lập tức đỡ lấy rồi trên eo kiếm thuệ, đưa cho rồi Hạ Huyên cần tại hạ thực hiện hứa hẹn thời gian. Liền sai người cầm cái này kiếm tuệ đến Ngọc Sùng lĩnh tìm đến tại hạ đi. Hạ Huyên đón nhận rồi Chu Mộc Vũ truyền đạt kiếm tuệ, hy vọng các hạ có thể nói được là làm được. Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, xoay người hướng về một mặt kích động Tiểu Du nói, "Tiểu Du, đi rồi." "Được rồi, công tử." Tiểu Du vui vẻ gật gật đầu, ôm Tiểu Bạch Viên dựa vào hướng về phía Chu Mộc Vũ. Ngay khi Chu Mộc Vũ hai người hướng về Thương Hải kiếm phái cửa lớn đi đến thời gian, sau lưng truyền đến rồi kẹo hồ lô thiếu nữ mang theo khóc nức nở nộ hào, "Chu Mộc Vũ, ngươi chờ ta, một ngày nào đó, bổn tiểu thư sẽ đánh bại ngươi." Chương 96, sự sau Chu Mộc Vũ, ngươi chờ ta, một ngày nào đó, bổn tiểu thư sẽ đánh bại ngươi. Phía sau truyền đến kẹo hồ lô thiếu nữ mang theo khóc nức nở gào thét, Chu Mộc Vũ dừng bước, bốn phía đệ tử cho rằng Chu Mộc Vũ bị tiểu sư muội làm tức giận rồi, vội vã thanh kiếm tiến lên, bảo vệ rồi kẹo hồ lô thiếu nữ. Hiển nhiên là bọn họ đang nghi rồi, Chu Mộc Vũ cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt ném ra một câu tùy ngươi cao hứng. Sau khi, mang theo tiểu du trực tiếp rời đi. Chu Mộc Vũ, ngươi tên khốn kiếp này, bổn tiểu thư nhất định phải để ngươi hối hận hôm nay xem thường. Kẹo hồ lô thiếu nữ cắn răng nghiến lợi nói. Ai? Tiểu sư muội, không phải sư minh đã kích ngươi, ngươi cùng cái kia bạch viên kiếm tiên chênh lệch không phải là một hai ngày là có thể truy làm lên, ngươi liền không cần nói những này không thiết thực rồi, vẫn là thật tốt làm ngươi đại tiểu thư đi. Ngươi! Kẹo hồ lô thiếu nữ đang muốn phát hỏa, lại bị phụ thân Hà Huyền nói đánh gãy. Vân Nhi, theo vi phụ đến kiếm phái từ đường đi. Phải. Thấy sắc mặt phụ thân trầm trọng, Hà Vân thu hồi rồi dĩ vang tung bay, thấp giọng đáp. Nhìn trường môn phụ nữ rời đi bóng lưng, lời mới vừa nói đệ, trong lòng mặt nói, tiểu sư muội, hy vọng ngươi trải qua hôm nay chi nhục sau khi, có thể có được trưởng thành. Hắn che đậy đi rồi trong mắt thương thiết tình, trầm giọng phân phó nói, chuyện hôm nay, đại gia tốt nhất quên mất, nếu người nào dám tuyên dương ra ngoài, đừng trách đại sư minh ta không niệm tình đồng môn. Ngữ tất, hắn trong mắt lóe ra một tia hàn quang, lạnh lùng nhìn kỹ mọi người tại đây. Đại sư minh xin yên tâm, chúng ta chắc chắn đem chuyện hôm nay nát ở trong bụng, chắc chắn sẽ không tiết lộ nửa câu. Một vị đệ tử thấy đại sư minh trên mặt mang theo sương lạnh, lập tức cho thấy rồi thái độ. Xin mời đại sư minh yên tâm, việc này liên quan đến ta Thương Hải kiếm phái bộ mặt, chúng ta tuyệt sẽ không nói ra nửa câu. Thấy có người tỏ thái độ, ở đây đệ tử lập tức cũng cho thấy rồi thái độ. Thương Hải kiếm phái đại sư minh thấy mọi người như vậy tức thời, gật gật đầu, trên mặt sương lạnh nhất thời tăng dã, hướng về phía mọi người tại đây cười nói, cái kia đại gia nên làm gì làm gì, tu luyện tới có vấn đề có thể lại đây hỏi ta. Sư minh ổn thỏa tận tâm vì là các vị sư đệ giải thích. Nghe vậy, các đệ tử thở phào nhẹ nhõm, mạnh mẽ quên mất rồi vừa mới không nhanh, ổn định tâm thần, kế tục tu luyện lên. Thương Hải kiếm phái, tổ sư Từ Đường, Hà Huyên, Hà Vân hai cha con một trước một sau tiến vào từ đường cửa lớn, Hà Huyên đi tới các đời trước bài vị trước, đoan chính địa điểm lên ba nén nhang, quỳ gối rồi bài vị trước, chẳng ra gì đệ tử Hà Huyên, thân là bản phái trưởng môn đời thứ 17 trưởng môn, nhưng không cách nào bảo vệ các vị tiền bối truyền xuống thiên kiếm lệnh, thực sự hổ thẹn so với tiền bối, đệ tử vốn nên vừa chết tạ tội. Cha, không thể. Nghe được lấy chết tạ tội bốn chữ, Hà Vân vội vã hô to nói. Hà Huyên chừng rồi nàng một chút, tiếp tục nói, nhưng đệ tử thực sự không yên lòng đầu nữ, còn có môn hạ một đám đệ tử, kính xin các đời trước tha thứ đệ tử ích kỷ, chờ đệ tử hoàn thành phía sau việc thì sẽ hướng về các đời trước tạ tội. Ngữ tất, Hà Huyên nặng nề dập đầu ba cái, lúc này mới đứng dậy nhìn mình ái nữ, nghiêm túc hỏi, Vân Nhi, ngươi là thật sự muốn đánh bại Chu Mộc Vũ, vẫn là nhất thời nói giỡn? Con gái đương nhiên là thật lòng. Hà Vân khẳng định nói. Tốt lắm, ngươi hiện tại cấp các đời trước dân hương hành lễ, vi phụ sau khi sẽ đích thân giáo dục ngươi. Hà Huyên nghiêm mặt nói. Hà Vân không nói thêm gì, trong mắt bao hàm dĩ vãng không có nghiêm nghị, nàng học phụ thân động tác, đoan chính địa cấp Thương Hải kiếm phái các đời trước lên hương, chỉ sau quỳ xuống nặng nghề dập đầu ba cái. Được, vi phụ cùng tiền bối đều đã chứng kiến rồi quyết tâm của ngươi, ngươi đứng dậy đi. Hà Huyên cố nén trong lòng cay đắng, trầm giọng nói. Hà Vân nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, trịnh trọng nhìn quen thuộc lại xa lạ phụ thân, trong lòng nàng mười phần khó chịu, nếu như chính mình có thực lực là tốt rồi, liền có thể bảo vệ tiên kiếm lệnh, phụ thân cũng sẽ không như thế khổ sở rồi. Ai? Vân Nhi, ngươi trước tiên cầm cái này mà được, đến mộ kiếm đi chờ đợi vi phụ đi bàn giao một chuyện, thì sẽ đi chỉ đạo ngươi tu hành ta Thương Hải kiếm phái bất thế tuyệt học. Hà Huyên hít thở dài, từ trong lồng ngực móc ra rồi một khối hình thù kỳ quái mặt tượng, đưa cho rồi Hà Vân. Hà Vân đón nhận mặt tượng, xoay người trực tiếp rời đi. Hà Vân sau khi rời đi, trong từ đường đi đến một ông già, thực sự là canh giữ ở thiếu nữ bên người Phạm Gia Gia. Trường môn, thật đến muốn làm như thế sao? Họ Phạm ông lão một mặt thương tiếc mà nhìn thiếu nữ rời đi bóng lưng, thấp giọng hỏi. Ai? Ta đã bỏ mặc nàng nhiều năm như vậy rồi, cũng nên làm cho nàng rõ ràng nhiệm vụ của nàng rồi. Phạm sư thúc, đem vật kia lấy ra đi. Hà Huyên trầm giọng nói. Ai? Họ Phạm ông lão thở dài một tiếng, lấy ra rồi một cái màu đen hộp gỗ, chậm rãi đưa cho rồi Hà Huyên. Phạm sư thúc, lệnh bài trưởng môn ngài cầm, khoảng thời gian này kiếm phái sự liền lao ngài nhọc lòng rồi. Hà Huyên đón nhận hộp gỗ, sau khi đem lệnh bài trưởng môn đưa cho rồi họ Phạm ông lão, thấp giọng nói đến. Ừm. Lão hủ biết. Họ Phạm ông lão trịnh trọng đáp. Vậy ngài đi xuống trước sắp xếp công tác đi, ta này liền đi mộ kiếm chỉ đạo Vân Nhi tu hành, nàng tuy nhưng đã qua đi tu luyện hoàng kim kỳ, bất quá cũng còn tốt, gần cốt vẫn còn, chỉ cần tu luyện được làm, nhất định sẽ vượt qua ta. Hà Huyên nhẹ giọng nói, trong mắt lần thứ hai tràn ngập rồi tự tin. Trường môn, lão hủ nhiều hơn nữa miệng một câu, cái kia chắc bên trong đồ vật, ngươi tốt nhất không muốn dùng. Họ Phạm ông lão trầm giọng khuyên nhủ. Ta biết, không phải bạn bất đắc dĩ, ta sẽ không dùng. Phạm sư thúc, lên đường thôi. Hà Huyên sau đó đáp. Ai? Ông lão lại này thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người rời đi rồi. Nhìn theo ông lão rời đi sau khi, Hà Huyên trong mắt kiên nghị biến mất, hóa làm tràn đầy hổ thẹn cùng hối ức. Tiểu Huyền, vi phụ muốn nuốt lời rồi, hy vọng sau khi tiểu tuyển gặp lại, ngươi không muốn trách cứ vi phụ. Ngữ tất, Hà Huyên đè xuống rồi trong lòng hổ thẹn cùng hối ức, nhìn một chút trong tay một gỗ, trực tiếp hướng về kiếm phái cấm địa, mộ kiếm đi đến. Lúc này, do Thương Hải kiếm phái đi về Đông Hải thành bên trên đại đạo, Tiểu Du thay đổi thường ngày điểm đạo, cười ha hả cùng Chu Mộc Vũ trò chuyện, công tử thực sự là lợi hại, dĩ nhiên chỉ dùng một cái cảnh cây liền đánh bại rồi cái kiêm lưu hò hét Thương Hải kiếm phái trưởng môn. Cái kia Tiểu Du ngươi có muốn học hay không a? Chu Mộc Vũ cười hỏi. Muốn là nghĩ, chính là sợ chính mình quá buồn, không học được a. Tiểu Du cúi đầu, khinh thân nói. Ha ha, do ta tự mình giáo dục ngươi, sợ sẽ không học được sao? Chu Mộc Vũ cười trêu nói. Công tử tự mình chỉ đạo Tiểu Du. Tiểu Du vui vẻ nói. Đúng, ngươi đồng ý bái ta làm thầy sao? Chu Mộc Vũ nghiêm nghị hỏi. Chuyện này. Tiểu Du mặt đỏ thắm chứng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Ta. Thấy Tiểu Du sắc mặt đột biến, Chu Mộc Vũ có chút buồn chồn, cho rằng thiếu nữ không muốn làm đệ tử của hắn. Hắn vô vô Tiểu Du đầu nhỏ, khẽ cười nói, xem ra Tiểu Du không muốn à? Khi ta chưa từng nói đi. Công tử, không phải. Ngươi nghĩ tới. Tiểu Du cuống quýt giải thích, lại bị Chu Mộc Vũ đánh gãy rồi. Không cái gì, chúng ta trước về Đông Hải Thành dùng cơm trưa. Việc này sau này hay nói. Đi thôi, ở đây sao mang xuống? Sẽ phải ăn bữa tối rồi. Ngữ tất, Chu Mộc Vũ xoay người, trực tiếp đi ở đại lộ trí thượng. Nhìn Chu Mộc Vũ bóng lưng, Tiểu Du âm thầm thần thường, Tô Tiểu Du a Tô Tiểu Du, công tử đồng ý thu ngươi làm đệ tử, đã là lớn lao vinh hạnh rồi, ngươi còn kiểu cách cái gì? Ngươi còn ảo tưởng cái gì? Cảm giác Tiểu Du không có đổi tới bước chân của chính mình, Chu Mộc Vũ ngừng lại, xoay người, lại phát hiện Tiểu Du còn đứng ngây ra ở tại chỗ, Chu Mộc Vũ lắc lắc đầu, hắn làm sao không biết Tiểu Du đối với tình cảm của hắn, chỉ là, cảm tình việc này, không thể cưỡng cầu, Chu Mộc Vũ lắc lắc đầu thấp giọng nói, hy vọng Tiểu Du có thể đi ra đi. Chương 97, cố sự một đường không nói gì, Chu Mộc Vũ lặng lặng ở trước dẫn đường. Tiểu Du ôm Tiểu Bạch Viên yên lặng cùng sau lưng Chu Mộc Vũ, liền ngay cả luôn luôn hoạt bát Tiểu Bạch Viên đều cảm giác được rồi hai người không đúng, yên tĩnh quyển nút ở Tiểu Du trong lồng ngực, dùng nó cái kia tinh lóng lánh hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Chu Mộc Vũ bóng lưng, tựa hồ là đang suy tư chính mình cái kia khanh viên chủ nhân tại sao không nói lời nào rồi. Hai người liền như vậy chậm rãi đi rồi hai canh giờ có thừa, rốt cục trở lại rồi Thái Lai khách sạn, lão trưởng quý chính đang thu dọn sổ sách, thấy hai người bước vào khách sạn, lập tức nhiệt tình tiến lên bắt chuyện, Chu Mộc Vũ khách sáo địa cùng lão trưởng quý hàn huyên một lúc, tựa hồ cảm thấy Chu Mộc Vũ hai người không đúng. Lão trưởng quỹ liền không hỏi thêm nữa rồi, chờ Chu Mộc Vũ ghi món ăn xong sau khi, lão trưởng quỹ liền vội vã tiến vào bếp sau, vì là hai người chuẩn bị cơm trưa rồi. Chu Mộc Vũ gần đây tìm một tấm bàn ăn ngồi xuống, Tiểu Du cũng im lặng không lên tiếng địa ngồi vào rồi Chu Mộc Vũ đối diện, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ cũng không hề nói gì, nhắm hai mắt, dưỡng lên thần đến. Yên tĩnh bên trong khách sạn, bầu không khí nhất thời lúng túng lên. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Du lấy dũng khí đánh vỡ rồi yên tĩnh, "Công tử, chúng ta đón lấy đi nơi nào a?" Chu Mộc Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, lóe qua một tia tinh quang, nhẹ giọng nói, đương nhiên là đi Thiên Kiếm Tháp, chúng ta chi kiếm. Thiên Kiếm Tháp, cùng công tử trong tay Thiên Kiếm lệnh có quan hệ. Tiểu Du hỏi, Thiên Kiếm lệnh chính là tiến vào Thiên Kiếm Tháp giấy thông hành. Chu Mộc Vũ nói, sau khi, hắn lại sẽ Thiên Kiếm lệnh nguyên do, còn có Thương Hải Kiếm Phái cùng Thiên Kiếm Tháp quan hệ đơn giản giảng giải cho Tiểu Du. Thiên Kiếm Tháp chính là thượng cổ liền tồn tại kiếm giới hàng đầu thế lực, một ngày thiên hàng lưu hỏa, trong đó một khối liền rơi vào rồi Thiên Kiếm Tháp phạm vi thế lực bên trong, sau đó Thiên Kiếm Tháp đệ tử tìm tới rồi vẫn khanh, đạt được rồi từ trên trời giáng xuống thiên thạch, cái kia mặc cho tháp chủ lợi dụng thiên thạch làm cơ sở, dựa vào cái khác kim loại hiếm, rèn đúc rồi tuyệt thế thần kiếm thần phạt, còn lại vật liệu ở cái kia mặc cho tháp chủ thụ ý nghĩ, bị người đúc nóng, thành rồi 5 viên thiên kiếm lệnh. Phải biết Thiên Kiếm Tháp từ trước đến giờ sẽ không đối với người ngoài mở ra, thế nhưng chỉ cần cầm trong tay thiên kiếm lệnh, liền có thể tự do ra vào Thiên Kiếm Tháp, thậm chí còn có thể lấy thiên kiếm lệnh vì là thẻ đánh bạc, yêu cầu Thiên Kiếm Tháp đáp ứng chính mình tùy ý một chuyện. Có thể thấy được nho nhỏ này thiên kiếm lệnh lớn bao nhiêu năng lượng. Cho tới Thiên Kiếm lệnh tại sao lại ở Thương Hải Kiếm phái trong tay, này lại muốn tìm hiểu đến Cửu Viễn trước đây rồi, khi đó Thương Hải Kiếm phái tổ sư Hồng Thương Hải còn chỉ là một giới thư sinh, ở đi thi trên đường cứu rồi Thiên Kiếm Tháp một vị nữ đệ tử, hai người hô sinh tình cảm, nhưng làm sao hai người thân phận chính là khác nhau một trời một vực, nữ đệ tử chính là Thiên Kiếm Tháp tháp chủ con gái môn, mà hắn bất quá là một cái dạy học tiên sinh nhi tử, hai người làm sao cũng không thể cùng nhau. Sau đó nữ đệ tử báo cho rồi Hồng Thương Hải thân phận của chính mình, đem Thiên Kiếm lệnh giao cho rồi hắn sau khi, liền nhịn đau rời đi. Chí yêu rời đi. Hồng Thương Hải rốt cuộc biết rồi cực kỳ vô dụng là thư sinh câu nói này hàm nghĩa. Hắn xem trong tay Thiên Kiếm lệnh, cắn răng một cái, quân lệnh bãi cất đi. Hồng Thương Hải tuy là vì một giới thư sinh, nhưng cũng ngông nên kiên cường, hắn thể muốn dựa vào thực lực của chính mình bước lên Thiên Kiếm Tháp, cưới được mỹ nhân uy. Từ đây Hồng Thương Hải không để ý phản đối của phụ thân, bỏ văn theo võ. Tuy rằng hắn từ lâu qua đi tu luyện thời kỳ vàng son, nhưng thiên phú của hắn chính là tốt nhất chi tuyển, hắn quan lâm Thương Hải, tự ngộ ra tuyệt thế võ học, Thương Hải vô lực công, lại lấy thủy triều vì là trợ lực, khổ luyện kiếm pháp, mấy năm trôi qua, Hồng Thương Hải từ một cái tay trói gà không chặt gầy yếu thư sinh, nhảy một cái trở thành rồi cảnh giới tiên tiên siêu cấp cao thủ. Hắn cho rằng thời cơ đã thành thục, liền nâng kiếm tìm tới rồi Thiên Kiếm Tháp. Ở sự tưởng tượng của hắn bên trong, hắn một chiêu kiếm chọn rơi xuống thật là Thiên Kiếm Tháp. Ở dưới con mắt mọi người, ôm đến mỹ nhân khải toàn mà về. Từ đó, hai vợ chồng trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng mà hiện thực trước sau là tàn khốc. Khi hắn bước lên Thiên Kiếm Tháp thời gian, mới phát hiện ngày xưa chị yêu từ lâu thành rồi thê tử của người khác. Nhìn thấy chị yêu một mặt hạnh phúc địa tựa ở người khác trong lồng ngực, Hồng Thương Hải dường như năm lôi đánh xuống đầu. Thương tâm gần chết Hồng Thương Hải dường như sát chết di động giống như vậy, trở lại rồi cố hương của chính mình, mỗi ngày mượn tiểu rội sầu, chán trường không thể tả. Lão phụ tuy rằng thống hận hắn khư khư cố chấp, nhưng cũng không hề từ bỏ hắn, vẫn cứ chăm sóc hắn, khuyên hắn, nhưng cũng không hề tác dụng. Lâu dài dùng để uống rượu mạnh, dù cho là tiên tiên cao thủ cũng sẽ không chịu được cồn ăn mòn, chớ đừng nói chi là người này còn tâm tình tích tụ. Ở một cái lạnh giá mùa đông, Hồng Thương Hải một bệnh không nổi, tuổi già lão phụ không để ý giá lạnh thế hắn vào thành mua thuốc, nhưng mà này vừa đi, liền cũng lại không có thể trở về đến. Mấy ngày sau, lên núi đánh xài Đồng Hương mang theo cha của hắn di thể trở về rồi, mọi người mới biết phụ thân của Hồng Thương Hải chết ở rồi sơn tặc trong tay. Lão phụ chết thảm, Hồng Thương Hải lúc này mới tỉnh ngộ lại, hắn thống hận chính mình nhu nhược, thống hận chính mình chán trường, ở lão phụ trước bộ phận, Hồng Thương Hải xin thể sẽ không lại để phụ thân thất vọng. Hắn một người một ngựa giết lên núi tặc xào huyệt, tàn sát quanh thân hết thảy sơn trại, sau khi âm u rời đi, trải qua rồi lãng nhân sinh hoạt. Sau đó hắn lang thang đến rồi Đông Hải thành, bị một cái môn phái nhỏ tiểu thư coi trọng, đã năm cùng bất hoặc Hồng Thương Hải cũng có chút hoài niệm nhà cảm giác, liền đồng ý ở rể. Sau khi lão trưởng môn ở một lần tranh đấu bên trong bị đâm sau lưng bắn giết, Hồng Thương Hải liền trở thành rồi đứng đầu một phái, hắn đem chính mình môn phái thay tên Thương Hải kiếm phái, cũng đem tự thân sở học toàn bộ cống hiến cho môn phái, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, Thương Hải kiếm phái phạm vi thế lực từng bước một mở rộng, cuối cùng trở thành Đông Châu nhất lưu môn phái. Ở Hồng Thương Hải từ thế thời khắc, hắn đem cất giấu đã lâu thiên kiếm lệnh lấy ra, xem trong tay tinh xảo thiên kiếm lệnh, hắn lại nghĩ tới rồi đã từng chi yêu, hắn thở dài một tiếng, giá hạc tây thứ. Các đệ tử thấy hắn như thế coi trọng bậc ấy, coi như biết thiên kiếm lệnh năng lực, cũng không có sử dụng, mà là đem hắn đời đời truyền xuống. Cái này cũng là Chu Mộc Vũ nhắc lên thiên kiếm lệnh, Hạ Uyên liền lập tức trở mặt nguyên do. Chu Mộc Vũ cố sự vừa nói, lão trưởng quý cũng vừa hay đem cơm nước bưng lên rồi bàn ăn, thấy hai người tựa hồ đã cùng được, lão trưởng quý gật đầu cười, liền lại trở về rồi bếp sau, đem không gian để cho hai người. Chu Mộc Vũ cầm lấy bát đũa, vui vẻ hưởng dụng lên, đã thấy Tiểu Du không hề động thủ, hắn thả xuống bát đũa, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Du, ngươi làm sao không ăn? Là cơm nước không lành miệng vị?" Tiểu Du lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Nghe xong công tử, Tiểu Du cảm thấy, chúng ta đi tới Thương Hải kiếm phái đi. Ngươi là cảm thấy ta mạnh mẽ lấy thiên kiếm lệnh cử chỉ có chút không ổn đâu." Chu Mộc Vũ cười hỏi. Tiểu Du ngẩn người, gật gật đầu, sau khi, nàng đem đầu chôn thật sâu hạ, không dám đối mặt Chu Mộc Vũ. "A, ăn cơm trước đi, như thế nào đi nữa đồng tình người khác cũng không thể bị đói chính mình có đúng hay không? Hơn nữa, ta tựa hồ từ không nói với ngươi quá, ta là một người tốt chứ?" Chu Mộc Vũ cười trêu nói. "Chuyện này..." Tiểu Du ngẩng đầu lên, nhìn Chu Mộc Vũ mỉm cười, nàng cảm thấy có chút xa lạ, công tử cùng nhau đi tới đều ở đánh mạnh giúp yếu, làm sao có thể không coi là người tốt đây? Hơn nữa, hắn còn ôn nhu như thế. Tiểu Du lắc lắc đầu, dứt bỏ rồi trong đầu tạp niệm, chắc chắc rồi ý nghĩ trong lòng, lớn tiếng nói, "Mặc kệ thế nào, ở Tiểu Du trong lòng, công tử chính là một cái người tốt." Tiếp theo Tiểu Du cầm lấy rồi bắt đũa, nhanh chóng hướng về trong miệng đối cơm, lấy giảm bất chính mình lúng túng. Chu Mộc Vũ ngẩn người, sau đó cười cợt, xem ra tên thiếu nữ này đã lại thượng tự kỷ rồi. Chương 98, thương răng dùng qua sau cơm trưa, lão trưởng quý thấy hai người trong lúc rảnh rỗi, liền kiến nghị hai người bọn họ đến trong thành đi vòng vòng. Chu Mộc Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng liền đến Đông Hải trong thành đi dạo, mở mang kiến thức một chút người nơi này văn phong mạo. Kết quả là, Chu Mộc Vũ định thật tốt gian phòng sau khi, liền dẫn tiểu tùy tùng, tương trung tâm thành đi đến. Đông Hải thành không hổ là Đông Châu hùng thành, rộng rãi con đường tất cả đều là do tảng đá xanh lát thành, bằng phẳng mà lại mỹ quan. Tảng đá xanh trên đường, người đi đường qua lại nối liền không dứt, hai bên đường lớn, tiểu thương môn thét to thanh không đoạn, thật tốt không náo nhiệt. Tiểu Du cùng sau lưng Chu Mộc Vũ, nhìn trái, hữu nhìn một cái, tràn ngập tò mò, đột nhiên, nàng sáng mắt lên, không để ý Chu Mộc Vũ tồn tại, trực tiếp vọt tới rồi một cái quán nhỏ trước, thưởng thức lên gặp phải tượng đất đến. Thấy Tiểu Du tính trẻ con quá độ, Chu Mộc Vũ lúc này mới nhớ tới, tên thiếu nữ này bất quá tuổi dậy thì, hơn nữa trưởng kỳ sinh sống ở núi lớn bên trong, căn bản chưa từng thấy những thứ lạc vật này. Chu Mộc Vũ lắc lắc đầu, đi tới rồi tượng đất trước sạp, nhẹ giọng hỏi, "Ông chủ, này tượng đất bao nhiêu tiền một cái?" Ông chủ nhìn một chút Chu Mộc Vũ, rồi ra rồi một cái ngón trỏ giá giá, thấp giọng đáp, 10 cái tiền đồng một cái, tổng thể không mặc cả. Chu Mộc Vũ cười cợt, vừa nhìn về phía Tiểu Du, hỏi, "Tiểu Du, ngươi muốn mấy cái a?" "Công tử ta chỉ là nhìn mà thôi, ngươi không cần tiêu pha." Tiểu Du thả hạ thủ bên trong tượng đất, hồng khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói đến, "Không sao, coi như cho ngươi một điểm tiểu lễ vật đi." Chu Mộc Vũ khẽ cười nói, "Ừm, vậy sẽ phải hai người này đi." "Quá." Tiểu Du từ đống cỏ khô lên gỡ xuống rồi một nam một nữ hai cái tượng đất. "Xin trả tiền, 20 tiền đồng." Ông chủ hướng về than ra tay trái. "Sẽ không thiếu ngươi." Chu Mộc Vũ lấy ra rồi một khối bạc vụn đưa cho rồi ông chủ, xoay người mang theo Tiểu Du kế tục đi dạo phố. "Chấm đã, còn không tìm ngươi tiền đây." Ông chủ gọi lại rồi Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ xoay người cười nói, "Không cần tìm, ngươi tay nghề không sai, chỉ được lên cái giá này." Ông chủ lắc lắc đầu, đứng dậy đi tới rồi Chu Mộc Vũ trước mặt, đem tìm linh tiền đồng đưa cho rồi Chu Mộc Vũ, ngạo khí nói, "Nếu ngươi thưởng thức thủ nghệ của ta, cũng là hẳn là tuân thủ ta quy củ, ta nói chỉ bán 10 cái tiền đồng, liền bán 10 cái tiền đồng, tuyệt không nhiều thu một cái tiền đồng." Nhìn ông chủ một mặt chăm chú, Chu Mộc Vũ cười cợt, đón nhận rồi ông chủ truyền đạt tiền lẻ. Thấy Chu Mộc Vũ nhận lấy rồi tiền đồng, ông chủ lúc này mới xoay người trở lại rồi chính mình quầy hàng. "Công tử người này thật quái, có tiền cũng không muốn." Tiểu Du thấp giọng nói. "Này không phải quái, mà là có tình hoài." Chu Mộc Vũ sờ sờ Tiểu Du đầu nhỏ nhẹ giọng nói. "Ồ." Tiểu Du như hiểu mà không hiểu gật đầu đáp. Sắp trời còn sớm, hai người dọc theo đường phố kế tục loanh quanh, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm quen thuộc, "Bạch Viên kiếm tiên, chúng ta lại gặp mặt rồi." Nghe vậy, Tiểu Du lập tức xoay người lại, đập vào mi mắt chi nhân, chính là hôm qua ở trong quán trà khiêu khích Chu Mộc Vũ tạo y thanh niên. Tiểu Du hơi nhướng mày, nói, "Ngươi người này thực sự là chán ghét, hôm qua công tử lòng tốt tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi còn dám tới khiêu khích, da mặt của ngươi thực sự là so tưởng thành châu ngọc còn dày hơn a. Tiểu Du lần thứ hai thể hiện ra nàng ác miệng bản lĩnh, bất quá tạo ý thanh niên cũng không tức giận, chỉ là phía sau hắn tùy tùng, có thể không muốn buông tha lần này biến hiện cơ hội, lập tức xông về phía trước, hướng về phía Tiểu Du quát, ngươi cá con nhóc còn dám loạn, có tin hay không đại gia ta sẽ nát miệng của ngươi. Da mặt của các ngươi vốn là hậu mà. Tiểu Du vốn là một cái thích mềm không thích cứng người, đối mặt đại hán uy hiếp, nàng càng thêm tức giận. Ngươi, tiểu nha đầu, ngươi thật sự coi đại gia ta là người không? Đại hán thấy mình liền một tiểu nha đầu đều dọa không được, chỉ lo ở mất đi chính mình công tử tín nhiệm, lập tức để quyền nhắm phía Tiểu Du. Nhưng vào lúc này, một luồng khổng lồ áp lực đánh út về phía Tạo Y công tử, Tạo Y công tử biến sắc mặt, lập tức quát, trở về. Đại hán lập tức dừng rồi nằm đấm, lui về chính mình công tử bên người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn chằm chằm chính mình công tử. Hướng đi vị cô nương kia xin lỗi. Tạo Y công tử gắng gượng chống đỡ Chu Mộc Vũ gây áp lực, cắn răng phân phó nói, công tử. Đại hán có chút bất ngờ, chính mình cái kia ngang ngược ngông cuồng công tử dĩ nhiên gọi mình đi xin lỗi, lẽ nào mặt trời hôm nay là từ phía tây bay lên? Tạo Y công tử trên trán đầu đại hán châu không được lướt xuống, thấy tùy tùng còn sững sờ ở tại chỗ, hắn lo lắng và vần, giống to, nhanh đi xin lỗi a. Đại hán thấy chính mình công tử nổi giận rồi, lập tức đi tới Tiểu Du trước mặt, hắn nói khép nép nói, vị cô nương này, vừa nãy là tiểu nhân ta đầu góc nhất thời tỏa nhiệt mới sẽ nói những câu nói kia, xin ngài tha thứ. Thử. Tiểu Du đem đầu tiên đến một bên, không muốn phản ứng hắn, quỳ xuống xin lỗi. Cảm thấy mình trên người áp lực càng lúc càng lớn, Tạo Y công tử biết Chu Mộc Vũ cũng không phải đùa giỡn, hắn lập tức quát. Đại hán cắn răng, khuất nhục địa quỳ gối rồi Tiểu Du trước mặt, mai phục rồi đầu lâu, trầm giọng nói, xin mời cô nương tha thứ. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tiểu Du tùng chuyển động, mở miệng nói đến, thực sự là thành sự không đủ bại sự có thừa, còn không mau cút đi. Tạo Y công tử chỗ vỡ mắng. Tráng hán lần thứ hai cắn răng, đứng dậy hướng về Tiểu Du nói một tiếng cảm tạ sau khi, vội vã rời đi rồi. Chu Mộc Vũ cũng thu hồi rồi gây ở Tạo Y công tử trên người áp lực vừa thu lại, Tạo Y công tử biết vậy nên cả người ung dung, hắn trà sát mồ hôi trên trâu, tiếp theo hướng về Chu Mộc Vũ được rồi hành lễ, cung kính nói, tại hạ Dương Huy chính là Đông Hải thành nhất lưu thế lực Phong Lôi Đường đường chủ Dương Nhậm chi tử, tại hạ từ lâu ở Túy Tiên lâu dọn xong thực rượu, tính xin Bạch Viên kiếm tiên nghệ nàng mặt mũi. Công tử nhà ta mới sẽ không dự tiệc đây, ai biết ngươi có hay không ở rượu và thức ăn bên trong hạ độc a. Tiểu Du mười phần khó chịu trước mắt Tạo Y công tử. Kiếm tiên các hạ thực lực hơn người, tại hạ từ lâu kiến thức, sao dám làm những này mờ ám. Dương Huy một mặt sợ hãi nói, có việc nói sự. Chu Mộc Vũ mờ ảo âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Ở đây, Tạo Y công tử hỏi, ngươi cho là thế nào? Hừ, tại hạ phi thường ngưỡng mộ kiếm tiên các hạ, muốn mời các hạ làm ta Phong Lôi Đường khách khanh trưởng lão. Không có hứng thú. Không chờ Dương Huy đem lời nói xong, Chu Mộc Vũ liền một tiếng tự tuyệt. Các hạ, ta Phong Lôi Đường nhưng là, sấn ta còn không phát hỏa. Cút. Chu Mộc Vũ lạnh lùng nói, thật tốt. Ta Dương Huy từ nhỏ đến lớn vẫn không có được quá cỡ này khí. Chu Mộc Vũ, ngươi chờ ta. Dương Huy nói nghiêm túc, giận dữ rời đi. Thật tốt tâm tình, bị hai con rồi làm hỏng rồi, Tiểu Du chúng ta trở về khách sạn đi. Chu Mộc Vũ xoay người lại, nhàn nhạt nói, chính là, người kia thực sự là chán ghét, Tiểu Du tâm tình cũng bị hắn làm hỏng rồi. Tiểu Du cổ quai hàm rút, tiểu nhan trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập rồi không cao hứng. Chu Mộc Vũ sờ sờ đầu của nàng, cười nói, vậy thì không muốn đi muốn những thứ này phiền lòng chuyện, trở về khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta liền rời đi. Ừm. Tiểu Du gật đầu đáp, theo Chu Mộc Vũ dọc theo đường cũ hướng về Thái Lai khách sạn chậm rãi đi đến. Chương 99, Tân Âm Lưu Chu công tử, Tiểu Du cô nương, làm sao nhanh như vậy liền quay lại đến rồi? Thấy Chu Mộc Vũ hai người bước vào cửa lớn, lão trưởng quý cười ha hả hỏi, ở trên đường gặp phải rồi vài con ong nong kêu loạn con rồi, nhiễu loạn rồi tâm tình, liền xoay người trở về rồi. Chu Mộc Vũ nói, thì ra là như vậy. Cái kia hai vị về phòng trước nghỉ ngơi đi, đến quán cơm lão hủ trở về kém tạp dịch thông báo hai vị. Lao trưởng quý không có hỏi nhiều, như trước cười ha hả nói đến. Vậy làm phiền trưởng quý rồi. Chu Mộc Vũ khách khí hướng về lão trưởng quý đạo rồi cá tạ, liền cùng Tiểu Du lên lầu. Tiểu Du, gần nhất tiến độ có chút lạc hậu, là tu luyện tới gặp phải rồi vấn đề gì sao? Đứng ở cửa gian phòng, Chu Mộc Vũ đột nhiên hỏi. Không, không có, là Tiểu Du có chút lười biếng rồi, kính xin công tử tha thứ. Tiểu Du bị Chu Mộc Vũ đột nhiên đặt câu hỏi nhiễu loạn rồi tâm thần, ấp a ấp đúng địa đáp. Chu Mộc Vũ đẩy cửa phòng ra, nhẹ giọng nói, ngươi không cần xin lỗi, ta cũng không có ý trách ngươi, mau trở lại phòng đi thôi, thật tốt điều chỉnh một chút tâm thái, sau đó lộ còn trường, chúng ta đối mặt khó khăn còn rất nhiều, có một số việc vẫn cần ngươi tự mình đối mặt, thực lực cao hơn một chút, đều là không có hại. Ngữ tất, Chu Mộc Vũ bước vào rồi phòng của mình khép cửa phòng lại. Tiểu Du tâm tình phức tạp đẩy ra rồi cửa phòng của chính mình, ôm Tiểu Bạch Viên tiến vào gian phòng. Sau khi vào nhà, nàng đem Tiểu Bạch Viên đặt ở rồi, trên cái băng. Lấy ra rồi vừa nãy mới Chu Mộc Vũ mua cho hắn một đôi tượng đất, Tiểu Du ngơ ngác mà xem trong tay thành đôi tượng đất, nước mắt không tự chủ hoạt rơi xuống. Đang uống nước Tiểu Bạch Viên thấy Tiểu Du rơi lệ, lập tức để chén trà trong tay xuống, lắc người một cái nhảy đến rồi Tiểu Du trước mặt, dùng nó cái kia lông xù móng nuốt nhỏ để Tiểu Du lau nước mắt. Tiểu Du cũng không có phản ứng nó, như trước ngơ ngác mà vọng trong tay tượng đất, trong lòng nàng muốn là lưu lại một tia hy vọng xa vời, cũng chậm chậm biến mất, nàng biết Chu Mộc Vũ chỉ là đưa nàng coi như ban bối, Chu Mộc Vũ đồng ý chăm sóc nàng cũng chỉ là vì báo đáp gia gia ân tình, chính mình còn xa nhìn gì. Không bằng liền bái ông ta làm thầy, theo bước chân của hắn, chứng kiến hắn bước lên đỉnh cao. Tiểu Du hạ quyết tâm, nàng lấy ra rồi một tấm khăn tay, đem hai cái tượng đất bao lên, nhẹ giọng nói, đời này ta cùng hắn hữu duyên không phần, khi nhìn các ngươi thay thế ta cùng hắn, hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ đi. Tiểu Du thiếp thân thu hồi rồi gói kỹ tượng đất, tiếp theo nàng vừa nhìn về phía Tiểu Bạch Viên, cường tự cười nói, cảm tạ ngươi, Tiểu Bạch, cảm tạ ngươi an ủi. Tiểu Bạch Viên thấy Tiểu Du lộ ra rồi miệng cười, vô vô chính mình nào trước, cũng hướng về phía Tiểu Du nét miệng nở nụ cười, lại nhảy lên rồi bàn, bưng chén trà đưa về phía Tiểu Du. Tiểu Du lắc lắc đầu, ngươi uống đi, ta muốn tu luyện rồi, không phải vậy lại muốn cho lão sư thất vọng rồi. Tiểu Bạch Viên nhíu môi, tọa ở trên bàn, nhàn nhã uống lên trà đến, dáng dấp kia thực sự là như một cái đắc đạo chi sĩ. Tiểu Du bị Tiểu Bạch Viên linh tính chọc phát cười, nàng quên mất rồi vừa mới thất lạc, khoanh chân ngồi xuống, tu luyện nổi lên Chu Mộc Vũ truyền thụ cho hắn cơ sở nội công. Sát bách, Chu Mộc Vũ cảm ứng được Tiểu Du nhập định, thở dài một hơi, lộ ra rồi một tia kiệt sức, bất quá hắn cũng cảm thấy một tia ung dung, Tiểu Du rốt cục đã thấy ra rồi, chính mình cũng có thể cấp ra ra hắn một cái thật giỏi bàn giao, cũng có thể không thẹn với kiếm tâm của chính mình rồi. Phong Lôi Đường, Dương Huy giận đùng đùng bước vào rồi cửa lớn, mọi người thấy công tử gia tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ, đều lẩn đi rất xa, không dám lên đến đây suối quẩy. Dương Huy đá một cái bay ra ngoài rồi cửa phòng, đem trên bàn trà cụ đùa xuống đất, rơi nát tan, hắn tựa hồ còn chưa hết giận, rút ra đầu giường bảo kiếm một trận loạn phách, biết bên trong gian phòng không có một cái hoàn chỉnh vật, hắn mới ngừng lại. Chu Mộc Vũ, ta Dương Huy chưa bao giờ được quá như vậy sỉ nhục, ngươi an dám như thế, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lấy tuyết cái nhục ngày hôm nay. Dương Huy hai mắt đỏ ngầu, phát sinh như là dã thú gầm nhẹ. Ai nha, bảo bối của ta nhi tử, ai đem ngươi khí thành như vậy, nhanh nói cho nương, nương đi tìm cha ngươi, để hắn cho ngươi hả giận. Ngoài cửa một vị phong vận bán lao tử nương trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Nương, ngươi làm sao đến rồi? Đối mặt tứ mẫu, Dương Huy thu hồi rồi sát khí của chính mình. Hừ, ngươi nha, ở bên ngoài bị tức cũng không nói cho vi nương, nếu không là quản gia Vương Văn Cơ Linh thông báo rồi vi nương, nói ngươi giận đùng đùng trở về, vi nương còn không biết ngươi ở bên ngoài thu rồi khí đây. Dương mẫu trách cứ nhìn nhi tử Dương Huy một chút, tiếp theo nàng lại quét một vòng Dương Huy gian phòng, tiếp tục nói ngươi xem ngươi, đều lớn như vậy người rồi không có chút nào hiểu được quý trọng thân thể của chính mình, khảm xấu gia cụ cũng không tính là gì, muốn ngươi đem chính mình làm bị thương rồi, vi nương có thể đau lòng hơn chết ta. Nương, nhi tử biết sai rồi. Ở trước mặt mẫu thân, Dương Huy dường như ngoan bảo bảo như thế, biết làm sai rồi là tốt rồi. Dương mẫu lộ ra một tia vui mừng, tiếp theo nàng lại hỏi đến tột cùng là ai chọc giận ngươi phát lớn như vậy hỏa, có phải là Thương Hải kiếm phái cái kia ngoài nha đầu? Dương Huy lắc lắc đầu, thêm mắm dặm muối mà đem Chu Mộc Vũ sự nói cho rồi cho Dương mẫu. Nghe vậy, Dương mẫu giận dữ nói, tốt, một cái võ lâm tân tú lại dám như vậy sỉ nhục bảo bối của ta nhi tử, ừ, vi nương này liền đi tìm cha ngươi, để hắn phái người đi đem cái kia chó má kiếm tiên nắm bắt trở về, giao cho ngươi xử trí. Nương, không thể. Dương Huy vội vàng kéo lại Dương mẫu. Vì sao không thể? Dương mẫu nghi ngờ nói. Chu Mộc Vũ hiện tại ở tại Thái Lai khách sạn, mà Thái Lai khách sạn nhưng là do hoàng phủ thăng cháo, mà hắn đã sớm nhìn chúng ta không vừa mắt rồi, nếu như chúng ta tùy tiện xuất kích, tất nhiên sẽ lưu lại câu chuyện, như hoàng phủ thắng mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhất định sẽ báo cho thành chủ, chúng ta không phải là thành vệ quân đối thủ a. Dương Huy giải thích. Cái kia muốn như thế nào mới có thể giúp ngươi hạ giận? Dương mẫu hỏi. Không bằng như vậy. Dương Huy ở Dương mẫu bên thai xì xào bàn tán. Dương mẫu nghe xong nhi tử đề nghị, không chỗ ở gật đầu, tán thưởng nói, không hổ là vi nương hảo nhi tử, thực sự là thông minh. Vi nương này liền đi cho ngươi lấy tiền, đêm nay ngươi liền đi làm việc này đi. Đa tạ mẫu thân. Nói cái gì ngốc thoại đây? Nương đau nhi tử đó là thiên kinh địa nghĩa sự, nha, suýt chút nữa đã quên, phòng ngươi đã không thể ở rồi, tới trước thượng đẳng phòng khách chấp nhận một đêm, nương sẽ sai người cho ngươi đổi tân gia cụ cùng trang sức, chờ ngươi ngày mai trở về, hẳn là có thể vào ở đi tới. Được rồi, ta đi thế ngươi lấy tiền, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, không cho phép lại nổi nóng rồi. Dương mẫu một mặt từ ái địa nói rằng nhi tử xin nghe mẫu thân đại nhân dụ lệnh. Dương Huy cười trêu nói, ngươi nha. Dương mẫu trực bạch ra Dương Huy một chút, xoay người rời đi, đi cấp nhi tử lấy tiền rồi. Thấy mẫu thân rời đi, Dương Huy nụ cười biến mất, đầy mặt sự thù hận lộ rõ. Chu Mộc Vũ, ta cũng không tin, huyết ý lìa lâu ra tay, ngươi còn có thể sống trên đời. Còn có phía sau ngươi cái kia cô nàng, bổn công tử phải làm này mặt của ngươi đưa nàng dằn vặt đến chết. Bổn công tử nhưng là mười phần mong đợi ngươi cái kia bất lực mà lại hối hận ánh mắt. Mà lúc này, Chu Mộc Vũ cũng không biết Dương Huy tà ác kế hoạch, hắn lúc này đang cùng Tiểu Du đồng thời hưởng dụng đơn giản mà lại có thể bữa tối. Tiểu Du bởi mở ra rồi khúc mắc, khẩu vị tăng nhiều, đem Chu Mộc Vũ kinh ngạc nhảy một cái. Thấy Chu Mộc Vũ nhìn mình chằm chằm, Tiểu Du tiểu mặt đỏ lên, thả xuống rồi bắt đua đem đầu chôn thật sâu nhập ngực, thấp giọng nói, công tử, ta không có chuyện gì, trưởng quỹ tay nghề rất tốt, ăn nhiều một chút đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi Đông Hải thành rồi, sau đó nhưng là ăn không được rồi. Chu Mộc Vũ đội và nói, ừm. Tiểu Du gật gật đầu, lại bưng lên rồi bắt đua, bắt đầu ăn, bất quá lần này nàng liền muốn thục nữ hơn nhiều. Chương 100, thản bạch bữa tối sau khi, Chu Mộc Vũ, Tô Tiểu Du hai người một trước một sau lên lầu 2. Công tử, ta có một số việc nói với ngài. Phía sau truyền đến rồi Tiểu Du loạn loạn âm thanh. Hừm, đến phòng ta đi, vừa vặn ta cũng có chút sự phải nói cho ngươi. Chu Mộc Vũ nói. Hừm. Tiểu Du vùi đầu đáp, theo Chu Mộc Vũ tiến vào phòng của hắn. Ngồi đi. Chu Mộc Vũ chỉ bên cạnh ghế gỗ, Tiểu Du chậm rãi na đến rồi Chu Mộc Vũ bên cạnh, ngồi xuống hạ xuống. Có chuyện liền nói đi, không cần câu nệ. Chu Mộc Vũ cũng ngồi xuống, hơi mỉm cười nói. Ừm. Tiểu Du gật gật đầu, công tử, đây là Tiểu Du một lần cuối cùng gọi ngài công tử rồi.
Vì sao?
Chu Mộc Vũ nghi ngờ nói. Tiểu Du không hề trả lời hắn, đứng dậy quỳ gối rồi Chu Mộc Vũ trước, Tiểu Du đồng ý bái ngài làm thầy, ở ngài dưới trướng học nghệ, mời ngài tác thành.
Đứng lên đi, ngươi trước hết nghe xong ta, ra quyết định sau đi.
Chu Mộc Vũ nâng dậy Tiểu Du, nhẹ giọng nói.
Tiểu Du đứng lên, ngồi xuống lại, lặng lặng mà nhìn Chu Mộc Vũ.
Ta cũng không phải là Đông Châu chi nhân.
Chu Mộc Vũ vừa mở miệng liền thả ra rồi một cái mánh dược.
A. Tiểu Du không khỏi sức sở.
Ta tự Bắc Địa mà đến, chính là Bắc Địa Cực Đạo Tông chi chủ, ta không xa vạn dặm bước vào Đông Châu, chỉ là vì đột phá tự thân bình cảnh, mà ta cuối cùng rồi sẽ trở lại Bắc Địa, ngươi.
Chu Mộc Vũ không hề tiếp tục nói, hắn lặng lặng mà nhìn kỹ Tiểu Du, đem quyền lựa chọn giao cho rồi Tiểu Du.
Tiểu Du nhìn mặt không hề cảm xúc Chu Mộc Vũ, vội vàng nói, ra ra nếu đem Tiểu Du giao phó so với ngài, vậy ngài chính là Tiểu Du thân nhân duy nhất, ngài tới chỗ nào, Tiểu Du liền cùng tới chỗ nào, mời ngài không muốn bỏ xuống Tiểu Du, Tiểu Du đồng ý bái vào Cực Đạo môn hạ.
Ngữ tất Tiểu Du lần thứ hai quỳ gối Chu Mộc Vũ trước mặt, liền dập đầu ba cái.
Tiểu Du ngươi đứng lên đi, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Chu Mộc Vũ người thứ 4 đệ tử.
Chu Mộc Vũ nghiêm túc nói.
Đa tạ công.
Sư tôn.
Tiểu Du nghe được Chu Mộc Vũ đồng ý nhận lấy nàng, cao hứng chạm lên.
Ừm.
Chu Mộc Vũ gật gật đầu, đáp lại rồi Tiểu Du, tiếp theo hắn lại nói tiếp, ngươi ngồi xuống đi, sư phụ lại cho ngươi giảng giải một chút chút chúng ta tông môn tình huống cụ thể.
Tiểu Du kiềm chế lại trong lòng phức tạp tâm tình, lại ngồi trở lại rồi tại chỗ, chăm chú lắng nghe Chu Mộc Vũ lời nói.
Chu Mộc Vũ chậm rãi nói ra Cực Đạo cùng mấy vị đệ tử cố sự, Tiểu Du lặng lặng mà nghe, nhìn Chu Mộc Vũ khi thì vui mừng, khi thì cười khẽ vẻ mặt, nàng có chút hâm mộ Chu Mộc Vũ cùng ba người thâm hậu tình nghĩa, còn có một chút chờ mong cùng ba người gặp lại.
Sư tôn, ngươi nói đến thì gặp mặt rồi, ta là nên gọi Vân Phong sư huynh vẫn là sư đệ đây.
Sau khi nghe xong Chu Mộc Vũ lời nói, Tiểu Du nhẹ giọng hỏi,
chuyện này
đến thời điểm chính các ngươi đi thương lượng.
Chu Mộc Vũ từ chối.
Vậy cũng tốt.
Tiểu Du cổ quay hàm rút không vui nói,
được rồi. Sắc trời cũng không còn sớm rồi, ngày mai chúng ta còn muốn sớm chút ra ngoài, ngươi mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi.
Chu Mộc Vũ đội vàng rời đi rồi để tài.
Ồ, sư tôn đệ tử kia liền trở về rồi.
Tiểu Du đứng dậy hành lễ, chuẩn bị rời đi.
Hả, còn có một chuyện, Tiểu Du, ngươi tốt nhất, có chuẩn bị tâm lý, nếu bái vào vì sư môn hạ, sau đó tu luyện có thể thì sẽ không như di vãng dễ dàng như vậy rồi.
Chu Mộc Vũ nghiêm túc nói.
Đệ tử biết được rồi.
Tiểu Du nghiêm mặt nói.
Hừm, đi xuống đi, ngày mai lại trên đường. Sư phụ lại đem bản môn độc môn võ học truyền thụ cho ngươi, đêm nay liền ngươi liền không tất tu luyện rồi, nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng cho tốt tinh thần.
Chu Mộc Vũ phân phó nói.
Đệ tử xin nghe sư mệnh.
Tiểu Du lập tức đáp lại, xoay người rời đi.
Tiểu Bạch Viên thấy Tiểu Du rời đi, cũng lập tức nhảy xuống rồi bàn, theo Tiểu Du rời đi rồi, Chu Mộc Vũ thấy thế, lắc lắc đầu, tay trái vung lên, cửa phòng theo tiếng đóng lại.
Màn đêm buông xuống, Dương Huy cầm Dương Mẫu cấp giá trị của hắn 5000 lạng kim quán, lặng lẽ ra cửa, hắn ở trong thành quẹo trái quẹo phải, đi rồi hơn nửa canh giờ, rốt cục đi tới rồi ngoại thành một tòa tiểu lâu.
Bóng đêm cứ thế, tiểu lâu nhưng chưa đốt đèn, làm cho người ta một loại âm u cảm giác khủng bố.
Dương Huy xe nhẹ chạy đường quen đi tới tiểu lâu mặt bên cửa ngầm, nhẹ nhàng vang lên rồi cửa ngầm.
Chỉ chốc lát sau, môn sau truyền đến rồi một loạt tiếng bước chân, còn kẹt môn theo tiếng mà mở, một cái thân mang màu máu trang phục nam tử từ trong môn phái đi ra, Dương Huy lập tức làm một cái đặc thù thủ thế, huyết ý nam tử lập tức cung kính nói, "Quý khách xin mời đi theo ta."
Dương Huy gật gật đầu, bước vào rồi ám môn trong.
Ngước mắt, dẫn đường.
Dương Huy bước vào môn sau, nhẹ giọng nói,
xem ra quý khách đã quen thuộc ta huyết y lìa lâu quy củ rồi, vậy tại hạ cũng sẽ không lãng phí quý khách thời gian rồi.
Huyết y nam tử nhàn nhạt nói, tiếp theo hắn lấy ra rồi một cái đỏ như màu máu mông mắt bố, che lại rồi Dương Huy hai mắt, dẫn dắt Dương Huy tiến vào tiểu trong lầu bộ.
Khoảng chừng sau nửa canh giờ, huyết y nam tử đem Dương Huy mang tới rồi một gian phòng kín mít bên trong, mở ra rồi che lại Dương Huy hai mắt mông mắt bố, cung kính nói, xin mời quý khách ở đây chờ chốc lát, tại hạ này liền đi thông báo phân lâu chủ, xin hắn đến đây cùng ngài trò chuyện.
Ngữ tất, không chờ Dương Huy đáp lại, người này liền lặng yên rời đi.
Dương Huy chậm rãi mở hai mắt ra, chờ hai mắt thích ứng rồi ánh đèn trong phòng, hắn mới quét một vòng bốn phía.
Này huyết ý lìa lâu vẫn đúng là đủ cẩn thận.
Dương Huy nhẹ giọng thầm nói.
Dương công tử, chúng ta lại gặp mặt rồi.
Một đạo không tình cảm chút nào âm thanh truyền vào rồi Dương Huy trong tai, hắn lập tức xoay người lại, một đạo gầy gò bóng người màu đỏ ngòm đập vào mi mắt, Dương Huy trong mắt lóe ra một tia kiên kỵ, hắn cung kính mà ôm quyền hành lễ nói, trầm lâu chủ, văn bối có lễ rồi.
Dương công tử thật đúng là đa lễ a, không biết Dương công tử mục tiêu lần này.
Trầm lâu chủ như trước không chút biểu tình nói đến.
Bạch Viên kiếm tiên Chu Mộc Vũ.
Dương Huy hung hăng nói,
hả, cũng thật là cá ngạnh hoạt, không biết Dương công tử ra giá.
Trầm lâu chủ hỏi.
Dương Huy tự tin địa từ trong lồng ngực lấy ra rồi Dương Mẫu cho hắn 5000 lạng kim quán, đưa cho rồi Trầm lâu chủ 5000 lạng hoàng kim, bắt sống Chu Mộc Vũ cùng bên cạnh hắn tiểu nha đầu, không biết Trầm lâu chủ có hài lòng hay không a.
Trầm lâu chủ nhìn một chút Dương Huy truyền đạt 5000 lạng kim quán, cười khẩy, lắc lắc đầu.
Làm sao, Trầm lâu chủ ngại ít, Chu Mộc Vũ bất quá là một cái võ lâm tân tú mà thôi, 5000 lạng hoàng kim đã đủ chưa?
Dương Huy tức giận nói,
nếu như là hôm qua, cái giá này ta liền đáp ứng rồi, hôm nay e sợ không được.
Trầm lâu chủ nhàn nhạt nói.
Vì sao?
Dương Huy vội vàng hỏi.
Xem ra Dương công tử căn bản không biết kẻ thù của chính mình a.
Trầm lâu chủ khinh bị nói.
Chuyện này.
Dương Huy mặt đỏ lên, thấp giọng nói,
kính xin Trầm lâu chủ nói rõ. Niệm tình ngươi là ta Huyết Y Liễu lâu khách quen, ta liền miễn phí nói cho ngươi đi. Chu Mộc Vũ hôm nay ở Thương Hải kiếm phái, lấy một cái cành cây, ung dung đánh bại rồi Thương Hải kiếm phái trưởng môn Hạ Uyên, đoạt đi rồi Hạ Uyên trong tay tiên kiếm lệnh. Cái gì? Dương Huy kinh hãi đến biến sắc nói. Trầm lâu chủ nhìn sắc mặt tái nhợt Dương Huy, lộ ra rồi một tia xem thường, hắn lạnh giọng hỏi, "Dương công tử, ngươi cảm thấy 5000 lạng hoàng kim có thể mua rồi một cái tiên tiên cao thủ tính mạng?" Chuyện này, Dương Huy cắn răng, "Vậy ngươi Huyết Y Liễu lâu muốn bao nhiêu hoàng kim mới chịu ra tay?" 10 vạn 2, chắc giá. Trầm lâu chủ báo ra rồi một cái giá trên trời. Chương 101, đêm đen sát cơ cái gì? Lại muốn 10 vạn 2, đây cũng quá. Dương Huy lần thứ hai thất sắc nói. À, lẽ nào ở Dương công tử trong mắt, một cái có thể ung dung đánh bại Đông Hải thành đệ nhất kiếm khách tiên tiên cao thủ đầu người không đáng cái giá này? Trầm lâu chủ cười lạnh một tiếng, hỏi. Không phải, là. Xem ra Dương công tử là không bỏ ra nổi này 10 vạn lạng bằng rồi, bất quá buôn bán không xả thân nghĩa ở, chúng ta cũng sẽ đưa ngươi bình yên rời đi, Huyết Nhất, tiên khách. Trầm lâu chủ chắp tay xoay người, lạnh lùng nói. Phải. Ngoài cửa truyền đến một tiếng trả lời, lập tức một đạo bóng người màu đỏ ngòm tiềm nhập, chính là vừa nay đưa vào Dương Huy tên kia Huyết Y nam tử. Xin mời. Huyết Y đi tới Dương Huy trước người, lạnh lùng nói. Trầm đã, 10 vạn lạng vàng ta tuy rằng không bỏ ra nổi, thế nhưng, ta nhưng có một vật có thể bù đắp được 10 vạn hoàng kim, nếu là các hạ có thể gỡ xuống Chu Mộc Vũ đầu người, ta liền hai tay dâng vật ấy. Dương Huy cắn răng nói. Ồ, là vật gì? Trầm lâu chủ tạ vung tay lên khiển lui Huyết Nhất, rất hứng thú hỏi. Huyết Ngô Châu. Dương Huy thấp giọng nói. Ồ, ngươi lại có bực này kỳ vật, vậy này cuộc buôn bán chúng ta có thể nói tỉ mỉ rồi. Trầm lâu chủ xoay người nhìn về phía rồi Dương Huy. Trầm lâu chủ xin mời nhận lấy này 5000 lạng hoàng kim, quyền cho rằng tiền đặt cọc, chờ Huyết Y Liễu lâu gỡ xuống Chu Mộc Vũ đầu người, tại hạ ổn thỏa hai tay dâng Huyết Ngô Châu làm thù lao. Dương Huy hai tay đưa lên kim khoán. Dương công tử thực sự là đa lễ, cái kia Trầm Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Thấy Trầm lâu chủ đón nhận rồi kim khoán, Dương Huy thở phào nhẹ nhõm, xem ra giao dịch thành công rồi. Dương công tử yên tâm đi, ngày mai ta liền đem Chu Mộc Vũ đầu người sai người đưa đến phủ, còn ngươi nói cái tiểu cô nương kia, ta cũng sẽ cùng nhau đưa đến phủ, coi như mua một tặng phẩm ba. Còn Huyết Ngô Châu, Trầm lâu chủ liếc mắt nhìn Dương Huy. Dương Huy lập tức hiểu ý, vạn bối đêm nay liền đem Huyết Ngô Châu chuẩn bị kỹ càng, sáng sớm ngày mai liền sai người đưa tới. Ha ha. Huyết Nhất, cùng tiễn quý khách. Trầm lâu chủ hài lòng cười nói. Dương công tử, xin mời. Huyết vừa vào cửa, nghiêm mặt nói. Làm phiền Huyết Nhất đại ca dẫn đường rồi. Dương Huy gật đầu nói. Huyết Nhất lần thứ hai bịt kín rồi Dương Huy hai mắt, mang theo từ một cái lối đi khác, đi ra ngoài. Ừ, bại gia tử, Dương Nhẫm, ngươi gặp phải con trai như vậy, cũng thật là bi ai a. Trầm lâu chủ cười lạnh nói, lập tức tay áo lớn vung một cái, hóa thành xương máu, biến mất ở rồi trong mật thất. Lại là nửa canh giờ quá khứ, Huyết Nhất đem bịt kín hai mắt Dương Huy mang tới rồi Huyết Y Liễu lâu lối vào nơi. Sau đó hắn mở ra rồi Dương Huy mông mắt bố, đóng lại rồi cửa ngầm. Chỉ còn lại Dương Huy một người, đứng ngây ra ở bóng đêm đen tối bên trong. Chu Mộc Vũ, vì muốn mạng của ngươi, thiếu gia ta nhưng là bỏ ra vốn lớn rồi, ngươi an tâm đi thôi. Ha ha ha. Dương Huy ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt để lộ ra từng tia điên cuồng. Huyết Ngô Châu, ai? Vẫn là trước tiên đi lão cha thư phòng đem vật này thâu đi ra đi, Huyết Ý Liễu lâu không phải là dễ trọng. Dương Huy lại nghĩ tới rồi đáp ứng Trầm lâu chủ thủ lao, không khỏi hơi nhướng mày, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn xoay người nhìn ngó trong bóng tối tiểu lâu. Lắc lắc đầu, chắp tay ẩn vào trong màn đêm. Huyết Y Liễu lâu bên trong, Huyết Nhất đưa đi Dương Huy sau khi, trực tiếp đi tới rồi Huyết Y Liễu lâu bên trong đại sảnh. Lúc này, Trầm lâu chủ chính chắp tay đứng ở đại sảnh bên trong, cảm ứng được rồi Huyết Nhất khí tức, Trầm lâu chủ lạnh lùng nói, "Huyết Nhất, thay ta đem Chu Mộc Vũ tư liệu mang tới." "Phải." Huyết Nhất một cái thuấn tiệm, biến mất ở cửa. Không tới chốc lát, một thân Huyết Y Huyết Nhất tay cầm một cái quyển gia thú trục không có dấu hiệu nào địa xuất hiện ở đại sảnh bên trong. "Lâu chủ, này chính là Bạch Viên kiếm tiên Chu Mộc Vũ tư liệu." Huyết Nhất cung kính mà đem quyển sách hai tay trình lên. Huyết Nhất, ngươi, huyết ảnh đột phá, càng lúc thông thạo rồi, xem ra lại không lâu nữa liền có thể xuất sư, tỏa chấn một phương rồi. Trầm lâu chủ xoay người lại, đón nhận rồi Huyết Nhất trình lên quyển sách, một mặt thưởng thức nói. Nếu không có lâu chủ dốc lòng giáo dục, thuộc hạ sao có hôm nay tù vì, thuộc hạ cam nguyện làm lâu chủ lính hầu, vì là lâu chủ sông pha chiến đấu, để lâu chủ đại ân. Huyết Nhất quỳ một chân trên đất, nghiêm túc nói. Huyết Nhất, thiên phú của ngươi rất tốt, sau đó nhất định là ta Huyết Y Lì Lâu một đại trụ cột, năng lực của ta có hạn, chỉ có thể dạy ngươi nhiều như vậy, nếu như ngươi lại theo ta, chỉ có thể lãng phí ngươi cái kiêu ngạo nhân thiên phú. Trầm lâu chủ lặng lặng mà nhìn chằm chằm Huyết Nhất, hết thảy lấy, ta hy vọng ngươi có thể rời đi ta, nhiều rèn luyện chính mình, dù sao sau đó này võ lâm chính là các ngươi người tuổi trẻ võ lâm. Lâu chủ, ta được rồi, không nói nhiều như vậy, chúng ta trước tiên nghiên cứu một chút này Bạch Viên kiếm tiên Chu Mộc Vũ đi. Trầm lâu chủ đánh gãy rồi Huyết Nhất, giải trừ rồi quyển sách lên cấm chế, từ từ mở ra rồi quyển sách. Huyết Nhất đáp một tiếng, đứng dậy đi tới Trầm lâu chủ bên cạnh, đồng thời xem lướt qua Chu Mộc Vũ tin tức. Quyển sách bên trong ghi chép nội dung cũng không nhiều, hai người cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, liền đem bên trong nội dung xem lướt qua xong xuôi. Trầm lâu chủ khép lại rồi quyển sách, thấp giọng nói, lai lịch của người nọ quá mức thần bí, tác phong làm việc khiến người ta có chút cân nhắc không ra, thật là một ngạnh hoàng ta. Lâu chủ, thỉnh đem nhiệm vụ lần này giao cho thuộc hạ đi, thuộc hạ định sẽ không để cho lâu chủ thất vọng. Huyết Nhất thấy Trầm lâu chủ lông mày nhíu chặt, lập tức tiến lên thỉnh anh. Trầm lâu chủ chần chờ chốc lát,
lắc lắc đầu, Chu Mộc Vũ có thể ung dung đánh bại tiên tiên trung kỳ Hạ Huyền, chứng minh hắn chí ít là có tiên tiên cao giai thực lực, ngươi đi, ta không yên lòng, lần này vẫn là ta tự mình ra tay đi. Ngươi liền ở lại trong lầu, chờ đợi tin tức tốt của ta đi. Nhưng là, ta biết ngươi lo lắng cái gì, chuyến này ta sẽ dẫn lên mấy vị kim bài sát thủ, dù sao bên cạnh hắn còn có một cái Tha Du Bình tồn tại, nếu như ngay cả hắn đều không bắt được, ta này huyết ý Liễu Lâu phân lâu chủ cũng là bị làm. Trầm Lâu chủ tự tin nói. Thấy Trầm Lâu chủ tự tin như thế, Huyết Nhất cũng không tiện nói gì rồi, hắn kiềm chế lại trong lòng sao động, nghiêm túc nói, thuộc hạ lĩnh mệnh, bất quá xin mời lâu chủ ngàn vạn cẩn thận. Được rồi, nhiều như vậy sóng to gió lớn ta đều trải qua rồi, chẳng lẽ còn sẽ ở cái này nhỏ nhỏ lật thuyền trong mương. Ngươi đi xuống đi, ta cũng muốn an bài một thoáng lần hành động này. Trầm Lâu chủ giơ giơ ống tay áo khiển lui Huyết Nhất. Huyết Thi lễ xin cáo lui sau khi, hắn lại lấy bí thuật truyền âm, triệu tập rồi ba vị kim bài sát thủ. Thuộc hạ tham kiến lâu chủ. Ba người lắc mình đi bảo, hướng về Trầm Lâu chủ hành lễ nói. Trầm Lâu chủ gật gật đầu, xem như là đáp lại. Đón lấy hắn liền đem ngày mai đánh giết Chu Mộc Vũ nhiệm vụ báo cho rồi ba người. Ba người vừa nghe mục tiêu của lần này cánh là võ lâm tân tú, so mắt đều không tự chủ được địa lóe khát máu hừng vang. Ha ha, rốt cục có chút tính khiêu chiến rồi. Bên trái sát thủ liếm liếm môi mình, thương phấn nói. Đúng đấy, trước toàn giết chính là tay trói gà không chặt thương nhân, một điểm đều chán, bất quá lần này có thể nhiều vui vừa một chút rồi. Ở giữa sát thủ tràn đầy vết đao trên mặt lóe qua một tia cười gằn. Lâu chủ, nhiệm vụ lần này giao cho chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi. Bên phải sát thủ ngăn chặn rồi sát ý, trầm giọng nói. Chu Mộc Vũ người này không thể khinh thường, lần hành động này ta sẽ cùng các ngươi cùng đi, một khi hắn lộ ra cái hở nhất định phải một đón tức giết. Trầm Lâu chủ nghiêm túc nói. Phải. Ba người thu hồi rồi vừa mới điên cuồng, lạnh giọng đáp. Phong Lôi Đường, một vệt bóng đen lặng lẽ lách vào rồi đường chủ thư phòng, không tới chốc lát bóng đen lóe lên mà ra, biến mất ở trong bóng đêm. Chương 102, nửa đường đánh giết sáng sớm, một trận thét to tiếng thức tỉnh trong giấc mộng Chu Mộc Vũ. Hắn chậm rãi đứng dậy, thu dọn rồi dung nhan, liền đi ra cửa. Lúc này Tiểu Du cũng vừa hay mang theo Tiểu Bạch Viên mở cửa mà ra. Thấy Chu Mộc Vũ ra ngoài, Tiểu Bạch Viên nhếch miệng nở nụ cười, nhảy đến rồi Chu Mộc Vũ trên vai. Đệ tử gặp qua sư tôn. Tiểu Du lập tức hành lễ. Không cần đa lễ. Chu Mộc Vũ cười cợt, tiếp theo hắn lại hỏi, đêm qua nghỉ ngơi khỏe không? Ừm. Tiểu Du gật gật đầu. Ngươi đi đem hành lễ năm lấy, dùng qua bữa sáng, chúng ta liền lên đường đi. Chu Mộc Vũ vô vô Tiểu Du đầu. Ừm. Tiểu Du thấp giọng đáp, sau đó xoay người đẩy cửa phòng ra, đi vào nắm lấy rồi hành lễ. Sau khi sư đồ hai người một trước một sau, chậm rãi mà xuống lầu. Yêu, Chu huynh đệ, sớm a. Chu Mộc Vũ một nghe thanh âm liền biết là Hoàng phủ Thắng cái kia như quen thuộc. Hoàng phủ huynh, chào buổi sáng. Chu Mộc Vũ khách khí đáp lại nói. Tiểu Du, ngươi trước tiên tìm vị trí ngồi xuống, sư phụ về phía sau chủ điểm món ăn. Chu Mộc Vũ phân phó nói. Tiểu Du gật gật đầu, gần đây tìm chỗ ngồi ngồi xuống, Chu Mộc Vũ cũng đem Tiểu Bạch Viên đặt ở rồi trên bàn, nhanh chân đi tiến vào bếp sau. Ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, Chu Mộc Vũ bưng ba bát nóng hổi cháo hoa cùng một bàn bánh màn đầu, từ bếp sau đi ra, để lên bàn. Chu Mộc Vũ vừa để tốt bữa sáng, Tiểu Bạch Viên trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn, nắm lên một cái bánh bao lớn, liền hướng về trong miệng nhét. Chu Mộc Vũ đơn giản cảm không nói gì, không có phản ứng cái này kẻ tham ăn, đem cháo hoa đưa cho rồi Tiểu Du. Tiểu Du vội vàng nói tạ, hai tay đón nhận cháo hoa sau khi, tinh tế thưởng thức lên. Hai người một sủng rất nhanh liền đem bữa sáng tiêu diệt sạch sẽ. Tiểu Bạch Viên không phong độ chút nào điệu nằm lên bàn, vuốt chính mình tròn vo bụng nhỏ, lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Chu Mộc Vũ không nhìn rồi cái này túng hóa, đối với Tiểu Du nói, đi thôi, chúng ta nên xuất phát rồi. Tiểu Du lau miệng, hướng về Chu Mộc Vũ gật gật đầu, sau đó vác lên rồi một bên hành lễ, đứng dậy đuổi tới Chu Mộc Vũ. Tiểu Bạch Viên thấy hai người muốn bỏ lại nó, không khỏi hoảng hốt, ngã nhào một cái, vươn mình mà lên, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, thoăn đến rồi Chu Mộc Vũ trên vai. Chu huynh đệ muốn rời khỏi Đông Hải. Hoàng phủ Thắng lau miệng, hỏi. Ừm, còn có chút việc gấp phải xử lý, bất tiện ở lâu rồi. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói. Thì ra là như vậy, cái kia Chu huynh đệ chờ ngươi xử lý xong việc gấp sau đó, trở lại Đông Hải đi, đến lúc đó ca ca lại mang ngươi trùng quanh đi dạo. Hoàng phủ Thắng cười nói. Tốt, đến lúc đó thì có lao Hoàng phủ huynh rồi, sau này còn gặp lại. Chu Mộc Vũ khách khí nói. Ha ha, Chu huynh đệ, sau này còn gặp lại. Hoàng phủ Thắng cười lớn một tiếng, hướng về Chu Mộc Vũ ôm quyền cáo biệt. Một trận khách sáo trò chuyện sau khi, Chu Mộc Vũ cùng Tiểu Du hai người đi ra rồi Đông Hải thành, hướng về Thiên Kiếm Tháp phương hướng chậm rãi đi đến. Lúc này, Dương Huy cũng mang theo chứa huyết ngộ châu bảo hộp đi tới rồi Huyết Y Liễu Lâu, bởi vì ban ngày, hắn liền mỗi có đi tiểu lâu một bên cửa ngầm, mà là từ cửa lớn trực tiếp mà vào, tiếp đón hắn như trước nhận Huyết Nhất, hai người ánh mắt tụ hợp, Dương Huy đưa lên rồi trong tay bảo hộp, Huyết Nhất đón nhận, nhẹ nhàng mở ra, một đôi lóe yêu dị huyết quang bảo châu lẳng lặng mà nằm ở bảo hộp bên trong. Huyết Nhất khép lại rồi bảo hộp, gật gật đầu, thấp giọng nói, lâu chủ cùng ba vị tiền bối đã xuất phát, tin tưởng không lâu Dương công tử thì sẽ thu được muốn đồ vật, không biết Dương công tử là muốn về nhà chờ đợi, vẫn là ở chỗ này chờ hậu đây. Này, Dương Huy suy nghĩ chốc lát, nhẹ giọng nói, ta liền ở ngay đây chờ đợi Trầm Lâu chủ tin tức tốt đi. Huyết Nhất gật gật đầu, dặn dò tỷ nữ đem Dương Huy mang tới rồi nhã bên trong. Chờ Dương Huy rời đi, Huyết Nhất hơi nhướng mày, tâm sự nặng nề địa trở lại rồi bí trong phòng. Đông Châu Thiên Kiếm Tháp chính là Đông Châu kiếm tu thánh địa, ở vào Đông Châu hiểm địa Cự Kiếm Phong đỉnh điểm chí thượng, mà Cự Kiếm Phong vừa vặn tới gần Đông Châu phía cực tây hùng thành Tây Cực Thành. Chu Mộc Vũ dự định chính là tới trước Tây Cực thành nghỉ ngơi, sau đó trực tiếp bước lên Thiên Kiếm Tháp chứng kỳ chi kiếm. Chu Mộc Vũ, Tô Tiểu Du hai người chậm rãi đi ở đi về Tây Cực thành con đường chi thượng, Chu Mộc Vũ nhẹ giọng vì là Tiểu Du giảng giải, nhân chi quyền, phương thức tu luyện, Tiểu Du thì lại thật lòng nghe, đem Chu Mộc Vũ giảng chi ngữ, toàn bộ ghi nhớ trong lòng bên trong. Nhớ kỹ rồi? Chu Mộc Vũ nhẹ giọng hỏi. Hừ, đệ tử nhớ kỹ rồi. Tiểu Du vẻ mặt thành thật đáp. Vậy kế tiếp, ngươi liền cẩn thận tu luyện đi, lấy thiên phú của ngươi, dù không mất bao nhiêu thời gian, thì có thể đạt đến ba người bọn hắn trình độ. Chu Mộc Vũ cố gắng nói, đệ tử nhất định sẽ chăm chú tu. Đang lúc này, đột nhiên một vệt ánh sáng màu máu trực tiếp giết hướng về Chu Mộc Vũ bên người Tiểu Du. Cẩn thận. Chu Mộc Vũ đem Tiểu Du hộ ở phía sau, nhấc lên chân nguyên chính là một trường, mãnh liệt trường phong thổi tan rồi trực tiếp đánh tới hào quang đỏ ngầu, định thần nhìn lại, nhưng là một cái lóe yêu dị huyết quang phi trâm. Kha 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 hắc. Không hổ là tên mãn võ lâm bạch viên kiếm tiên a. Bốn phía truyền đến rồi một trận tà dị tiếng cười. Hừ, cho mèo cũng dám lấy ra, hiến, xấu. Chu Mộc Vũ hét lớn một tiếng, chân nguyên trong cơ thể dâng trào mà đi, đi tứ tán. A, lại nghe một tiếng rên tiếng từ phía bên phải trong rừng truyền ra, tìm tới rồi kẻ địch tung tích. Chu Mộc Vũ lập tức bật lên, du chi quyển, thân pháp hóa thành một đạo lưu ảnh, thiểm vào trong rừng. Ngay khi Chu Mộc Vũ biến mất thời khắc, lại có một đạo bóng người màu đỏ ngỏm từ bên trái bụi cỏ tránh ra, trong tay màu máu lợi trảo, trực tiếp giết hướng về còn không phòng bị Tiểu Du. Liên ở đây người cho rằng đắc thủ thời khắc, Tiểu Du trong lồng ngực tiểu bạch viên hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, đỡ rồi người đến huyết trảo. Nghiệt xúc, ta muốn mạng của ngươi. Thấy sự công kích của chính mình càng bị một con khỉ phá vỡ, đến người nhất thời giận dữ, tay phải huyết trảo hóa thành đạo đạo huyết ảnh, đem tiểu bạch viên bao phủ ở huyết ảnh bên trong. Thấy thế, Tiểu Du kinh hãi đến biến sắc, không khỏi thất thanh kêu lên, "Tiểu Bạch, kha kha, tiểu cô nương, ngươi vẫn là lo lắng một thoáng chính mình đi." Người đến lẻ lưỡi liếm liếm tay phải huyết trảo, phát sinh rồi từng trận cười gằn, chậm rãi hướng đi rồi Tiểu Du. "Tiểu cô nương, ngươi là chính mình đi theo ta đây, vẫn là yếu đại gia ta tự mình độc thủ?" Thoại còn chưa nói, chỉ nghe phía sau một thân thú hống, sắc mặt người này biến đổi, vọt đến rồi một bên. Vòng xoáy màu đỏ ngầm ầm ầm nổ tung, một con cao hơn một người bạch viên chậm rãi bước ra, huyết hai con mắt màu đỏ chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt huyết y người, gào. Bạch viên nổi giận gầm lên một tiếng, thiết quyền vung lên, phi thân giết hướng về huyết y người. Huyết y người không dám gắng đón đỡ bạch viên trọng quyền, cuốn bít né tránh. Tiểu Du nhân cơ hội trốn vào rồi người phía sau trong bụi rậm, lặng lặng mà nhìn kỹ trước mắt chiến trường. Một quyền không trúng, bạch viên lần thứ hai vung quyền mà lên, lần này càng so với lần trước còn nhanh hơn một điểm. Huyết y người né tránh không kịp, chỉ được cắn răng gắng đón đỡ. Ầm, nổ vang, huyết y người bay ngược mà ra, ngã xuống đất, tàn nhẫn thổ rồi một ngụm máu tươi. Tiên sư nó thất sách rồi, không nghĩ tới này nghiệt xúc dĩ nhiên là thượng cổ dị trùng, xem ra chỉ có thể liều mạng rồi, hy vọng chống được lâu chủ bọn họ giết chết Chu Mộc Vũ. Huyết y người trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị, thừa dịp bạch viên còn chưa giết tới, cắn phá rồi hàm răng bên trong cất giấu bí dược. A, người này phát sinh rồi một tiếng thống khổ nộ hào, nguyên bản đen kịt hai con ngươi nhất thời hóa thành cùng bạch viên tương thông huyết màu, thân hình càng là tăng vọt một vòng, đập vỡ tan rồi trên người màu máu trang phục, lộ ra rồi dường như đá hoa cương bình thường bắp thịt. Chương 103, nguy cơ a. Chết. Hóa thành hình người hung thú huyết y người phát sinh một tiếng thống khổ nộ hào, trong cơ thể dị chủng chân khí bộc phát ra, chân khí màu đỏ sẫm dường như nổ tung hỏa diễm, bao phủ toàn thân hắn, chỉ thấy hắn hai chân đạp địa, dường như đạn pháo giống như vậy, đánh về rồi chạy như điên tới bạch viên. Hống. Bạch viên cũng không chút nào yếu thế địa giống to một thân, đỏ như máu hai mắt nhất thời liền vì lạnh như băng màu lam đậm, bạch viên nhiệt độ trùng quanh trong nháy mắt hạ đến băng điểm, trong không khí tràn ngập rồi bông tuyết hạt tròn, có hàn băng dị lực ra chỉ bạch viên, trở nên càng thêm nguy hiểm rồi. Ầm. Hai cỗ dị lực chạm vào nhau, gây nên rồi kịch liệt nổ tung, một người một vượng, đồng thời bay ngược ra ngoài. Huyết y trên thân thể người chân khí màu đỏ ngòm từ từ tàn đi, lộ ra rồi gầy gò thân hình, hắn lúc này, gầy trơ cả xương, hai mắt hăm sâu, không hề thần thái, hắn ngơ ngác mà nhìn tương cung, máu tươi không trồ ở từ khóe miệng chảy ra, xem ra đã đèn cạn dầu rồi. Một bên khác, bay ngược ra ngoài bạch viên từ trên mặt đất bò lên, nó vậy vậy có chút mê mồi đầu, cảm ứng được kẻ địch hình như có như không khí tức, nó nổi giận gầm lên một tiếng, cùng bạo địa vọt tới rồi chỉ còn giữ lại nửa cái mạng huyết y nhân thân trước, vung lên rồi nó xa ba đại nằm đấm, nặng nề nện cho xuống, một thoáng so một thoáng trùng. Bên cạnh, trốn ở trong bụi rậm Tiểu Du không đành lòng nhìn xuống, vọt ra, lớn tiếng kêu lên, "Tiểu Bạch, được rồi." Bạch viên nghe được rồi thiếu nữ tiếng hô, dừng lại động tác trong tay, lúc này, huyết y người đã sớm bị nó tạm thành rồi một bãi thịt nát, huyết y ở lâu vương bài sát thủ liền thảm như vậy chết ở rồi một con hung bạo bạch viên trong tay, thực sự là đáng thương. "Tiểu Bạch, được rồi." Tiểu Du nhìn trước mắt rõ ràng viên, hai mắt rưng rưng, run rẩy thỉnh cầu nói. Bạch viên thả xuống rồi giơ lên cao hai tay, chậm rãi đi tới rồi Tiểu Du trước mặt, thâm hai mắt màu xanh lam ngơ ngác mà nhìn Tiểu Du, đột nhiên nói nhếch miệng nở nụ cười, trên người một vệt sáng xanh lóe qua, to lớn thân hình chậm rãi thu nhỏ lại, biến trở về rồi trước đây to nhỏ, chỉ là lúc này tiểu bạch viên một mặt vẻ bại, nguyên bản trắng như tuyết lóe sáng bạch bao, cũng biến thành hào không ánh sáng, nó hướng về phía Tiểu Du cười cợt, ngã vào rồi Tiểu Du trước mặt, Tiểu Du lập tức tiến lên, đưa nó ôm lấy, cảm giác được rồi tiểu bạch viên yếu ớt mạch đập, Tiểu Du mười phần lo lắng. "Sư tôn, ngài mau trở lại a, mau trở lại cứu cứu tiểu bạch a." Tiểu Du lo lắng nhìn Chu Mộc Vũ biến mất phương hướng, trong lòng yên lặng nói. Chu Mộc Vũ đương nhiên không thể lập tức xuất hiện ở Tiểu Du trước mặt, lúc này hắn đang bị ba vị là cao thủ vi mà công chi, ba người này chính là thân lâu chủ cùng cái khác hai vị kim bài sát thủ. Thời gian hồi tưởng đến Chu Mộc Vũ rời đi thời gian, Chu Mộc Vũ lắc mình bọt vào rồi trong bụi rậm, đã thấy một người ngã vào một cây đại thụ bên cạnh, sắc mặt vẻ bại, miệng phun máu tươi. Ngay khi Chu Mộc Vũ chuẩn bị tiến lên tra hỏi người này thời khắc, đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, Chu Mộc Vũ lập tức sử dụng Du Chi Quyền, lắc người một cái, né tránh rồi phi tập mà đến ám khí, mà người trước mắt có thể sẽ không có may mắn như vậy rồi. Ba chi màu máu phi tiễn phân biệt bắn trúng rồi đầu của hắn bộ, ngực cùng bụng, lúc này mất mạng. Hừ, nham hiểm tiểu nhân cũng xứng sống chui nhủi ở thế gian. Dương Chi Quyền, sơ thức, húc nhật đông thăng. Chu Mộc Vũ giận dữ, trưởng nạp chân nguyên hóa thành hạo nhiên mặt trời mới mọc, trưởng đẩy một cái, hạo nhiên liệt nhật mang theo nóng dực trưởng lực cầm ầm giết hướng về người đánh lén chỗ ẩn thân. Né tránh. Trầm lâu chủ như đinh chém sắt nói, còn lại hai người lập tức lắc mình né tránh rồi Chu Mộc Vũ sát chiêu. Quay một thân nổ vang, hai người ẩn thân đại thụ che trời, ầm ầm gây vỡ, giấy lên rồi hừng hực ngọn lửa hừng hực. Chu Mộc Vũ nhân cơ hội lần thứ hai thôi phát một trường, cắt rồi sắp sửa lan tràn hừng hực ngọn lửa hừng hực, phòng ngừa đại hỏa tiêu lâm. Huyết ý thì lâu. Nói đi, là ai để cho các ngươi đánh lén Chu Mỗ sư đồ? Chu Mộc Vũ đứng chắc tay, ngạo nghễ hỏi. Ba người vừa đã hiện thân, Chu Mộc Vũ đương nhiên sẽ không cho bọn họ lần thứ hai ẩn thân cơ hội, tiện tay vung lên, chân nguyên hóa thành vô hình chi nhận, chu vi phạm vi mười dặm cây cối hết mức chẳng ngang chặt đứt. Đạo thủ. Trầm lâu chủ, hai mắt co rụt lại, lóe qua một tia hàn quang. Tạ vung tay lên, phía sau hai người lập tức hiểu ý, hóa thành hai đạo huyết ảnh, vọt đến rồi Chu Mộc Vũ hai bên, ba người hình thành rồi tam giác tư thế, nhốt lại rồi Chu Mộc Vũ. A. Chu Mộc Vũ cười lạnh một tiếng, đệ trưởng liền giết hướng về phía người trước mắt, Trầm lâu chủ cũng không phải ăn chay chi nhân, trong lòng bàn tay một đôi phán quan bút, trên dưới tung bay, như bướm xuyên hoa giống như vậy, cùng cường sát mà đến chiến đấu ở cùng nhau. Chu Mộc Vũ bên cạnh người hai người, vẫn chưa ra tay, mắt lạnh nhìn kỹ chiến đấu hai người, binh khí trong tay mơ hồ lóe yêu dị ánh sáng xanh lục. Hai người ngươi tới ta đi, trong chốc lát, liền đã giao thủ rồi 20, 30 chiêu. Thấy nhanh công không được, mà bên cạnh hai người lại giống như rắn độc, mắt lạnh nhìn kỹ chính mình, Chu Mộc Vũ có chút lo lắng rồi. Hắn cắn răng, một cái lại nắm bước lui rồi cầm trong tay phán quan bút cường địch, quay người vung quyền, hung hăng quyền kình, quét ngang hướng về tùy thời mà động hai người. Thấy Chu Mộc Vũ chiêu thức đã có chút tán loạn, hai người khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra rồi một tia giàn kê thực hiện được cười trộm. Thế nhưng, hắn hai người vẫn chưa ra tay, trái lại, kế tục yếu thế, lảo đảo địa tránh ra Chu Mộc Vũ mạnh mẽ tấn công mà đến quyền kình. Thấy đánh tan rồi ba người, Chu Mộc Vũ đang muốn lắc mình rời đi, một đạo huyết ảnh lần thứ hai quấn lấy rồi hắn, Chu Mộc Vũ chỉ được để chiều chống đỡ. Sự công kích của đối thủ một thoáng so một thoáng trầm trọng, Chu Mộc Vũ vừa mới bắt đầu còn có thể áp chế một cách cưỡng ép, đến lúc sau nhưng chỉ có thể miễn cưỡng lập tức. A, Bạch Viên kiếm tiên, chỉ đến như thế. Phía sau truyền đến rồi một thân cười gằn, tùy thời chờ phân phó rắn độc rốt cục phát động rồi, một thanh lạnh leo truy thủ hướng về phía Chu Mộc Vũ hậu tâm trực tiếp xuyên đến, Chu Mộc Vũ thì lại có thể để hắn đắc thủ, vội vã bạo phát chân nguyên, đẩy lùi mạnh mẽ tấn công mà đến phán quan bút. Sau đó, dựa vào thế tiến công, lắc người một cái, né tránh rồi một đòn chí mạng. Đang lúc này, lại một đạo huyết ảnh kéo tới, Chu Mộc Vũ lần thứ hai lắc mình, nhưng không thể hoàn toàn lần này công kích, bên trái vai bị kẻ địch đoạn đao vẽ ra rồi một cái thật dài vết máu, máu tươi lập tức giạt rào mà ra, Chu Mộc Vũ vội vã điểm huyệt ngừng lại rồi trường đổ máu. Kha kha kha. Bạch Biên kiếm tiên, chỉ thương thôi, hiện tại Đông Võ Lâm thật đúng là táo bạo a, bực này thực lực dĩ nhiên cũng xứng được kiếm tiên xưng hảo, thực sự là buồn cười. Đắc thủ sát thủ, nhìn một chút trong tay đoạn đao lên màu đỏ tươi, kinh bị cười nói. Hừ. Chu Mộc Vũ lanh lên, đang muốn để trưởng đánh giết hai người, đột nhiên cảm thấy tay trái mát lạnh, không hề khí lực, hắn cuốn quýt vừa nhìn, đã thấy vai trái vết thương đã bắt đầu biến thành màu đen. Trên đao có độc. Chu Mộc Vũ thất sắc nói. Ha ha. Kiếm tiên các hạ, chúng ta kiếp sau gặp lại đi. Tỏ rõ vẻ vết đao huyết y sát thủ, lộ ra rồi giữ tận nụ cười, để đao giết hướng về Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ sao có thể ngồi chờ chết, vội vã di tích trọng quyền đánh về rồi mặt đất, rung động chân khí, đem trên mặt đất lá rụng gây nên, chặn lại rồi ba người tầm mắt, Chu Mộc Vũ nhân cơ hội, sử dụng tuyệt thế khinh công trốn hướng về xa xa. Lâu chủ, hắn chạy trốn, làm sao bây giờ? Hai người liền đội vắng hỏi. Chung rồi ta huyết y lìa lâu bí chế độc dược, hắn trốn không xa, truy. Trầm lâu chủ ra lệnh một tiếng, hai người lập tức đuổi tới rồi bước chân của hắn, đuổi theo. Quả nhiên không ra trầm lâu chủ dự liệu, ba người không truy bao xa liền phát hiện rồi, lảo đảo mà chạy Chu Mộc Vũ, ba người trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, ra tốc đuổi theo. Chạy đi đâu? Mặt theo hét lớn một tiếng, ngăn cản rồi Chu Mộc Vũ đừng đi. Trầm lâu chủ cùng tên còn lại, vội vàng xung tới, ngăn chặn rồi Chu Mộc Vũ đừng lui. Chu Mộc Vũ thân bên trong kỳ độc, chân nguyên trong cơ thể cũng đã tiêu hao hầu như không còn, đối mặt mắt nhìn chằm chằm ba người, Chu Mộc Vũ nguy rồi. Chương 104, khí. Bạch Viên kiếm tiên, hôm nay qua đi, Đông Võ Lâm sẽ không bao giờ tiếp tục danh hiệu này. Mặt theo cười gần nói. Khắc khắc. Chấm đã. Chu Mộc Vũ ho khan ra rồi một tia máu đen, yếu ớt nói. Ồ. Lẽ nào chúng ta kiếm tiên các hạ muốn cầu chúng ta tha cho ngươi một mạng? Mặt theo quái gở hỏi. Dù sao hắn cũng là cá giang hồ danh nhân, cho hắn một cái sảng khoái đi, miễn cho xuất hiện biến cố gì. Trầm lâu chủ trong lòng trước sau có chút lo sợ bất an. Mặt theo gật gật đầu, đi tới Chu Mộc Vũ trước, giơ lên rồi Chu bên trong tôi độc đoạn kiếm, ha ha. Kiếm tiên các hạ, chúng ta tiếp sau gặp lại đi. Đang lúc này, Chu Mộc Vũ trên mặt suy yếu hình ảnh đột nhiên biến mất, đôi môi tái nhợt cũng hồng hào lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Chu Mộc Vũ nổi lên mà lên, một cái nóng rực trường kình,
tầng tầng khắc ở rồi mặt thẹo chán chi thượng. Không đợi mặt thẹo ngã xuống, Chu Mộc Vũ một cái chết thân, vọt đến rồi một cái khác huyết y sát thủ bên người, một trường tầng tầng khắc ở người này ngực. Cẩn thận! Trầm Lâu Chủ hét lớn một tiếng, nhưng mà lời nhắc nhở của hắn đã muộn, huyết y sát thủ bay ngược mà ra, tàn nhẫn thổ rồi một ngụm máu tươi sau khi, lại không một tiếng động. Lúc này, mặt thẹo cũng ngửa ra sau dưới đao, thấy Diêm Vương. Ngươi! Thấy Chu Mộc Vũ ở trong chớp mắt liền giết chết rồi chính mình hai đại trợ thủ đắc lực, Trầm Lâu Chủ lên cơn giận dữ, nhưng phẫn nộ tâm tình vẫn chưa tả hữu lý trí của hắn. Hắn lạnh lùng nói, Bạch Viên Kiếm Tiên, ngươi rất tốt, thậm chí ngay cả ta đều bị kỹ xảo của ngươi cấp lừa dối rồi. Cái này cũng là thực lực một phần. Được rồi, hiện tại hai cái vướng bận rác rưởi đã đi gặp Diêm Vương rồi, lấy ra thực lực chân chính của ngươi đánh với ta một trận đi. Chu Mộc Vũ lạnh lùng nói. A, ta sẽ để ngươi hối hận chọc giận ta. Trầm Lâu Chủ lạnh lùng nói. Chu Mộc Vũ cười lạnh, đệ trưởng liền lên. Trầm Lâu Chủ không cần phải nhiều lời nữa, nâng lên đầy đủ chân nguyên toàn thân, vung vẩy trong lòng bàn tay nặng đến 80 cân thiết tinh phán quan bút, đón nhận rồi Chu Mộc Vũ trọng trưởng. Trầm Lâu Chủ biến nặng thành nhẹ nhàng, trong tay phán quan bút vũ địa kín kẽ không một lỗ hổng, làm cho Chu Mộc Vũ không cách nào tới gần mảy may. Chu Mộc Vũ cũng không nóng lòng, từng chiêu từng thức, trầm ổn mà đại khí, cường thế ngăn chặn đối thủ tiến công. Người công ta thủ, hai người đầy đủ đánh hơn trăm chiêu, Trầm Lâu Chủ vẫn luôn bị Chu Mộc Vũ cấm chế, điều này làm cho hắn mười phần khó chịu. Đúng. Trầm Lâu Chủ quát tầm một trận, chân nguyên trong cơ thể thình lình bạo phát, tay phải đỡ rồi Chu Mộc Vũ một cái trọng trưởng sau khi, hắn bắt đầu phản công rồi, tay trái phán quan bút đập ầm ầm hướng về Chu Mộc Vũ vai phải, Chu Mộc Vũ lắc người một cái né tránh rồi công kích, thừa dịp Chu Mộc Vũ né tránh thời khắc, Trầm Lâu Chủ hai tay phán quan bút liên hoàn đầm ra, đánh gãy rồi Chu Mộc Vũ công kích nhịp điệu. Phán quan bút liên tục đâm tới, Chu Mộc Vũ để trưởng đỡ, hai người lần thứ hai đánh cho khó hòa giải. Trầm Lâu Chủ đánh lâu không xong, trước một ngạt ở lửa giận trong lòng, trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn quát tầm một thân, trong cơ thể đỏ như màu máu yêu dị chân nguyên lần thứ hai bạo phát, chu sa điểm phán. Cực chiêu theo tiếng mà ra, cùng tập mà tới. Dương chi quyển, thừa thức, chiêu dương sơ huyền. Chu Mộc Vũ chân nguyên tăng gọn, song trưởng hòa biên, nhanh đẩy mà ra, tăng gọn chân nguyên hóa thành sơ thăng chiều dương, ầm ầm mà tới. Hai cố đồng dạng hung hăng chân nguyên vừa mới tiếp xúc, liền ầm ầm nổ tung, chân nguyên dư lực gây nên từng trận cuồng phong, thổi ngã rồi tảng lớn tùng lâm. Cuồng phong qua đi, hai người lặng lặng mà đứng ở tại chỗ, cẩn thận tỉ mỉ địa nhìn kỹ đối thủ. Một mảnh lá cây từ hai người ở giữa, chậm rãi hạ xuống. Trầm Lâu Chủ phảng phất nhận được rồi chỉ lệnh giống như vậy, nhấc lên một đôi phán quan bút, nổi lên mà lên, Chu Mộc Vũ cũng giống như thế, song trưởng chi thượng, giấy lên rồi hừng hực ngọn lửa hừng hực, đỡ yêu rồi cường tập mà đến phán quan bút, hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước. Hô, nóng người xong xuôi rồi. Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Trầm Lâu Chủ hơi nhướng mày, đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi Chu Mộc Vũ biệt hiệu Bạch Viên Kiếm Tiên. Có kiếm tiên xưng hào Chu Mộc Vũ, dĩ nhiên chỉ bằng một đôi bàn tay bằng thịt, rồi cùng hắn đánh cho khó hòa giải, này nhiên hắn có chút khó có thể tin. Lúc này, Chu Mộc Vũ từ trên mặt đất nhặt lên rồi một cái ba thước có thừa gậy vỡ thân cây, trong cơ thể kiếm nguyên bắn ra, cuốn quanh ở rồi Chu Mộc Vũ trong tay thân cây chi thượng, không tới chốc lát, kiếm nguyên tản đi, Chu Mộc Vũ trong tay có thêm một thanh hoa lệ kiếm gỗ. Như thế nào, Chu Mỗ trong lòng kiếm không kém đi. Chu Mộc Vũ vung vẩy rồi một thoáng trong tay kiếm gỗ, nhẹ giọng hỏi. Nhưng mà trả lời hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, cùng với phi tập mà đến thiết tinh phán quan bút. Chu Mộc Vũ giơ kiếm đỡ phán quan bút, để chống tay phải, giơ tay chính là một trường, chân nguyên bạo phát, đánh về rồi thừa cơ mà lên Trầm Lâu Chủ. Ngay khi trưởng phong sắc bắn trúng Trầm Lâu Chủ thời gian, chỉ thấy hắn dĩ nhiên hóa thành rồi một đại đoàn xương máu tung bay ra. Oanh Chu Mộc Vũ trưởng lực đánh hụt trên mặt đất, đánh ra rồi một cái hố sâu, tản ra xương máu lần thứ hai ngưng tụ, hiện ra rồi Trầm Lâu Chủ phong chân thân. Đúng. Trầm Lâu Chủ quát lên một tiếng lớn, trong lòng bàn tay phán quan bút lấy xét đánh không kịp bưng thái tư thế, điểm hướng về phía Chu Mộc Vũ huyệt thiên trung. Chu Mộc Vũ sao để hắn thực hiện được, trong lòng bàn tay kiếm gỗ thuận thế bung lên, giá ở gấp giết mà đến phán quan bút. A. Trầm Lâu Chủ hét lớn, lực đạo lần thứ hai tăng thêm. Ngưu Toan bẻ gây Chu Mộc Vũ trong lòng bàn tay kiếm gỗ, một đòn đem đánh giết. Trái tim của ngươi rối loạn. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói ra một câu nói. Lời này vốn là Trầm Lâu Chủ yêu nhất dùng để giáo huấn thủ hạ chi nhân dùng, bây giờ lại bị Chu Mộc Vũ nói ra, nhen lửa rồi hắn lửa giận trong lòng. Lúc này hắn còn sót lại một chút lý trí cũng bị làm hao mòn sạch sẽ. Chu Mộc Vũ, ta muốn ngươi chết. Trầm Lâu Chủ hai mắt đỏ ngầu, hét lớn một tiếng, gia tăng rồi chân nguyên rót vào, thế nhưng là không cách nào đem Chu Mộc Vũ kiếm ý ra chỉ kiếm gỗ đánh gãy, hắn chỉ lại phải gia tăng chân nguyên phát ra. Trong tay thiết tinh phán quan bút không ngừng run rẩy, đã đến rồi tan vỡ biên giới. Chu Mộc Vũ cảm thấy tay lên tăng mạnh áp lực, lập tức kiếm nguyên bước lui rồi cuồng bạo cường địch. Chu Mộc Vũ vãn rồi một cái kiếm hoa, giảm bớt rồi trên tay áp lực, trong cơ thể kiếm nguyên lần thứ hai tăng vọt, nhất thời Chu Mộc Vũ thật là người phản phất hóa thành rồi một thanh tuyệt thế bảo kiếm, sắc bén, sắc bén. Trầm Lâu Chủ ngừng lại rồi lùi về sau bước tiến, cảm giác được Chu Mộc Vũ khí thế biến hóa, hắn cắn răng chuẩn bị lấy ra cuối cùng lá bài tẩy nhiên huyết bí thuật. Trầm Lâu Chủ mãnh để chân nguyên toàn thân, một đạo huyết ảnh chợt hiện sau lưng hắn, khẩn đón lấy. Huyết ảnh hóa thành xương máu, trốn vào Trầm Lâu Chủ bên trong thân thể. Nhất thời, Trầm Lâu Chủ khí thế tăng vọt, nguyên bản tiếp cận tiên tiên hậu kỳ thực lực nhất thời tăng vọt đến tiên tiên viên mãn. Nhưng hắn lúc này đã không hề người dạng, quanh thân da rẻ biến thành yêu dị đỏ như máu, nguyên bản hoa dâm tóc hoàn toàn biến thành rồi đầu đầy ngân ti, đỏ như máu hai con mắt lộ ra rồi như dã thú hung quang. Chu Mộc Vũ, không phải không thừa nhận ngươi rất lợi hại, thế nhưng ngươi cuối cùng rồi sẽ chết ở trong tay ta.
Trầm lâu chủ thanh âm khàn khàn truyền vào rồi Chu Mộc Vũ trong tai, Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, theo chết vào tay ai, còn không biết đây. Ngữ tất, Chu Mộc Vũ khiêu khích địa hướng về phía Trầm lâu chủ ngoắc ngoắc tay. Muốn chết? Trầm lâu chủ điên cuồng hét lên một tiếng, trong lòng bàn tay phán quan bút tỏa ra yêu dị hồng quang, Trầm lâu chủ vung hai tay lên, cuồng bạo chân nguyên dâng trào ra, trực tiếp giết hướng về phía Chu Mộc Vũ. Chương 105, Bùi Bẩm Lạc định kẻ địch cuồng bạo công kích nộ tập mà đến, Chu Mộc Vũ trong lòng bàn tay kiếm vô lóe qua một tia lưu quang, sắc bén kiếm khí bộc phát ra. Vô sắc kiếm khí vô hình cùng kéo tới yêu dị tinh lực lại không trùng gặp gỡ, phát sinh một thân vang vọng phía chân trời nổ vang, cũng may là nơi này ít dấu chân người, bằng không, không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu võ lâm nhân sĩ đến đây quan sát trận này khoáng thế cuộc chiến. Giết! Trầm lâu chủ gào thét một tiếng, vung đẩy trong tay thiết tinh phán quan bút, hóa thành rồi một đạo huyết ảnh, gấp tập mà tới. Lúc này, Chu Mộc Vũ cũng thu kiếm đề nguyên, hóa thành một đạo bóng trắng, thiệt rơi xuống kéo tới huyết ảnh. Một trắng một đỏ hai bóng người, không đoạn đan sen, từ rừng cây đánh về phía giữa không trung, lại từ giữa không trung đánh trở về rừng cây, đánh đến khó hòa giải. Ha, Chu Sa điểm phán. Trầm lâu chủ hét lớn một tiếng, chân nguyên màu đỏ ngòm liên tục bạo phát, trong tay phán quan bút như bạo vũ lê hoa bình thường cấp tốc điểm ra, vô số quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm từ ngòi bút xì ra. Chu Mộc Vũ ngừng lại thân hình, trong lòng bàn tay kiếm gỗ hóa thành kiếm luân, chặt ở trước người. Mưa xối xả bình thường quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, toàn bộ bị Chu Mộc Vũ kiếm luân đỡ, nhưng Chu Mộc Vũ cũng bị Trầm lâu chủ cực chiêu kích lùi lại mấy bước. Thừa dịp Chu Mộc Vũ còn chưa ổn định thân hình, Trầm lâu chủ lập tức sử dụng rồi huyết ảnh đột phát, hóa thành một đám mưa máu, trong nháy mắt bước đến rồi Chu Mộc Vũ bên người. Trong tay phán quan bút tầng tầng điểm ra. Chu Mộc Vũ còn chưa ổn định thân hình, căn bản là không có cách né tránh bất thình lình một cái đòn nghiêm trọng, ở này nguy cơ một khắc, Chu Mộc Vũ quyết định thật nhanh, mánh để chân nguyên, gắng gượng chống đỡ rơi xuống này một cái đòn nghiêm trọng. Lộ ra yêu dị huyết quang phán quan bút, tầng tầng điểm ở Chu Mộc Vũ chân nguyên áo khoác chi thượng, chân nguyên áo khoác dường như bị vật nặng bắn trúng pha lê giống như vậy, lúc này vỡ vụn, nhưng cũng hơi hơi chậm lại rồi phán quan bút thế tiến công. Chu Mộc Vũ nhân cơ hội nghiêng người đem kiếm gỗ bắn lên, giá ở phán quan bút. Thế nhưng, hắn tuy rằng giá ở này một đòn chí mạng, nhưng không có thể ngăn trụ Trầm lâu chủ mặt khác một con phán quan bút, Chu Mộc Vũ phần lưng tầng tầng ai rơi xuống một cái đòn nghiêm trọng. Chu Mộc Vũ cố nén trong cơ thể bốc lên dòng máu so với chân nguyên, dựa vào này một cái đòn nghiêm trọng, tránh ra rồi Trầm lâu chủ phạm vi công kích. Khá tốt mà. Trầm lâu chủ tán thưởng nói. A, vẫn tốt chứ. Chu Mộc Vũ đè xuống bốc lên tinh lực, khẽ mỉm cười. À, mạnh miệng, tuy rằng kiếm pháp của ngươi không kém, nhưng nếu như chỉ có cái trình độ này, cái kia đầu của ngươi ta liền nhận lấy lạc. Dứt tiếng, Trầm lâu chủ lần thứ hai hóa thành xương máu, dường như mũi tên rời cùng giống như vậy, gấp giết mà tới. Trả lại, chiêu thức giống nhau, đối với Chu Mộ cũng không có dùng. Chu Mộc Vũ nhắm hai mắt lại, chân nguyên trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, tóc đen không gió mà bay, trên người áo bào trắng bay phần phần, cả người hóa làm một thanh tuyệt thế hung kiếm, sắc ý xông thẳng lên trời. Xương máu cấp tốc vọt đến rồi Chu Mộc Vũ phía sau, ngưng tụ thành hình, hiện ra Trầm lâu chủ chân thân, trong lòng bàn tay phán quan bút hai bút cùng vẽ, xuyên thẳng Chu Mộc Vũ huyệt thái dương. Ngay khi phán quan bút sắp xuyên đến huyệt thái dương thời khắc, Chu Mộc Vũ chuyển động, chỉ thấy thân thể mạnh mẽ một thấp, trong lòng bàn tay kiếm gỗ điện quang lóe lên, đâm hướng về phía sau Trầm lâu chủ. Trầm lâu chủ sát chiêu thất bại, đội bá thu hồi một đôi phán quan bút, giao nhau so với trước ngực, chặn lại rồi đâm thẳng mà đến kiếm gỗ. Trầm lâu chủ còn đến không kịp vui mừng, đột nhiên cảm thấy hai tay đau đớn một hồi, hắn lập tức cắn răng để nguyên, bước lui Chu Mộc Vũ. Lúc này, hắn mới phát hiện hai tay của chính mình càng bị Chu Mộc Vũ kiếm nguyên vẽ ra rồi đạo đạo vết máu, mà trong tay thiết tinh phán quan bút mặt trên lưu lại rồi vô số điều bé nhỏ đan xen ngang dọc vết kiếm. Lúc này, hắn mới chú ý tới, trước mắt Chu Mộc Vũ đã đập như hai người. Xem ra chỉ được sử dụng cái kia một chiêu rồi. Trầm lâu chủ trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị, quyết ý nắm ra bản thân cuối cùng tuyệt kỹ. Ha. Trầm lâu chủ ném mất rồi trong tay phán quan bút, mười ngón hóa trảo, lần thứ hai mạnh mẽ sử dụng nhuốm máu bí thuật, đem tính mạng của chính mình năng lượng hóa thành rồi quỷ dị huyết nguyên, trong lúc nhất thời, xương máu tràn ngập, đem hắn bao phủ trong đó. Huyết ma diệt thế. Trầm lâu chủ hét lớn một tiếng, tràn ngập xương máu, ngưng tụ thành dương nhanh múa vút màu máu ác ma, cường thế giết hướng về Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ kiếm vô vung lên, kiếm nguyên ngưng tụ so với thân, hóa thành một thanh vô hình cự kiếm, đón lấy rồi cường thế đánh tới màu máu ác ma. Bạch, bóng trắng huyết ảnh đan sen mà qua, thắng bại lúc này rõ ràng. Trầm lâu chủ quay lưng Chu Mộc Vũ, quỳ một chân trên đất, bao phủ ở trên người màu máu ác ma tầng tầng gãy vỡ, tiêu tan so với trong không khí. Chu Mộc Vũ mở hai mắt ra vãn rồi một cái kiếm hoa, thu kiếm đứng yên tại chỗ, nhàn nhạt nói, thật không tiện, Chu Mộ thắng rồi. Ngươi thắng rồi, nhưng ngươi vị kia nữ đệ tử hẳn là không thực lực của ngươi đi. Trầm lâu chủ yếu đất nói. A, ngươi cho rằng Chu Mộ biệt hiệu là làm sao đến? Chu Mộc Vũ hỏi ngược lại đến. Bạch Viên kiếm tiên, Bạch Viên. Lẽ nào? Trầm lâu chủ hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, thất thanh hỏi. Chu Mộc Vũ không thể chí phủ cười cợt, xem như là trả lời. Ngươi. Trầm lâu chủ trợn lên giận dữ nhìn Chu Mộc Vũ, còn muốn nói điều gì, thế nhưng Chu Mộc Vũ đánh vào trong cơ thể hắn kiếm nguyên cũng sẽ không cho hắn cơ hội, từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, xương máu tàn đi, Trầm lâu chủ quỳ trên mặt đất, lại không hơi thở sự sống. Chúc mừng ký chủ thu được thành tựu đại nạn không chết, thu được một lần xa hoa nhận thưởng, xin mời cha thu. Chúc mừng ký chủ thu được thành tựu vượt cấp giết địch, thu được một lần cao cấp nhận thưởng, xin mời cha thu. Chúc mừng ký chủ thu được đặc thù thành tựu giết ngược lại khi đến đường cùng, thu được một tia xa hoa nhận thưởng, xin mời cha thu. Ngay khi Trầm lâu chủ nuốt hận một khắc đó, hệ thống truyền đến rồi ba đạo nhắc nhở. Hai lần xa hoa nhận thưởng, một lần cao cấp nhận thưởng, cũng còn tốt không có lãng phí nỗi khổ tâm của ta. Chu Mộc Vũ cười nhạt nói. Không chờ Chu Mộc Vũ cao hứng, hệ thống lần thứ 2 truyền đến rồi một đạo cảnh kỳ, hệ thống phát hiện ký chủ có soát thành tiểu hiểm nghi, quyết định khấu trừ ký chủ một lần xa hoa nhận thưởng, làm trừng phạt, hy vọng ký chủ có thể rút lấy giáo huấn, không muốn đầu cơ trục lợi. Chu Mộc Vũ cảm thấy một trận đau bi, hệ thống này cũng quá tiêm rồi, dĩ nhiên có thể cảm ứng được chính mình soát thành tiểu, hơn nữa chính mình lúc nào đầu cơ trục lợi rồi, này thành tiểu chính mình lao lực khổ tâm mới hoàn thành. Quên đi, lười cùng ngươi tính toán. Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói. Sau đó Chu Mộc Vũ sử dụng rồi này hai lần nhận thưởng, hắn bật lên thực sự không sai, xa hoa nhận thưởng thu được rồi thần dược thế mệnh đan. Thuốc này bị gọi là thần dược nhưng là không một chút nào vì là quá, bất luận ngươi chịu nặng bao nhiêu thương, chỉ cần còn có một hơi ở, ăn vào thuốc này qua đi, lập tức khỏi hẳn. Chu Mộc Vũ xem trong tay thần dược, lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, đan dược này nhưng là có thần hiệu, nhưng cũng chỉ có như thế một viên, cũng quá thiếu. Ai? Quên đi, trước tiên nhận lấy đi. Nhìn lại một chút cao cấp nhận thưởng có thể hay không ra điểm thật tốt hàng. Chu Mộc Vũ hít thở dài, thiếp thân thu hồi rồi thế mệnh đan, kế tục nhận thưởng. Cao cấp nhận thưởng cũng không tệ lắm, thu được rồi một cái tránh bụi y. Chu Mộc Vũ nhìn một chút trên người mình rách nát áo bào trắng, đem mới vừa được tránh bụi y đổi rồi thân. Được rồi, nên đi tìm Tiểu Du rồi. Chu Mộc Vũ tự đủ. Ngay khi hắn đem muốn rời khỏi chỉ là, nhìn thấy rồi một bên kiếm gỗ, hắn suy nghĩ một chút, đem kiếm gỗ rút lên, lại khắc tìm một cái gậy vỡ cành cây, lấy phương pháp giống nhau làm một cái vỏ kiếm. Chu Mộc Vũ nhìn một chút trên tay mình tinh mỹ vỏ kiếm, lộ ra rồi nụ cười thỏa mãn, hắn thu kiếm trở vào bao, hướng về Tùng Lâm Chi bước ra ngoài. Chương 106, Dư Ba Sư Tôn. Nhìn thấy rồi Chu Mộc Vũ bóng người, Tiểu Du kích động bạt phần, ôm mê man tiểu bạch viên, vọt tới rồi Chu Mộc Vũ trước. "Tiểu Du, ngươi không có bị thương chớ?" Chu Mộc Vũ biết rõ còn hỏi. "Không có, đệ tử không có bị thương." Tiểu Du vội vã đáp, sau đó nàng lại sẽ tiểu bạch viên nổi khủng, biến thành vượn lớn cường thế đánh giết đột kích chi nhân trải qua báo cho so với rồi Chu Mộc Vũ. "Đều do đệ tử thực lực thấp kém, không phải vậy, tiểu bạch cũng không biết." Tiểu Du cúi đầu, nhẹ giọng khóc nước nở nói. Chu Mộc Vũ vỗ vỗ Tiểu Du đầu, nhẹ giọng nói, "Không cần phải lo lắng, này túng hóa chỉ là tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một đêm thì sẽ khôi phục." "Ừm." Tiểu Du chôn đầu, thấp giọng đáp. "Sư tôn, ngài không có sao chứ?" Trầm mặc chốc lát, Tiểu Du nhẹ giọng hỏi, "Ngươi xem sư phụ như có chuyện gì sao?" Chu Mộc Vũ cười trêu nói. Tiểu Du ngẩng đầu đánh giá rồi một thoáng Chu Mộc Vũ, phát hiện Chu Mộc Vũ ra rồi thay đổi một thân bạch sang ở ngoài, hoàn toàn không hề có một chút bị thương vết tích. Tiểu Du lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Được rồi, chúng ta kế tục chạy đi đi, bị mấy tên sát thủ này lãng phí nhiều thời gian như vậy, chúng ta đến tăng nhanh bước chân rồi, không phải vậy đêm nay chỉ có thể ngủ ngoài trời sơn dã rồi." Chu Mộc Vũ cười nói. "Đệ tử toàn bằng sư tôn sắp xếp." Tiểu Du đáp. "Ngươi a?" Đối với Tiểu Du mềm yếu tính tình, Chu Mộc Vũ có chút không nói gì, hắn biết có vài thứ nhất định phải Tiểu Du chính mình đi trải qua, mới sẽ có đổi mới, hắn không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay cầm kiếm, nhanh chân hướng về chỗ cần đến xuất phát. Tiểu Du nghe được rồi Chu Mộc Vũ thở dài, nàng có chút mất mát, nhưng vẫn là cố nhìn xuống, đuổi tới rồi Chu Mộc Vũ bước chân. Đông Hải Thành, Huyết Y Y ở lâu bên trong, Huyết Nhất lo lắng chờ đợi Trầm Lâu Chủ mọi người trở về. Đã sắp 3 canh giờ rồi Lâu Chủ làm sao còn sẽ không tới? Lẽ nào là có chuyện? Sẽ không, sẽ không, Lâu Chủ thực lực cao cường, lại có nhiên huyết bí thuật kề bên người, chúng chi còn có 3 vị tiếp cận tiên tiên kim bài sát thủ phối hợp, nhất định có thể giết chết Bạch Viên kiếm tiên. Lâu Chủ bọn họ khẳng định đã trả lại trên đường tới rồi. Huyết Nhất ném xuống trong tay mặt quyển, tự đủ, thế nhưng hắn lo lắng ánh mắt, vẫn là bán đi rồi nội tâm hắn nôn nóng. Huyết Nhất ép buộc chính mình không hướng về chỗ hỏng suy nghĩ, kế tục cầm lấy mật quyển xem lướt qua, thế nhưng là trước sau tính không xuống tâm, hắn lần thứ 2 ném xuống rồi trong tay mật quyển, đứng dậy đi ra rồi phòng tối, đi tới rồi Huyết Y Y ở lâu phòng khách, lúc này, Dương Huy cũng vừa hay từ nhã bên trong đi ra, thấy máu vừa ra tới, Dương Huy lập tức tiến lên hỏi dò, không biết Trầm Lâu Chủ khi nào trở về. "Làm sao, Dương công tử không kịp đợi rồi?" Huyết Nhất lời nói có chút sững sờ. "Sao, chỉ là Dương mỗ bạn tốt một ít việc nhỏ cần phải xử lý. Cái kia Dương công tử trước tiên đi xử lý đi, chờ Lâu Chủ trở về, ta sẽ đích thân đem Dương công tử muốn đồ vật đưa đến phủ." Huyết Nhất như trước lạnh lùng nói, "Chuyện này, được rồi, Dương Mỗ liền xin cáo từ trước rồi." Dương Huy suy tư chốc lát, hướng về Huyết Nhất cáo từ, rời đi rồi Huyết Y Y lâu. Dương Huy rời đi sau khi, Huyết Nhất trong lòng cái kia dự cảm bất tường càng mãnh liệt, hắn cắn răng, gọi rồi hai vị phó chấp sự, để bọn họ lưu ý một thoáng Huyết Y Y lâu việc, hắn quyết định tự mình trước đi tìm Trầm Lâu Chủ mọi người. Hai vị phó chấp sự biết được Trầm Lâu Chủ cùng Huyết Nhất cái kia dường như cha con cảm tình, không chút do dự mà tán thành rồi đề nghị của Huyết Nhất. Huyết Nhất hướng về hai người đến rồi cá tạng, lát mình ra Huyết Y Y lâu. Dọc theo đường vẫn chưa phát hiện Trầm Lâu Chủ mọi người tung tích, Huyết Nhất lòng như lửa đốt, lần thứ 2 tăng tốc, chạy về phía trước. Đột nhiên, hắn dừng bước, trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi máu tanh để hắn căng thẳng trong lòng, hắn cắn răng, tiếp tục tiến lên, chuyển qua một cái chỗ vòng gốc, một vũng máu thịt đập vào mi mắt, hắn lập tức xông lên trên, nhìn kỹ, phát hiện cũng không phải Trầm Lâu Chủ, hắn thở phào nhẹ nhõm. Huyết Nhất ngồi xổm người xuống, tử tế quan sát rồi trước mắt này than thịt nát, sau đó lại quét một vòng chu vi chiến đấu vết tích, xác định Trầm Lâu Chủ không có xuất hiện ở đây quá, hắn xoay người nhìn phía rồi phía sau Tùng Lâm. Khẽ to mày, cất bước đi vào. Ngồi đi bao lâu, hắn liền phát hiện rồi một bộ trận mắt ngoác mồm thi thể, chính là cái kia hấp dẫn Chu Mộc Vũ đến đây, chết ở rồi chính mình ám khí bên dưới Huyết Y Y lâu tiểu tốt. Huyết Nhất nhìn một chút khắp nơi vừa bộn rừng cây, tâm tình càng trầm trọng. Lâu chủ, ngươi cũng không thể có việc a. Huyết Nhất trong lòng yên lặng thì thầm, hắn hít sâu một hơi,
tiếp tục tiến lên, khoảng chừng tiến lên rồi 200m, lại có hai bộ thi thể xuất hiện ở trong mắt Huyết Nhất, hắn lập tức tiến lên kiểm nghiệm thi thể. Này hai bộ thi thể chính là Huyết Y Lý Lâu Đông Hải phân lâu ba vị kim bài sát thủ thứ hai, bọn họ đều là vong so với nóng dược trưởng kình bên dưới. Gặp qua hai người này, Huyết Nhất lập tức biết rồi trước bãi kia thịt nát thân phận, 100% là vị cuối cùng kim bài sát thủ. Nghĩ tới đây, Huyết Nhất tâm nhất thời rơi xuống đến rồi đáy vực, hắn biết Trầm Lâu chủ đã lành ít dữ nhiều rồi, nhưng không có phát hiện thi thể, liền chứng minh Trầm Lâu chủ còn có một tia sinh cơ. Huyết Nhất nắm chặt song quyền, đè xuống rồi bất an trong lòng, tiếp tục tiến lên, xuyên qua rừng cây, đi tới rồi một mảnh bị người mạnh mẽ nổ ra khu vực chân không, một đạo bóng người quen thuộc ánh vào Huyết Nhất mí mắt, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, lướt xuống mà xuống. Huyết Nhất lập tức một cái chớp nhanh, vọt tới rồi Trầm Lâu chủ quỳ lập không ngã thi thể trước. Trầm Lâu chủ hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, một mặt tức giận, đã cứng ngắc nắm đấm cầm thật chặt, phản phất ở trước khi chết chịu đến rồi đả kích thật lớn. Huyết Nhất quỳ gối rồi Trầm Lâu chủ trước người, đưa tay ra, khép lại rồi Trầm Lâu chủ hai mắt. A. Huyết Nhất cũng lại không kìm nén được trong lòng bi phẫn, nâng lên đầy đủ chân nguyên, ngửa mặt lên trời thét lại. Bên phía sau cây cối, nham thạch không chịu nổi Huyết Nhất cuồng bạo chân nguyên, ầm ầm nổ tung, nhưng vào lúc này một khối phi thạch trực tiếp đập về phía Huyết Nhất trước người Trầm Lâu chủ thi thể, Huyết Nhất lập tức sau đỡ, sắc bén hòn đá, đâm thủng rồi Huyết Nhất thái dương, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Huyết Nhất vẫn chưa xử lý vết thương của chính mình, hắn vác lên rồi Trầm Lâu chủ thi thể, từng bước hướng về Huyết Y Lìa Lâu đi, hắn muốn dẫn hắn đây kính yêu lâu chủ về nhà, trở lại hắn yêu nhất Huyết Y Lìa Lâu. Dọc theo đường đi, Huyết Nhất trong đầu tất cả đều là Trầm Lâu chủ ngày xưa bóng người, hắn từ nhỏ liền bị quải đến rồi Huyết Y Lìa Lâu, là Trầm Lâu chủ chọn chúng rồi hắn, gọi hắn biết chữ, thủ hắn võ học, ở trên người hắn ký thác rồi kỳ vọng cao. Tuy rằng hắn biết Trầm Lâu chủ chỉ là đang vì Huyết Y Lìa Lâu bồi dưỡng tân trụ cột, nhưng ở trong lòng hắn nhưng đã sớm đem Trầm Lâu chủ xem là rồi cha của hắn. Đông Hải Thành xuất hiện ở Huyết Nhất trước mặt, hắn hóa thành rồi một đạo xương máu, mang theo Trầm Lâu chủ thi thể cực tốc lách vào rồi Huyết Y Lìa Lâu phòng tối bên trong. Hắn đem Trầm Lâu chủ thi thể bình đặt lên giường, thế hắn thu dọn rồi ngổn ngang tuyết phát, mới xoay người ra phòng tối. Chấp sự, lâu chủ ở đâu? Nghe được rồi Huyết Nhất gọi đến, hai vị phó chấp sự vội vàng tới rồi, lo lắng hỏi. Lâu chủ. Huyết Nhất hơi có chút nghẹn nào. Hai người lập tức biết được rồi kết quả, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Sao như vậy? Hai vị đi theo ta đi. Huyết Nhất đè nén xuống bi thương, xoay người chuẩn bị mang theo hai người tiến vào phòng tối. Đang lúc này, một vị khác chấp sự đột nhiên phát hiện Huyết Nhất thái dương có miệng vết thương, lập tức hỏi, chấp sự, ngài cái chán? Tiểu thương mà thôi, không ngại. Huyết Nhất nhàn nhạt đáp. Thấy Huyết Nhất không muốn nói, hai người cũng không hỏi thêm nữa, lặng lặng đuổi tới rồi Huyết Nhất bước chân. Đạp xuống tiến vào phòng tối, hai vị phó chấp sự liền nhìn thấy rồi Trầm Lâu chủ yên tĩnh nằm ở trên giường, bọn họ nhiều hy vọng, Trầm Lâu chủ chỉ là ngủ đông, mà không phải ăn nghỉ. Chấp sự, lâu chủ hắn. Huyết Nhất biết hai người muốn hỏi gì, hắn lạnh giọng đáp, ta tìm tới lâu chủ thời gian, hắn đã ăn nghỉ, hơn nữa hung thủ từ lâu rời đi, không biết tung tích, hơn nữa lâu chủ mang đi ba vị kim bài sát thủ cũng đã chết trận, nguyên nhân cái chết không giống nhau, ta hoài nghi Dương Huy báo tin tức giả, Chu Mộc Vũ còn có cường lực viện trợ. Chuyện này, hay là ta Huyết Ý Lìa Lâu bị người nhằm vào rồi. Huyết Nhất nhàn nhạt nói ra. Hai vị phó chấp sự không khỏi sửng sở, Huyết Nhất đưa ra đáp án để hai người có chút mập bức, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đêm nay, ta sẽ một mình đi vào Tàn Sát Phong Lôi Đường, bước ra giấu giếm hung thủ, còn Chu Mộc Vũ, trước hết để cho hắn sống thêm hai ngày, chờ ta công đại thành, ta sẽ đích thân lưu hạ đầu của hắn, đến lâu chủ trước mộ phần tế bái. Huyết Nhất mạnh mẽ. Cái kia, hai người ngươi, mang theo lâu chủ di thể trở lại tổng lâu, nơi đó mới là lâu chủ nhà, chờ an táng lâu chủ sau khi, lại đem chuyện này báo cáo so với tổng lâu, xin bọn họ đem việc này toàn quyền giao do ta phụ trách. Huyết Nhất phân phó nói. Phải. Hai người lập tức đáp. Sau khi, Huyết Nhất dặn dò người đem Trầm Lâu chủ di dung thu dọn được, sau đó để hai vị phó chấp sự mang theo Trầm Lâu chủ di thể trở lại tổng lâu, hắn thì lại lặng lặng mà chờ đợi bóng đêm giáng lâm. Chương 107, dư ba, tục, tà dương dần dần hạ xuống, Chu Một Vũ cùng đệ tử Tiểu Du đi tới một hộ nông gia muốn tá túc, mở cửa nông phu vui vẻ đáp ứng hai người thỉnh cầu, đội vã mời sư đồ hai người tiến vào nông trại cùng dùng cơm. Sơn giã thôn hoang vắng, cũng chỉ có này chút thức ăn, kính xin hai vị không muốn ghét bỏ. Nông phu thê tử khách khí nói. Hai vị tốt như vậy ý, Chu Mộc Vũ sao dám chọn bà kiếm bốn? Chu Mộc Vũ cười nói. Hai vị mau mau dùng cơm đi, không phải bậy muội, nhưng là ăn không ngon rồi. Nông phu hàm hậu địa cười nói. Chu Mộc Vũ hai người nói tiếng cảm ơn, bưng lên bát đũa, bắt đầu dùng cơm. Chu Mộc Vũ tinh tế thưởng thức, trong bóng tối lưu ý nông phu phu thê động tác. Nông phu bản thân đúng là không có chỗ đặc biệt gì, ở trên người hắn Chu Mộc Vũ chỉ nhìn thấy rồi sơn dã nông phu thuần phác cùng trung hậu, còn nông phu thê tử, Chu Mộc Vũ cảm thấy lai lịch của nàng khẳng định không phải bình thường. Trước nông phu mở cửa thời gian, hắn liền ở trên người nàng cảm thấy rồi một tia như có như không chân khí dấu hiệu, hơn nữa nàng dùng cơm động tác thật đến rất mềm mại, vừa nhìn chính là được quá hài lòng giáo dục. Sau bữa ăn tối, Tiểu Du tự nguyện giúp nông phu thê tử thu thập bát đũa, một trận từ chối sau khi, nông phu thê tử không cưỡng được Tiểu Du, chỉ được làm cho nàng hỗ trợ. Chu Mộc Vũ thì lại cùng nông phu bắt đầu nói chuyện phiếm. Lúc này, bên trong gian phòng truyền ra rồi một tiếng trẻ con khóc nỉ non tiếng, nông phu thê tử cuống quýt ở tạp dề thượng tướng tay lau khô, hướng về Tiểu Du nói tiếng xin lỗi, liền hướng về bên trong phòng chạy đi. Chỉ chốc lát sau, nông phu thê tử ôm một cái béo trắng trẻ mới sinh đi tới ngoài đường. Thê tử mỹ lệ làm rung động lòng người, hai tử ngoan ngoãn cường tráng, thường đại ca ngươi thật đúng là hạnh phúc ca. Chu Mộc Vũ cười trêu nói. Nơi nào, Chu huynh đệ nói dẫn rồi. Nông phu có chút thật không tiện, nhưng đầy mặt hờ quang, vẫn là bán đi rồi nội tâm hắn vui sướng. Nông phu đứng dậy đi tới rồi thê tử bên người, nhìn thê tử trong lồng ngực lần thứ hai ngủ say nhi tử, lộ ra rồi nụ cười hạnh phúc. Tiểu Du thu thập xong bát đũa sau khi, nhẹ nhàng đi tới, nhìn nông phu thê tử trong lồng ngực trẻ nít nhỏ, nàng nhẹ giọng nói, "Thường đại cậu, con trai của ngươi thực sự là ngoan ngoãn à. Nơi nào, phàm nhi cũng chỉ có ở ngủ thời gian mới sẽ yên tĩnh, bình thường không biết có bao nhiêu hoạt bát đây." Nói đến con trai của chính mình, nông phu thê tử lập tức liền mở ra rồi máy hát, nói một chàng có quan hệ nhi tử chuyện lý thú. Nhìn hai người này một mặt hạnh phúc, Chu Mộc Vũ suy nghĩ một chút, lấy ra một khối ấm ngọc, muốn tặng cho nông phu nhi tử. Nông phu thấy thế, vội vã ngăn lại, "Chu huynh đệ, ngươi đây là làm gì?" Chu Mộc Vũ cười cợt, "Thường đại ca nhi tử mười phần đáng yêu, Chu Mộ thật là yêu thích, khối này ấm ngọc coi như làm Chu Mộ cho hắn lễ ra mắt đi. Này quá quý trọng rồi, Chu huynh đệ xin mời thu trở về đi thôi." Nông phu tuy rằng không biết ấm ngọc đến cùng là cái gì, nhưng vẫn là biết Chu Mộc Vũ vật trong tay bất phàm, hắn liên tục xua tay, "Xin mời Chu Mộc Vũ thu hồi hắn hảo ý, thường đại ca, sư tôn có ý tốt, ngươi vẫn là nhận lấy đi." Tiểu Du cũng khuyên nhủ. Nông phu như trước lắc đầu, cố ý không thu. Tiểu Du khổ khuyên không có kết quả, chỉ được lùi mà cầu thứ, hướng về nông phu thê tử nói, "Thường đại tẩu, vẫn là ngươi tới khuyên khuyên Trương đại ca đi." Nông phu thê tử tự nhiên biết Chu Mộc Vũ vật trong tay diệu dụng, nàng nhìn một chút nông phu, lại nhìn một chút tá lót bên trong ngủ say hải nhi, nàng nhẹ giọng khuyên nhủ, "Chủ nhà, ngươi liền nhận lấy đi, miễn cho phụ lòng rồi Chu huynh đệ có ý tốt ta." "Ai, cái kia đa tạ Chu huynh đệ hảo ý rồi." Nông phu hai tay đón nhận rồi Chu Mộc Vũ trong tay ấm ngọc, đưa cho rồi thê tử. Thê tử đón nhận sau khi, không khỏi sửng sở, tuy rằng nàng công thể bị hao tổn, nhưng vẫn là cảm ứng được ấm ngọc bên trong năng lượng mạnh mẽ, nàng lặng lẽ đánh giá rồi một thoáng Chu Mộc Vũ, phát hiện Chu Mộc Vũ vẻ mặt không hề biến hóa, vẫn là một mặt cười nhạt, Chu Mộc Vũ cảm giác được rồi ánh mắt của nàng, hướng về nàng khẽ gật đầu, nàng vội vã vùi đầu, đem ấm thắt lưng ngọc ở hài nhi cạnh lên, để hóa giải đúng. Đúng. Mọi người lại rảnh nói chuyện một lúc, nông phu thấy thê tử mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhẹ giọng nói, "Tô cô nương, đêm nay ngươi rồi cùng ánh nhi ở trong nhà nghỉ ngơi, còn Chu huynh đệ chỉ có thể cùng ta ở trong phòng nhỏ chấp nhận chen một đêm rồi." Sau khi Chu Mộc Vũ hai người liền dựa theo nông phu sắp xếp chấp nhận nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai Chu Mộc Vũ liền cùng Tiểu Du cáo biệt rồi nông phu phu thê, kế tục hướng tây đi tới. Mà lúc này Đông Hải thành nhưng sôi sùng sục, Đông Hải thành hắc bang thế lực phong lôi đường, toàn môn 86 miệng trong một đêm bị người tàn sát hầu như không còn, cùng đáng sợ chính là tất cả mọi người đều bị hấp thành thây khô, toàn bộ án phát hiện chẳng không có phát hiện một giọt máu tích. Trong lúc nhất thời, Đông Hải thành xuất hiện rồi hấp huyết quái vật tin tức lan truyền nhanh chóng truyền khắp rồi toàn bộ Đông Võ Lâm, Đông Hải thành các cư dân cũng nháo đến lòng người bàng hoàng, thậm chí đã có người thu thập xong hành lễ chuẩn bị rời đi Đông Hải, đi vào nhờ bà thân thích gia tộc. Trong phủ thành chủ, Đông Hải thành chủ Ngụy Lâm gọi rồi Hoàng Phụ Thắng, lệnh cưỡng chế hắn nhất định phải ở trong vòng nửa tháng nhất định phải pha án, đem hung thủ chóc nã quy án, cấp Đông Hải cư dân một câu trả lời. Hoàng Phụ Thắng đau cả đầu, nhưng cũng chỉ có thể đỡ lấy này khổ sai. Hoàng Phụ Thắng mang đám người đi tới rồi phong lôi đường, phong tỏa hiện trường bọn bộ khoái nhìn thấy Hoàng Phụ Thắng tới rồi, lập tức báo cáo rồi tình huống. Hoàng Phụ Thắng sau khi nghe xong, lông mày cau lại. Hắn để bộ khoái đem hắn mang tới rồi phong lôi đường bên trong, hắn trước tiên chúng quanh dò xét rồi một phen, vẫn chưa phát hiện có bất kỳ tranh đấu vết tích, sau khi Hoàng Phụ Thắng lại sẽ mỗi một bộ thây khô đều tinh tế kiểm tra rồi một phen, cuối cùng cũng không có bất cứ manh mối nào, những này thây khô chi thượng một điểm vết thương cũng không có, những người này dòng máu lại như bông dưng bốc hơi rồi. Hoàng Phụ Thắng đầu càng ngày càng đau đớn, dương nhẫm như thế nào đi nữa không ăn thua, cũng là một cái đặt chân cảnh giới tiên thiên cao thủ, làm sao sẽ không hề phòng bị liền bị người đánh giết, hơn nữa còn là bị rút khô nhìn toàn thân huyết dịch. Hắn che lên rồi thi thể, một mặt nghiêm nghị đi ra rồi phong lôi đường. Tiếp theo hắn để thủ hạ đi vào điều tra phong lôi đường những ngày gần đây hướng đi, cùng với những ngày gần đây đặt chân quá phong lôi người. Sau đó, hắn tâm sự nặng nề địa rời đi rồi phong lôi đường, trở lại phủ thành chủ tuần tra tư liệu. Cùng thời khắc đó, Đông Hải thành Tây Giao Thương Hải kiếm phái cũng triệu tập rồi môn phái cao tầng, thương nghị lên việc này đến. Phạm trưởng lão, ngài ở Đông Võ Lâm cất bước nhiều năm, kiến thức rộng rãi, có thể có nghe qua có thể bỗng dưng đem người toàn thân công phu hút khô tà công. Một vị trưởng lão hỏi. Tạm đại chức trưởng môn họ Phạm ông lão lắc lắc đầu, nói ra thật xấu hổ. Lão phu xác thực chưa từng nghe qua loại này võ công. Ai? Xem ra Đông Võ Lâm lại muốn nhấc lên một làn sóng gió tanh mưa máu rồi. Tên còn lại thở dài nói. Ai? Quên đi, chúng ta vẫn là trước tiên tăng mạnh phòng bị, chờ trưởng môn xuất quan ở đem việc này báo cho cùng hắn, xin hắn đến định đoạt. Họ Phạm ông lão nói. Cũng chỉ có thể như vậy rồi. Đang ngồi chi nhân đều tán thành rồi đề nghị của ông lão. Sau khi, ông lão liền bắt đầu sắp xếp đến tiếp sau công tác. Huyết Y Thì Lâu, trong phòng tối, Huyết Nhất toàn thân đỏ như máu, ngơ ngác nhìn Trầm Lâu chủ trước đây tọa quá chỗ ngồi. Lâu chủ, trước tiên cho ngươi một điểm lợi tức, chờ thuộc hạ tà công đại thành thì sẽ đi lấy Chu Mộc Vũ mạng chó, yên tâm, ngài chờ đợi không được bao lâu. Huyết Nhất trong mắt hồng quang lấp lóe, lộ ra rồi cực kỳ điên cuồng. Chương 108, tư niệm Đông Hải thành tuy rằng sôi sùng sục, thế nhưng Chu Mộc Vũ nhưng không một chút nào biết được, hắn cáo biệt rồi nông phu hai vợ chồng, cùng đệ tử Tô Tiểu Du lần thứ hai bước lên rồi con đường về hướng tây. Sư tôn, Trương đại tẩu thân phận của nàng không bình thường chứ? Tiểu Du chết thủ hỏi. Quá khứ thân phận như thế nào đi nữa không bình thường, nàng hiện tại cũng chỉ là một cái thế tử, một cái mẫu thân, chỉ đến thế mà thôi. Chu Mộc Vũ đáp. Đúng đấy, hy vọng cả nhà bọn họ người có thể hạnh phúc đi. Tiểu Du nhẹ giọng nói. Hy vọng như thế chứ.
Chu Mộc Vũ trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Tiểu Du không có nghe được sư tôn trong lời nói có chuyện, chỉ làm Chu Mộc Vũ thực sự vì là cái kia người một nhà chúc phúc, nàng cười cợt, liền không lại quan tâm chuyện này. Sư tôn, tiểu Bạch nó đến cùng lúc nào mới hồi tỉnh đến a? Tiểu Du nhìn trong lồng ngực như trước ngủ say tiểu Bạch Viên lo âu hỏi. Khả năng liền chuyện này. Chu Mộc Vũ thoại vẫn không có nói, tiểu Du trong lòng tiểu Bạch Viên đột nhiên mở hai mắt ra, tiểu Du một trận hưng phấn, sư tôn, tiểu Bạch nó tỉnh rồi. Chỉ thấy tiểu Bạch Viên vươn người một cái, xoa xoa chính mình mông lung mắt buồn ngủ, nhảy đến rồi Chu Mộc Vũ trên vai, hướng về phía Chu Mộc Vũ cười cợt, sau đó sờ sờ chính mình cái bụng, Chu Mộc Vũ cười vô đầu của hắn, mở ra bọc hành lý lấy ra rồi một bình đan dược cho nó, tiểu Bạch Viên đón nhận bình sứ, đẩy ra rồi nắp bình, đem trong bình đan dược hết mức đổ vào trong miệng, tính chất tượng trưng địa nhai hai lần, liền nuốt xuống. Thượng cổ dị chủng quả nhiên là thiên địa con cưng, đan dược vừa vào phúc bên trong, hiệu lực liền lập tức bị nó hấp thu, tiểu Bạch Viên màu lông nhất thời khôi phục rồi dĩ vãng ánh sáng lộng lẫy, tiểu Bạch Viên cao hứng nhảy xuống rồi Chu Mộc Vũ bay, tàn nhẫn mà phiên rồi mấy cái lộn mèo, tựa hồ đang chúc mừng chính mình tân sinh. Tiểu Bạch, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Tiểu Du nước nở nói. Tiểu Bạch Viên đình chỉ rồi khua tay múa chân, nhảy đến rồi Tiểu Du trước mặt, xung phong nàng nết miệng cười to, sau đó vô vô chính mình cơ ngực, biểu thị chính mình cực kỳ cường tráng, làm cho nàng không cần phải lo lắng. Tiểu Du biết được rồi ý của nó, xung phong nó gật gật đầu, mở ra rồi ôm ấp, Tiểu Bạch Viên thả người nhảy một cái, nhảy đến trong ngực của nàng. Được rồi, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Chu Mộc Vũ hơi mỉm cười nói. Ừm. Tiểu Du nặng nề gật gật đầu, hai người một viên kế tục dọc theo sơn đạo hướng về Tây Cực Thành xuất phát. Lúc này, Bắc Địa, Cực Đạo Tông, Chu Mộc Vũ ba đại đệ tử tụ hội Cực Đạo đại điện. Chỉ chớp mắt đều muốn hai năm rồi, sư tôn một chút tâm hơi cũng không có, thật là khiến người ta lo lắng à. Đây là Tống Vân Phong âm thanh. Lo lắng có ích lợi gì, có thời gian không bằng thật tốt tu luyện, đến lúc đó sư tôn trở về, phát hiện các ngươi còn dậm chân tại chỗ, còn không đến tức giận đến giận sôi lên à. Tuân Liệt một mặt nghiêm túc nói. Đại sư Minh à, ngươi mới 17 tuổi à, không muốn nghiêm túc như vậy, đem mình làm cho như 70 tuổi như thế. Một bên Ngôn Thiếu Du nhổ nước bọt nói. Ai? Hiện tại không ổn định nhân tố quá nhiều rồi, chúng ta nhất định phải dành thời gian, tăng cao thực lực của chính mình, như vậy mới có thể ở sau khi loạn cục bên trong bảo vệ nhà của chúng ta. Tuân Liệt nghiêm túc nói. Đại sư Minh ngươi chỉ được là Bắc Hoang Vương Đỉnh. Ngôn Thiếu Du hỏi. Tuân Liệt gật gật đầu, tiếp theo lấy ra rồi một phong thư, đưa cho rồi Ngôn Thiếu Du. Ngôn Thiếu Du đón nhận thư, xem lướt qua sau khi, thay đổi sắc mặt, Bắc Cương dĩ nhiên lại bị công phá rồi, Đao Kiếm Minh còn ngã xuống rồi một vị cảnh giới tiên tiên trưởng lão, này man tộc làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy? Không chỉ là những này, đáng sợ hơn chính là, lần này mạnh mẽ tấn công Bắc Cương, man tộc dĩ nhiên một người chưa chết. Tuân Liệt có ném ra rồi một cái bom nặng cân. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Tống Vân Phong kinh hãi đến biến sắc. Hơn nữa không chỉ có là man tộc, còn có đệ tử gấp quá thư, nói ở Bắc Địa lấy Tây phát hiện rồi rất nhiều tăng nhân trang phục cao cấp tu sĩ, hoài nghi Tây vực Hòa Thượng chuẩn bị thừa dịp Bắc Hoang man tộc xâm lấn, đến Bắc Địa đến truyền giáo. Tuân Liệt nghiêm túc nói. Hòa Thượng. Nôn Thiếu Du nhớ tới rồi hơn 2 năm trước đây bị sư tôn đánh chạy lao Hòa Thượng kia, hắn cảm thấy việc này cũng không đơn giản, không khỏi nhíu nhíu mày. Tuân Liệt thấy thế, lên tiếng hỏi, nhị sư đệ, ngươi có ý kiến gì không sao? Nôn Thiếu Du đè xuống rồi nghi ngờ trong lòng, lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, đại sư minh, ta đi tu luyện rồi, ngươi nói đúng, chúng ta không thời gian có thể lãng phí rồi. Ngươi biết là tốt rồi, tiểu sư đệ, ngươi cũng đi thôi, khoảng thời gian này, Cực Đạo liền giao do ta tới quản lý đi. Tuân Liệt nhìn về phía rồi Tống Vân Phong. Ta biết rồi, đại sư minh, làm phiền rồi. Tống Vân Phong nghiêm mặt nói. Huynh đệ trong nhà, không cần như vậy. Tuân Liệt cười nói. Nôn, Tống hai người hướng về Tuân Liệt gật gật đầu, xoay người ra đại điện, tiến vào luyện công phòng. To lớn trong đại điện, chỉ còn lại Tuân Liệt một người, hắn đứng chắc tay, nhìn Chu Mộc Vũ ghế dựa, trong mắt để lộ ra một vẻ lo âu. Sư tôn, ngài khi nào trở về à? Đông Châu, Chu Mộc Vũ nặng nề đánh hai cái hắt xì, Tiểu Du vội vàng đưa lên rồi khăn tay, thân thiết hỏi, sư tôn, ngài không thoải mái? Không ngại. Chu Mộc Vũ sờ sờ mũi, nhẹ giọng nói. Tiểu Du thu tay về quyền, như trước thân thiết mà nhìn Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ thấy thế, cười cợt, ngươi cảm thấy lấy sư phụ tu vi còn có thể nhiễm phải phong hàn? Khẳng định là ngươi ba người kiêm lịch ngậm sư minh ở sau lưng nói là sư nói xấu. Sau khi nghe xong Chu Mộc Vũ, Tiểu Du có chút mơ hồ rồi, nàng nghi ngờ nói, sư tôn, này nảy mũi cùng sau lưng mắng người có liên hệ gì sao? Nghe vậy, Chu Mộc Vũ cười cợt, sư phụ quê hương có một câu tục ngữ, một cái hắt xì đại biểu có người nhớ ngươi, hai cái hắt xì đại biểu có người mắng ngươi, ba cái hắt xì mà chính là ngươi nhiễm phải phong hàn rồi. Hả? Tuy rằng không hiểu, thế nhưng cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ. Tiểu Du thấp giọng nói, cũng không cái gì rồi, chỉ là một câu tục ngữ mà thôi, y không cần để bụng. Chu Mộc Vũ cười nói. Tiếp theo hắn xoay người nhìn phía rồi Cực Đạo phương hướng nhàn nhạt nói, loáng một cái đều sắp 2 năm rồi, không biết ba người bọn hắn thế nào rồi. Sư tôn, ngài nhớ nhà rồi sao? Du thấy Chu Mộc Vũ như vậy, nhẹ giọng hỏi. Chu Mộc Vũ không hề trả lời, như trước nhìn Cực Đạo phương hướng, liền ngay cả Tiểu Bạch Viên cũng nhảy ra rồi Tiểu Du ôm ấp, đứng ở Chu Mộc Vũ trên vai, đưa mắt nhìn Cực Đạo phương hướng. Nguyên lai, Tiểu Bạch ngươi cũng nhớ nhà rồi. Tiểu Du nhẹ giọng nói. Nghe được rồi Tiểu Du trong giọng nói hâm mộ. Chu Mộc Vũ xoay người lại, ôn nhu nói, "Tiểu Du, Cực Đạo cũng là nhà của ngươi, bọn họ cũng là huynh đệ của ngươi, lần này đi về phía Tây sau khi, sư phụ liền dẫn ngươi về nhà." "Ừm." Tiểu Du nặng nề gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập rồi chờ mong cùng căng thẳng. Chu Mộc Vũ cười vỗ vỗ Tiểu Du, "Chúng ta tiếp tục tiến lên đi, sớm chút xong việc,
sư phụ liền thật sớm chút mang ngươi về nhà. Ngữ Tất, sư đồ hai người kế tục dễ dàng hướng về Tây Cực thành xuất phát. Đông Hải thành, Hoàng phủ Thắng cẩn thận xem lướt qua thuộc hạ thu dọn được tư liệu, hắn phát hiện rồi Phong Lôi Đường công tử gia Dương Huy dĩ nhiên cùng Bạch Viên kiếm tiên Chu Mộc Vũ có quan hệ, cái kia Phong Lôi Đường diệt có hay không cùng Chu Mộc Vũ có quan hệ đây? Hoàng phủ Thắng hơi nghi hoặc một chút, hơn nữa hôm qua một lòng Dương Huy tựa hồ còn đi qua thành Bắc vùng ngoại thành, cho đến buổi trưa mới trở về, hơn nữa kỳ quái nhất chính là hắn dĩ nhiên không có mang tùy tùng. Hoàng phủ Thắng khép lại rồi tư liệu, hắn suy nghĩ một chút, quyết định tự mình đến thành Bắc vùng ngoại thành tìm tòi hư thực. Chương 109, thuộc người sư tôn, phía trước chính là Tây Cực thành sao? Tiểu Du chỉ về đằng trước, nghẹn giọng hỏi: "Hừ, đi thôi, chúng ta tới trước trong thành tu sửa, sáng sớm ngày mai liền đăng tháp chứng kiếm, hy vọng bọn họ sẽ không để cho ta thất vọng." Chu Mộc Vũ chắp tay nhìn Tây Cực thành, trong hai mắt tràn ngập rồi bệ nghệ thiên hạ khí thế. Tô Tiểu Du thấy Chu Mộc Vũ như vậy, kích động gật gật đầu. Sư đồ hai người bước vào rồi Tây Cực thành, cùng Đông Hải thành náo nhiệt không giống, Tây Cực thành trên đường phố người đi đường thật là ít ỏi, hai bên đường lớn cửa hàng cũng đa số đóng cửa hiếp nghiệp, làm cho người ta một loại tiêu điều cảm giác. Bất quá Chu Mộc Vũ hai người cũng không phải tới du ngoạn, cũng không để ý những thứ này. Hai người hỏi qua người đi đường sau khi đi tới trong thành một nhà duy nhất còn ở mở cửa doanh nghiệp khách sạn. Khách sạn chuyện làm ăn 10 phần tiêu điều, trưởng quỹ cùng tạp dịch chính buồn bực ngán ngẩm địa ngáp một cái, thấy Chu Mộc Vũ hai người vào cửa, lập tức tiến lên nhiệt tình bắt chuyện hai người: "Hai vị khách quan mau mau mời đến, không biết hai vị là nghỉ trọ vẫn là ở trọ a?" "Ở trọ, hai gian phòng hào hạng." Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói. "Được rồi, hai vị mời theo đến." Trưởng quỹ cười vì là hai người dẫn đường. Chu Mộc Vũ tiểu Du hai người đổi tới rồi trưởng quỹ bước chân, đến khách sạn hậu viện. "Hai vị, này chính là tiểu điểm phòng hào hạng." Khách sạn trưởng quỹ mở cửa phòng ra cười ha hả nói. Chu Mộc Vũ quét một vòng, trong phòng đầy đủ mọi thứ, hắn gật gật đầu: "Vẫn được, vậy thì mời trưởng quỹ lại mở một gian đi." "A, tốt đẹp." Khách sạn trưởng quỹ lập tức lại đang sắt vách mở ra một gian phòng, Chu Mộc Vũ cũng lui ra rồi gian phòng, đi tới rồi mới mở gian phòng. "Không biết khách quan còn có yêu cầu gì?" Trưởng quỹ thấy chuyện làm ăn đàm luận thành, càng cao hứng hơn, vội vã biểu hiện chính mình chu đáo phục vụ. "Vậy làm phiền rồi, kính xin trưởng quỹ vì ta sư đồ hai người bị thật tốt cơm nước, một lấp bụng bên trong cơ khát." Chu Mộc Vũ khách khí nói. "Được rồi, hai vị xin làm nghỉ ngơi, ta này liền đi dặn dò đầu bếp vì là hai vị quý khách chuẩn bị cơm nước, chờ chuẩn bị xong xuôi, ta sẽ đến đây thông báo." Khách sạn trưởng quỹ cao hứng lui ra rồi phòng khách. Trưởng quỹ sau khi rời đi, Chu Mộc Vũ khép cửa phòng lại, thu thập rời giường vô. Ước chừng thời gian một nén nhang, ngoài cửa truyền đến khách sạn trưởng quỹ âm thanh: "Hai vị khách quan, cơm nước đã chuẩn bị kỹ càng, xin mời hai vị đến tiền đường dùng cơm." Chu Mộc Vũ cùng sắt vách Tiểu Du đồng thời kéo cửa phòng ra chậm rãi đi ra. Thấy hai người đi ra cửa phòng, trưởng quỹ lập tức cười ha hả vị hai người dẫn đường, đem hai người mang tới rồi tiền đường. Trên bàn có thể cơm nước chính bốc hơi nóng, khách sạn trưởng quỹ cười định nói: "Hai vị xin mời chậm dùng." Chu Mộc Vũ gật gật đầu, cùng Tiểu Du đồng thời ngồi xuống, ung dung thong thả địa dùng món ăn. Lúc này, ngoài cửa truyền đến rồi một trận thanh âm quen thuộc: "Trưởng quỹ, mở hai gian phòng hảo hạng, lại bị một bàn rượu và thức ăn, đuổi ba ngày con đường, lui chết ta rồi." Chu Mộc Vũ định thần nhìn lại, chính là người quen. Người kia bước vào khách sạn sau khi, cũng chú ý tới rồi Chu Mộc Vũ, lập tức cười nói: "Chu Minh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Diêu Minh, có khỏe hay không?" Chu Mộc Vũ thả rơi xuống cái chén trong tay quái, khách khí đáp lên nói. Diêu Tính trung niên cười cợt, khiển lui phía sau mình ba vị tùy tùng, để bọn họ theo trưởng quỹ đến xem phòng, chính mình trực tiếp đi tới rồi Chu Mộc Vũ trước bàn, cùng Chu Mộc Vũ hàn huyên lên. Tiểu Du nghi hoặc mà nhìn một chút sư tôn cùng trước mắt xa lạ trung niên, như trước yên tĩnh đang ăn cơm. Hàn huyên sau khi, Chu Mộc Vũ khách sáo địa mời Diêu Tính trung niên cùng ăn cơm, Diêu Tính trung niên cười từ chối rồi Chu Mộc Vũ mời, đứng dậy trở lại rồi người mình bên người, một nhóm người bắt đầu uống rượu tàn phiếm. Chu Mộc Vũ dùng qua cơm sau khi, liền hướng về Diêu Tính trung niên đám người hỏi thăm một chút, mang theo Tiểu Du trở lại rồi phòng khách, lần này, hắn đem Tiểu Du kêu lên rồi trong phòng của chính mình. "Trước ngươi không phải nghi hoặc sư phụ làm sao biết nhiều như vậy bí ẩn sao?" Chu Mộc Vũ hỏi. "Sư tôn, ta..." "Sư phụ hiện tại sẽ nói cho ngươi biết." Chu Mộc Vũ nghiêm mặt nói. Sau đó hắn liền đem tất cả ngọn nguồn báo cho so với rồi Tiểu Du. Ở Chu Mộc Vũ tàn sát hết 300 tội phạm, tiếng tăm tăng mạnh sau khi, có một ngày, hắn thu được một phong nặc danh thư, trong thư báo cho hắn Thiên Kiếm Tháp tồn tại, điều này làm cho hắn sáng mắt lên. Tuy biết khả năng có trò lừa, nhưng vẫn là lập tức căn cứ trong thư lưu lại địa chỉ, tìm tới rồi đưa thư chi nhân. Người này chính là, trước nhìn thấy Diêu Tính trung niên. Hai người gặp mặt sau, Diêu Tính trung niên vì biểu hiện thành ý, đem Thiên Kiếm Tháp bí ẩn báo cho so với Chu Mộc Vũ, đồng thời đem Thương Hải kiếm phái nắm giữ Thiên Kiếm lệnh tin tức cũng cùng nhau báo cho hắn. Chu Mộc Vũ đương nhiên biết trên đời không có cơm trưa miễn phí, để hắn mở ra rồi điều kiện, người này cũng không hàm hồ, nói thẳng ra rồi điều kiện của chính mình: Thiên Kiếm Tháp trấn bảo vệ khí vận thần binh, thần kiếm thần phạt. Chu Mộc Vũ mặc dù biết sẽ bị bọn họ sử dụng như thường, nhưng vì mau chóng đột phá, hắn lựa chọn rồi đáp ứng điều kiện của bọn họ. Thấy Chu Mộc Vũ đáp ứng rồi điều kiện của chính mình, Diêu Tính trung niên đem chính mình biết có quan hệ Thiên Kiếm Tháp tin tức toàn bộ báo cho rồi Chu Mộc Vũ. Lúc này mới có sau khi Chu Mộc Vũ lên Thương Hải kiếm phái cướp đoạt Thiên Kiếm lệnh sự. "Sư tôn, nếu bọn họ quen thuộc như vậy Thiên Kiếm Tháp, vì sao không chính mình đi cướp đoạt thần binh, trái lại lùi cầu kỳ thứ, kinh ngài trong tay đi cướp đoạt, trong này khẳng định có trò lừa a?" Tiểu Du lo lắng nói. "Sư phụ đương nhiên biết trong đó có trò lừa, nhưng chuyện này đối với sư phụ hà không phải là một loại khiêu chiến đây?" Chu Mộc Vũ cười nói. "Nhưng là..." Không cái gì có thể đúng, đại gia lợi dụng lẫn nhau mà thôi, bọn họ lợi dụng ta nhằm vào Thiên Kiếm Tháp, mà ta làm sao không phải là lợi dụng bọn họ, vì là sư phụ tìm tới được thử kiếm thạch đây. Chu Mộc Vũ cười cợt tự tin nói ngươi phải tin tưởng sư phụ thực lực. Đệ tử đương nhiên tin tưởng sư tôn thực lực, nếu sư tôn đều không lo lắng, đệ tử kia cũng sẽ không lo lắng rồi. Tiểu Du nắm bắt quả đấm nhỏ, nghiêm mặt nói: "Ha ha, ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Chu Mộc Vũ khiển lui Tiểu Du. "Vâng, sư tôn." Tiểu Du xin cáo lui rời đi. Ngay khi nàng chuẩn bị kéo môn thời khắc, Chu Mộc Vũ lại gọi lại rồi nàng: "Tiểu Du, đem này túng hóa mang tới, vạn nhất xuất hiện cái gì việc gấp, nó cũng có thể để bảo vệ ngươi." "Ừm." Tiểu Du nặng nề gật gật đầu, đem tiểu Bạch Viên hoán đến rồi bên cạnh mình, ôm lấy nó trở lại rồi phòng của mình. Khác một chỗ phòng khách, cơm nước no nê Diêu Tính trung niên đám người cũng đang thương lượng Chu Mộc Vũ xong tháp việc. "Quỷ Kim Dương đại nhân, này thần phạt thần kiếm nhưng là liên quan đến ta tứ thánh cung đại kế, ngươi xem Chu Mộc Vũ có thể thành sao, có cần hay không chúng ta trong bóng tối giúp đỡ à?" Một vị tùy tùng hỏi. "Ngươi có phải là ngốc, nếu như hắn không được, cung chủ môn sẽ để cho ta tới liên hệ hắn. Nếu như các ngươi có thể hành, chúng ta cần phải lớn như vậy phí hoàng hốt. Thật không biết ngươi cái kia đầu trương đến có ích lợi gì." Diêu Tính trung niên chừng một chút người nói chuyện, chố vơ mắng. "Là thuộc hạ ngu dốt, kính xin Quỷ Kim Dương đại nhân bớt giận. Người này vội vàng xin lỗi. Mù lo lắng, các ngươi trở về đi thôi. Chúng ta chỉ cần ở đây lặng lặng chờ Chu Mộc Vũ trở về là được rồi." Diêu Tính trung niên nhìn trước mắt ba cái tha du bình, trong lòng ngọn lửa vô danh tăng gọn, đem ba người khiển rồi xuống. "Thuộc hạ xin cáo lui." Ba người như bay địa rời đi rồi Diêu Tính trung niên gian phòng. "Chu Mộc Vũ, ngươi nhưng là tinh túc bí thuật suy tính ra thiên mệnh chi nhân, nhất định phải thành công a." Diêu Tính trung niên trong mắt tinh quang lóe lên, khinh thân nói. Chương 110, cự kiếm phong ngày thứ hai, trời lờ mờ sáng, trải qua rồi đêm qua tu sửa, Chu Mộc Vũ đem chính mình điều chỉnh đến rồi trạng thái cao nhất, hắn kéo dài rồi cửa phòng, tươi cười rạng rỡ địa đi ra. "Sư tôn." Bên hai truyền đến Tiểu Du âm thanh. "Ngươi kế tục đi về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay, ngươi liền ở tại bên trong khách sạn thật tốt tu luyện, chờ sư phụ tin tức tốt." Chu Mộc Vũ cười nói. Tô Tiểu Du biết Chu Mộc Vũ chuyến này trình độ nguy hiểm, cũng biết mình đi theo chỉ có thể tha chính mình sư tôn chân sau, nàng thuận theo địa gật gật đầu. "Đệ tử biết, sư tôn, ngài muốn, sư phụ sẽ lưu ý." Chu Mộc Vũ vỗ vỗ Tiểu Du đầu này túng hóa liền để hắn ở tại bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi đi. "Ừm." Tiểu Du lần thứ hai gật gật đầu. Chu Mộc Vũ cười cợt, nâng lên kiếm gỗ hướng về môn đi ra ngoài. Tiểu Du thật chặt nhìn hắn vận đi bóng lưng, trong lòng yên lặng vì hắn cầu thần. Ra khách sạn, Chu Mộc Vũ lại nghe được rồi Diêu Tính trung niên cái kia từ tính tiếng nói: "Chu huynh đệ, hy vọng ngươi không được quên ước định của chúng ta a." Chu Mộc Vũ dừng chân lại, khẽ mỉm cười: "Đương nhiên, chỉ cần Chu mỗ có thể mang ra thần phạt, tự nhiên sẽ giao cho Diêu huynh." "Ha ha, vậy thì đa tạ Chu huynh rồi, Diêu mỗ sẽ ở chỗ này bị rượu ngon món ăn, chờ đợi Chu huynh khải toàn." Diêu Tính trung niên cười nói. Cái kia Chu mỗ liền đi đầu cảm ơn Diêu huynh ý tốt rồi. Chu Mộc Vũ khách khí nói: "Nơi nào, Chu huynh, đi nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận manh kiếm tôn tâm kiếm." Diêu Tính trung niên thu hồi rồi đủ cười, nghiêm mặt nói: "Chu mỗ biết được, cáo tử." Chu Mộc Vũ nghiêm nghị đáp một tiếng, lập tức xoay người hướng về cự kiếm phong xuất phát. Diêu Tính trung niên nghiêm túc nhìn Chu Mộc Vũ bóng lưng, tự đủ: "Chu Mộc Vũ, ta tứ thánh cung quân Lâm Đông Châu đại kế dựa vào ngươi rồi." Chu Mộc Vũ gánh kiếm gỗ ra Tây Cực thành Tây Môn, dọc theo sơn đạo một đường đi lên trên đi. Thì trị rất đậm, sơn đạo chi thượng ngưng tụ một tầng miếng băng mỏng, biến đến mức dị thường khó đi. Hai bên đường lớn cỏ khô cũng phủ thêm rồi sương trắng. Chu Mộc Vũ chậm rãi đi tới, không một chút nào quan tâm này rét đậm túc sát cảm giác, trái lại rất hứng thú địa hành thưởng ngày đông rất khác biệt mỹ cảnh. Lúc này cảnh này, hắn không khỏi nghĩ đến một câu thơ: "Ngàn sơn chim bay tuyệt, vạn kính người tung diện." Dùng để hình dung giờ khắc này chi không ngờ là thật sự quá thỏa đáng bất quá rồi. Chu Mộc Vũ vừa leo núi, vừa ngắm cảnh, bất chi bất giác liền tới đến rồi cự kiếm phong dưới chân. Cự kiếm phong, phong như tên, đúng như một thanh cự kiếm, xuyên thẳng phía chân trời. Cao vút trong mây, thẳng tắp chót vót, đây là Chu Mộc Vũ đối với cự kiếm phong đệ nhất hình ảnh. Thiên nhiên thực sự là quỷ phụ thần công a. Chu Mộc Vũ than thở rồi một câu, đón lấy nhưng là câu chuyện biến đổi, trở nên thô bạo mười phần nhưng mặc ngươi lại kỳ lại hiểm, cũng sẽ bị người chinh phục, hôm nay ngươi sẽ bị ta Chu Mộc Vũ đạp ở dưới chân. Chu Mộc Vũ cầm trong tay kiếm gỗ xoay tròn, cắm ở rồi đai lưng bên trong, tay phải đem vạt áo vung một cái, sử dụng rồi, du chi quyển, vô song kinh công, như giống trên đất bằng giống như vậy, trực tiếp hướng về cự kiếm phong đỉnh núi chạy đi. Nhưng mà, Chu Mộc Vũ vẫn là đánh giá thấp rồi thiên nhiên uy năng, ở đang đến rồi cự kiếm phong 1/3 độ cao thì, đột nhiên một đạo kiếm khí kéo tới. Chu Mộc Vũ một cái vươn mình, tránh thoát rồi kiếm khí, hắn một phát bắt được một khối lồi ra nham thạch, ổn định rồi thân hình. Thực sự là nguy hiểm a, vừa mới tia kiếm khí kia, luôn cảm thấy có chút quái dị. Chu Mộc Vũ suy tư chốc lát nhưng không nói ra được quái chỗ nào gì, chỉ được lắc lắc đầu, kế tục vận lên thả người phương pháp, leo về phía trước. Còn đi chưa được mấy bước, lại có một đạo kiếm khí đánh tới, lần này Chu Mộc Vũ có chuẩn bị rồi, ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng làm kiếm chỉ, một đạo kiếm khí từ kiếm chỉ chi thượng phun phát ra, đón lấy rồi đánh giết mà đến kiếm khí. Hai đạo kiếm khí tương giao, ngay lập tức phân thắng thua. Chu Mộc Vũ cô đọng quá kiếm khí đương nhiên mạnh hơn quá này cự kiếm phong thiên nhiên kiếm khí, hai người phủ vừa tiếp xúc, người sau lập tức phá nát ra, hóa làm tinh khiết nguyên khí đất trời, trở về so với tự nhiên. Còn trước, như trước ngưng tụ không tan, thế như trẻ che điệu đánh nát rồi đếm tới cường tập mà đến kiếm khí, cuối cùng so với một đạo càng tăng mạnh hơn thế kiếm khí đồng quy vô tận. Nay cự kiếm phong cũng thật là thần kỳ a, lẽ nào thật sự như Đông Châu trong chuyện thần thoại xưa giảng, này cự kiếm phong là thiên thần đoạn kiếm biến thành? Chu Mộc Vũ hứng thú văn hoa điệu lẩm bẩm lầu bầu. Chu Mộc Vũ tuy rằng đang suy tư, nhưng bước chân của hắn nhưng chưa dừng lại, kế tục leo về phía trước. Bất chi bất giác, Chu Mộc Vũ đã đăng đến giữa sườn núi, lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, vô cùng vô tận kiếm áp từ bốn phương tám hướng hướng về hắn đè xuống. Chu Mộc Vũ một cái lảo đảo, suýt chút nữa quẳng xuống cự kiếm phong, hắn cấp tốc thân tay nắm lấy rồi một khối nham thạch, lúc này mới ổn định rồi thân hình. Hô, cũng thật là không thể nhỏ xem tiên nhân a. Chu Mộc Vũ thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó, hắn vận công đề nguyên, ở bên ngoài cơ thể hình thành rồi một cái chân nguyên hộ chiếu, ngăn cách rồi ép hướng về kiếm của mình ép. Kiếm áp vừa bị ngăn cách, Chu Mộc Vũ nhất thời cảm thấy một thân đung dùng, nhân cơ hội này, hắn lại liên tiếp phát sinh đếm tới cảng cô động kiếm khí, vì chính mình mở đường, sau đó sử dụng tuyệt thế thân pháp, kế tục leo núi. 2/3, 3/4, 4/5. Khoảng cách đỉnh núi càng gần, Chu Mộc Vũ áp lực càng lớn, lúc này đỉnh núi cư Chu Mộc Vũ bất quá mấy trượng xa, nhưng ở trong mắt hắn nhưng lại như cách thiên ngai. Bây giờ hắn chân nguyên vòng bảo vệ đã mất đi hiệu lực, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình cường ngạnh thân thể gắng gượng chống đỡ hạ này có thể so với tiên tiên đại viên mãn cảnh giới kiếm áp. Phải biết tuy rằng Chu Mộc Vũ sức chiến đấu siêu tuyệt, có thể ngang hàng tiên tiên hậu kỳ cao thủ, nhưng hắn chân thực tu vi bất quá mới nửa bước tiên tiên cảnh. Hơn nữa chỉ là này vô cùng kiếm áp, hắn còn phải ứng phó đột nhiên đánh tới kiếm khí. Lúc này, Chu Mộc Vũ từ lâu mồ hôi chảy như chú, nhưng hắn liền lau mồ hôi thời gian không có, tinh thần của hắn nhất định phải độ cao tập trung, hơi có sơ suất sẽ rơi xuống bên dưới ngọn núi. Hơn nữa, hắn chân nguyên cũng đã thấy đáy, nhưng hắn như trước cường chống đỡ này một bước nhỏ, kế tục leo về phía trước. Một canh giờ trôi qua rồi, Chu Mộc Vũ hạ đan điền từ lâu dốc huyết, hiện tại chỉ có thể dựa vào bên trong đan điền đổ dự bị chân nguyên cứng rắn chống đỡ, cũng may chỉ kém mấy bước liền có thể đăng đỉnh. Chu Mộc Vũ đang muốn thở ra một hơi, nhưng vào lúc này chưa từng có nguy cơ giáng lâm rồi, một đạo dài mấy trượng kiếm khí ngưng tụ ở trên đỉnh ngọn núi, trực tiếp ép hướng về phía như thế nào. Thấy kiếm khí đè xuống, Chu Mộc Vũ hai mắt co rụt lại, đang muốn để nguyên chống đỡ, lại phát hiện chân nguyên trong cơ thể hơi ngưng lại, căn bản là không có cách vận chuyển. Chu Mộc Vũ chỉ có thể nhìn kiếm khí chậm rãi đánh tới. Ngay khi kiếm khí sắp sửa muốn đến đỉnh đầu thời gian, Chu Mộc Vũ cầu sinh dục vọng bùng nổ ra rồi cực kỳ tiềm năng, chỉ thấy hắn kề sát với đá, hai chân mánh đạp sung làm điểm tựa nham thạch, dường như mũi tên rời cùng giống như vậy, dán vào kiếm khí, bắn về phía rồi đỉnh núi. Bù bù, nguy hiểm thật, thiếu một chút liền thấy Diêm Vương rồi. Chu Mộc Vũ nằm ngoài cự kiếm phong đỉnh núi, thở hổn hển. Ngay khi hắn bước lên đỉnh núi một khắc, hết thảy áp lực nhất thời biến mất, trong cơ thể chân nguyên cũng như dạt dào bình thường cấp tốc hồi phục. Cảm thấy chân nguyên khôi phục, Chu Mộc Vũ vươn mình ngồi dậy, trà sát mồ hôi trên nó dịch, lộ ra rồi hiểu ý nụ cười. Lúc này hệ thống cũng truyền đến rồi nhắc nhở, chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu đại nạn không chết thu được thiên mệnh nhận thưởng một lần. Chu Mộc Vũ đang muốn sử dụng nhận thưởng, bên hai truyền đến rồi một đạo giọng trẻ con, ngươi là người phương nào? Làm sao sẽ đến cự kiếm phong? Vì sao lại muốn ngồi ở chỗ này?